Chương 459, ta phụng đạo tràng tiền bối chi mệnh, tới Linh Sơn thí Phật. Chương 459, ta phụng đạo tràng tiền bối chi mệnh, tới Linh Sơn thí Phật. 2025-08-16 tác giả, thu nhận người ủng. Thiên địa băng liệt, kim sĩ đại bằng vương cùng văn thủ Bồ Tát kịch chiến say xưa. Hắn hoàng kim tóc dài theo gió tung bay, trong tay an lan trường mâu, cả người bá khí bênh báo. Giống như từ trên trời hạ xuống chiến thần, lại dẫn đầu hướng văn thủ Bồ Tát phát khởi công kích. Mà phía dưới, Lục Nhĩ Mi hầu đối mặt Phổ Hiền Bồ Tát. Chân hắn đạp bái tướng này, ma khí sôi trào mãnh liệt, cao đến mức vạn trượng. Toàn thân hắn thiêu đốt yêu dị ma hỏa, chẳng biết lúc nào thu hồi tấn thiết côn, chỉ dựa vào một hai nắm đấm, mỗi một quyền cũng đánh dung nham lan lộn, thiên địa hỗn loạn, gắt gao để ở rồi Phổ Hiền Bồ Tát. Mà nhất làm người ta khiếp sợ hay lại là Tây Lương Nữ Vương. Nàng đối mặt Quan Âm Bồ Tát, bàn tay trắng non khẽ giơ lên giàn, thôn thiên ma quán phát ra ánh sáng rực rỡ, nàng thi triển ra đủ loại trí cường thần thông pháp thuật, toàn thân ánh sáng bắn ra bốn phía, giống như ngọn lửa đang cháy, lại miễn cưỡng đem bị trọng thương Quan Âm Bồ Tát đè xuống đất hành hung. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Ầm. Lục đại cường giả công phạt, chém giết, vô tận Phật quang cùng pháp lực sôi trào mãnh liệt, để cho mảnh thiên địa này nứt toác ra. Dung nham đông đặc lại hòa tan, thậm chí hóa thành chất khí, bị bọn họ tùy ý giày xéo bể tan cảnh. Tây Lương Nữ Vương ba người, trong tay chí bảo, cùng Tam Đại Bồ Tát ở chỗ này triển khai liên tiếp không ngừng va chạm mạnh, lại không có rơi xuống quá nhiều hạ phong. Chuyện này, không khỏi quá kinh khủng đi. Nhìn một màn này, thiên đình người đều sợ ngây người. Trong tay bọn họ pháp bảo đến tột cùng là cái gì? Vốn tưởng rằng ba đánh một có thể áp chế Quan Âm Bồ Tát, cũng đã đầy đủ làm người ta rung động. Không nghĩ tới hay là đám bọn hắn xem thường, càng khiến người ta rung động còn ở phía sau, như vậy tam đánh tam chiến đấu, lại còn có thể đánh thành như vậy. Mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng ở chàng cho dù ai đều có thể nhìn đi ra, ba người này tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn là có thể bị đánh bại. Này phía sau màn hắc thủ, xem ra phải nghiêm túc đối đãi. Lăng Tiêu Bảo điện trên, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Thái Bạch Kim Tinh, Lý Tĩnh ba người hai mắt nhìn nhau một cái, vẻ mặt nghiêm trọng. Ba gã kim tiên cảnh tồn tại, lại là có thể cùng Thái Ức cảnh giới Tam Đại Bồ Tát chiến đấu, hơn nữa còn là khiêu chiến vượt cấp. Loại chuyện này, như không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra có ai sẽ tin tưởng? Có thể đào tạo được lợi hại như vậy đệ tử, có thể có được lợi hại như vậy pháp bảo. Này phía sau màn hắc thủ đến tuột cùng là ai? Sao sẽ kinh khủng như vậy? Thật cần bắt một cái đến, tinh tế thẩm vấn một phen. Thiên đình Linh Sơn bên này, một đạo lại một đạo thần tiên khiếp sợ không thôi, mà ở Phật môn bên kia, lại tại sao nếm không phải như thế? Phật môn đường đường Tam Đại Bồ Tát ra tay, lại còn không làm gì được ba cái kim tiên cảnh giới tồn tại. Điều này khiến người ta làm sao có thể đủ tin tưởng? Muốn biết rõ, này Tam Đại Bồ Tát, cái nào không phải cao cấp nhất tồn tại? Bây giờ lại lâm vào loại này dây dưa cùng khổ đấu bên trong. Nhưng sự thật sắp xếp ở trước mắt, cũng không do bọn họ Linh Sơn không tin tưởng. Trận đại chiến này kéo dài thời gian rất lâu, từ hoàng hôn giết tới đêm khuya, lại từ đêm khuya giết tới rạng sáng, sau đó lại từ rạng sáng giết tới ban đêm. Ước chừng 2 ngày 2 đêm đại chiến. Hết thảy các thứ này thật sự cũng quá kịch liệt, Tam Đại Bồ Tát thần thông dốc hết, thủ đoạn không cùng tần suất. Nhưng mà đối diện Tây Lương Nữ Vương ba người, dựa vào trong tay chí bảo, dựa vào trong đạo trường đạt được rất nhiều thần thông pháp thuật, chính là gượng chống đến. Mặc dù rơi tại hạ phòng, bị đánh thật biết nhát, nhưng căn bản cũng không có cái gì ngã xuống dấu hiệu. Nhưng trên thực tế, đây cũng là ba người đang vì làm loạn Đông Đảo đạo tràng đệ tử kéo dài thời gian, không để cho những thứ này Phật môn cao cấp nhất tồn tại trước đuổi bắt Đông Đảo đạo tràng đệ tử. Mà bây giờ, bọn họ cũng sắp kéo dài được không sai biệt lắm. Hơn nữa, như tiếp tục đánh xuống mà nói, bọn họ cũng rất có thể sẽ thật bỏ mạng ở nơi này, bởi vì bọn họ sắp không kiên trì nổi, cần phải nhanh một chút rút lui. Ba người cuối cùng cũng chỉ là kim tiên cảnh giới đỉnh cao, đối chiến ba vị thái ớt cảnh giới cường giả có thể đánh tới mức như thế đã bất phàm. Dù là trong tay pháp bảo cùng với thần thông chưa tới dũng mãnh, cũng đến kiệt lực lúc. Nếu là đánh tiếp nữa, cũng chỉ có thể bị trấn áp rồi. Rốt cuộc, đang kiên trì đến cái thứ tư ngày đêm, ba người suy đoán đạo tràng đệ tử đã hoàn toàn rút lui Tây Như Hạ Châu sau đó, ba người quyết định chuẩn rồi. Đi. Các sư đệ sư muội hẳn cũng an toàn rút lui, chúng ta cũng rút lui. Ba người không nói hai câu, chuẩn bị vừa đánh vừa lui. Nhưng mà, Linh Sơn chi thượng, Phật môn đại lôi âm tự bế quan nơi trùng, rốt cuộc có tồn tại không nhìn nổi. A Di Đà Phật. Nơi này là Linh Sơn thánh địa, như vậy chỉ hoàn nữa. Thành tại sao quý củ? Bây giờ lại vẫn muốn bình yên vô sự toàn thân trở ra. Kèm theo một tiếng trang nghiêm Phật hiệu. Một tôn tiềm tàng ở Phật môn sâu bên trong, bế quan dài đến vô số năm tháng cổ xưa Phật tổ, rốt cuộc quyết định ra tay. Quanh người hắn quấn vòng quanh màu vàng Phật hỏa, hiện thân trước mắt, Linh Sơn chi thượng mảng lớn kim liên bên cạnh nở rộ, trong hư không phạm âm ngọn lửa cuộn cuộn. Vị này cổ xưa Phật tổ xa nhìn phương xa, chậm rãi đưa ra một bàn tay. Rắc rắc. Thiên địa trở nên rung động. Phảng phất mặt thế hạ xuống. Một bàn tay vô hình, phủ đầy sáng chói Phật văn, tự Linh Sơn chi thượng lộ ra, mang theo rộng lớn vô cùng Phật lực, đem trên trời dưới đất toàn bộ bao phủ. Nó trực tiếp vượt qua khoảng cách vô tận, không nhìn thời không cách trở, tựa như một mảnh mênh mông vô ngần thế giới, đột nhiên hướng về phương xa trong chiến trường Tây Lương Nữ Vương ba người nghiền ép đi. Ở trong nháy mắt này, vô cùng áp lực như thủy triều bao trùm mà xuống, Phật trưởng huy hoàng bạt trượng, chưa hạ xuống, liền phảng phất có vô số kim liên trong nháy mắt nở rộ lại mất đi. Sau một khắc, thiên địa sụp đổ, Phật vân lan lộn, giống như bảy tinh vẫn rơi, năm tháng ngừng, màu vàng Phật trưởng che khuất bầu trời. Này đã không hề giống như là một trường, ngược lại càng giống như là một phiến đại lục chấn áp xuống. Tây Lương Nữ Vương ba người đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi một trận kịch liệt co rút lại. Đây là có Phật môn Phật tổ xuất thủ. các nàng rối rít thi triển ra chính mình mạnh nhất thần thông, định ngăn trở, định chống cự. Nhưng mà, cái này Phật trưởng quá mức kinh khủng, chưa hạ xuống, liền để cho ba người không ngừng ho ra máu, lảo đảo quay ngược lại, cả người bị thương. Đại La cảnh giới tồn tại. Tây Lương nữ vương sắc mặt biến. Đến giờ phút này, nàng căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể trước tiên vận dụng Thôn Thiên Ma Quán, đem Kim Sĩ Đại Bàng Vương cùng Lục Nhĩ Mi Hầu thu nhập trong đó. Tiếp theo chợt hướng về phương xa ném đi, định để cho bọn họ cách xa nơi đây, hy vọng bọn họ có thể tránh khỏi ngã xuống nguy hiểm. Nhưng mà, làm như vậy kết quả, nhưng là Tây Lương nữ vương mất đi sở hữu thoát đi nơi đây cơ hội. Cự trường hạ xuống, thiên địa trở nên cuồn cuộn. Tây Lương nữ vương gào to một tiếng, không hề từ bỏ, ngược lại hai tay xuôi ngược, đưa ngang trước người, định ngăn cản để bảo đảm toàn bộ sinh cơ. Nhưng làm sao có thể đủ ngăn cản được? Đó là Đại La chi cảnh cường giả, ở nơi này Tây Du thời đại, thánh nhân đi xa tam giới bên ngoài, chuẩn thánh nhận nút không ra, Đại La liền có thể nói tam giới cao cấp nhất nhân vật vô địch. Ùng ùng. Cự trưởng còn chưa từng chân chính hạ xuống, Tây Lương nữ vương xương cốt liền bắt đầu từng khúc nổ tung. A, phá cho ta. Tây Lương nữ vương khẽ quát âm thanh vang vọng đất trời gian, nhưng chỉ là vùng vây dây chết. Đại sư tỷ, phương xa, Thôn Tiên Ma quán trung đại bằng cùng Lục Nhị cũng nhìn thấy màn này, không nhịn được giống giận lên tiếng, nhưng lại không có năng lực làm. Bọn họ muốn lao ra đi liều mạng đánh một trận tử chiến, cùng đại sư tỷ cùng tiến tới, nhưng mà căn bản không ra được, sớm bị Tây Lương nữ vương dùng đạo pháp phong bế bại. Phật môn, a a a, các ngươi sao dám như vậy? Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, muốn rách cả mí mắt. Ông, nhưng mà ngay tại này nguy cấp nhất trước mắt, một đạo sáng chói ánh sáng đột nhiên từ xa thiên hiện lên, mang theo một mảnh nhuốm máu như vậy hồng hà bay tới. Đó là một cái nhuốm máu hàng ma sử, mang theo sán lạn thần quang, ngang nhiên tiếp nhận kia khuynh thiên thế bảng đại Phật trưởng, nhẹ như lông hồng như vậy. Sau một khắc, ùng ùng, tiếng vang cực lớn trực tiếp chấn động toàn bộ Tây Mưu Hạ Châu, thiên địa đều tựa như muốn nứt mở. Phật trưởng hành trầm ở bên trong trời đất, hàng ma sử chính là đính tiên lập địa, khiến nó không cách nào nữa hạ xuống chút nào. Một màn này khiến cho sở hữu người đang xem cuộc chiến cả người run một cái. Đó là cái gì? Thiên đình trên, vô số người nghi ngờ không hiểu, vẻ mặt rung động nhìn kia hàng ma sử, cảm thấy sợ hãi không thôi. Một cái hàng ma sử, đây là người nào? Chẳng lẽ là phía sau màn hấp thụ xuất thủ? Tây Lương nữ vương cũng sửng sốt một chút, theo bản năng ngẩng đầu lên. Một cái chớp mắt sau đó, xa xôi chân trời chuyển tới một đạo như sấm rền thanh âm, vang dội Tây Mưu Hạ Châu. Người đám ba người, nhưng là tiền bối đệ tử. Thiên địa minh ngông, màu vàng kia Phật trưởng lóng lánh thần bí ánh sáng. Một trường này kinh khủng tới cực điểm, thật có thể nói là che khuất bầu trời, vô biên vân giới. Nó che đậy bầu trời, hướng tứ phương lan tràn, trưởng trên mặt đan vào rất nhiều thành trì cùng Phật quốc ảo ảnh, thật giống như một mảnh mênh mông đại lục ầm ầm chấn áp xuống. Này mãi Phật môn một tôn cổ Phật gây nên, chỉ vì dây dưa đã lâu, ở Linh Sơn trước gây ra trò cười thật sự quá lớn, cho nên bế quan đã lâu cổ Phật rốt cuộc ra tay, muốn đem Tây Lương nữ vương ba người một lần hành động tiêu diệt. Nhưng mà ai cũng chưa từng ngờ tới lại sẽ xuất hiện một màn như thế. Kia đính tiên lập địa hàng ma sử sừng sững ở trên bầu trời, ổn định lại Phật môn cự trưởng, trên đó vết máu loang lổ, đỏ thắm mà lộ ra bất thường. Tây Lương nữ vương khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lên. Sau một khắc, một đạo rộng lớn bóng người hiện lên, đem đủ kéo dài xuống ra một cái vàng hồng xuôi ngược cổ xưa lang tiểu, tự Tây Mưu Hạ Châu biên giới hiện ra. Nay vàng hồng lang tiểu trong phút chốc mở rộng mà ra, sáng lạng chói mắt, ánh sáng lưu chuyển gian, tựa như có thể áp chế chúng sinh bản linh. Phật âm nổ ầm, như nộ mục kim cương gầm, nhưng này vàng hồng mẹ lại tản ra vô cùng uy áp. Đạo thân ảnh kia một bước vượt qua nghìn vạn dặm, phảng phất đạp thời không đi trước, hướng Linh Sơn chỗ phương hướng chạy nhanh đến. Lang tiểu tiêu tan, vàng hồng ánh sáng thu lại, một cổ quần quần Phật môn uy áp nở rộ ra, sau đó vàng hồng quang vũ như mưa phùn như vậy tán lạc. Một tôn thực lực cực mạnh sinh linh hạ xuống nơi này. Hắn mặc một bộ vàng hồng ca sa, vóc người thon dài, cả người yên lặng trung lộ ra bá đạo, tựa như một đoàn hỗn độn sương mù hiện lên kia Phật trưởng bên dưới. Hắn đứng ở Tây Lương trước người nữ vương, một đạo lại một ánh mắt rồi rít nhìn về phía vị này khách tới, thậm chí ngay cả phụ cận Linh Sơn Tam Đại Bồ Tát cũng không tự chủ được nhìn tới. Nhưng mà khi bọn hắn thấy rõ người tới diện mạo sau, đều là sửng sốt một chút. Địa Tạng Vương. Quan Âm Bồ Tát nhìn phương xa đứng ở Tây Lương trước mặt nữ vương bóng người, trợn mắt hốt hồn. Này mặt mạo, kia chấn động, vẻ này mênh mông Phật lực, không phải Địa Tạng Vương, còn có thể là ai? Địa Tạng Vương như thế nào ở chỗ này? Hắn không phải ở trong địa phủ sao? Không phải được xưng địa ngục bất không, thế không thành Phật sao? Thiên đình trên cũng có rất nhiều thần tiên ngây ngẩn, hoàn toàn không nghĩ tới Địa Tạng Vương lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa, hắn tựa hồ còn tiếp nhận Phật môn cổ Phật một đòn. Nhưng hắn không phải người trong Phật môn sao? Vì sao phải trợ giúp ba người này? Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng nhẽ này Địa Tạng Vương chính là hết thảy phía sau màn hắc thủ? Thiên đình bên trong có người nghi ngờ mở miệng, vẻ mặt rung động. Không, chuyện này không có khả năng lắm. Địa Tạng Vương ở địa phủ trấn áp oan hồn mất phách đã có vô số năm tháng, không thể nào là phía sau màn hắc thủ. Thái Bạch Kim Tinh hai tròng mắt lóe lên, giọng chắc chắc. Vậy hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Không chỉ có Thiên đình cùng Phật môn đối với lần này cảm thấy nghi ngờ cùng ngơ ngác, ngay cả Tây Lương Nữ Vương nhìn thấy Địa Tạng Vương sau cũng là sửng sợ. Địa Tạng Vương, người trong Phật môn, tứ đại Bồ Tát một trong. Tây Lương trong lòng Nữ Vương cảnh tỉnh, cẩn thận lui về phía sau, nắm chặt Thôn Thiên Ma Quán, pháp lực sôi sùng sục, tùy thời chuẩn bị đại chiến một trận. Ha ha ha, Địa Tạng Vương, người tới vội vặn, bắt trước mắt người kia, hắn xâm phạm Linh Sơn, hủy Phật môn uy nghiêm. Quan Âm Bồ Tát cười lớn, xa xa mở miệng phân phó. Nhưng mà Địa Tạng Vương chỉ là liếc Quan Âm Bồ Tát liếc mắt, vẻ mặt bình thản, Phật môn uy nghiêm, khi nào cần ta Địa Tạng tới bảo vệ? Lớn như vậy một cái linh sơn, vì khí vận hương hỏa mà tùy ý sát lục, quả nhiên xảy ra vấn đề. Nghe được Địa Tạng Vương lời này, phương xa Quan Âm Bồ Tát sửng sốt một chút. Mà Phổ Hiền Bồ Tát cùng Văn Thù Bồ Tát chính là khẽ to mày, Địa Tạng Vương, ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó? Còn không mau mau bắt giữ ba người kia. Địa Tạng Vương vẻ mặt bình thản, cổ tay chậm rãi thay đổi, tay cầm hàng ma sử, trên cao nhìn xuống, ổn định lại cường thế nói, có ta Địa Tạng ở, mấy người kia, các ngươi ai cũng không động được. Nghe nói như vậy, Quan Âm Bồ Tát đợi Tam Đại Bồ Tát sửng sốt một chút, tiếp theo cao mày. Cuối cùng vẫn là Quan Âm Bồ Tát dẫn đầu mở miệng trước. Nàng tiến lên một bước, trong mắt Phật quang sáng chói, quanh thân thiện âm cuồn cuộn, trầm giọng hỏi Địa Tạng Vương, ngươi đây là ý gì? Bọn họ chính là khiêu khích Phật môn người phản loạn, mà ngươi thân là Phật môn Bồ Tát, vì sao phải hộ của bọn hắn? Đối mặt Phật môn Quan Âm Bồ Tát dày, Địa Tạng Vương phảng phất không có nghe thấy một dạng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn một cái bầu trời bàn tay khổng lồ kia. Không tại sao, chỉ vì bọn họ chính là đạo tràng tiền bối đệ tử. Nghe được câu này, Phật môn Tam Đại Bồ Tát trong mắt Phật quang long lánh. Địa Tạng Vương những lời này là đạo tràng tiền bối. Nay hiển nhiên là ở chỉ vị kia thần bí phía sau màn hát thủ. Trong lúc nhất thời, trong Phật môn, rất nhiều nghe nói như vậy Phật đà, sắc mặt cũng có chút khó coi. Địa Tạng Vương khi nào cùng cái kia phía sau màn hát thủ cấu kết đến cùng nhau? Hắn không phải một mực đợi ở trong địa phủ sao? Mà thiên đình bên trong, rất nhiều thần tiên cũng là có chút meo lại con mắt. Địa Tạng Vương ý những lời này là, hắn cùng với phía sau màn hát thủ có liên lạc. Thậm chí, Địa Tạng Vương nhận biết này cái gọi là đạo tràng. Còn biết được kia phía sau màn hát thủ là ai? Lại không luận thiên đình cùng Phật môn như thế nào suy tư, Địa Tạng Vương chậm rãi mở bàn tay ra. Lòng bàn tay hướng lên. Ầm. Hàng ma sử sáng lên, đính tiên lập địa, tản mát ra một cổ vàng hồng xuôi ngược Phật quang. Rõ ràng là Phật quang, lại mang theo cực đoan kinh khủng sát ý. Kia trong đó khổng lồ chấn động, gần đó là phương xa thiên đình mọi người, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Quét. Trong thiên địa một tiếng vang nhỏ. Sau một khắc, bao trùm thiên địa Phật môn cự trường, tựa như cùng bị vạn kiếm xuyên tâm một dạng ấy náy vỡ nát. Buồn chương hết, chương 460, sư tôn thật là cho chúng ta suy nghĩ rất nhiều a. Chương 460, sư tôn thật là cho chúng ta suy nghĩ rất nhiều a. 2025-08-17 tác giả, thu nhận người ngay sau đó dư âm tản ra, hoành đại Phật môn sát y đem không trung đảo loạn, để cho trong vòng ngàn dặm trong phạm vi mặt đất đều bị đè ép được nghiền nát, vạn vật cỏ khô. Nhìn một màn này, Tây Lương nữ vương con ngươi thu có đến cực hạn rồi. Cái này Địa Tạng Vương, cùng lúc trước ba người kia Bồ Tát, hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Tây Lương nữ vương mới vừa muốn lui về phía sau, liền nghe được phía trước Địa Tạng Vương, đưa lưng về phía nàng, một giọng nói ở mấy người tâm hồ bên trong chậm rãi vang lên. Các ngươi là đạo tràng đệ tử chứ? Tiền bối nhường cho ta cho các ngươi mang theo mấy câu nói. Tiền bối bày tỏ rất là tưởng niệm các ngươi, ngược niệm tình các ngươi ở đạo tràng thời gian, nhiều năm không gặp cũng không biết các ngươi bên ngoài như thế nào. Tiền bối dặn dò các ngươi, cho các ngươi bên ngoài nhất định không muốn gây rắc rối, nhất định phải cẩn thận một chút. Hai câu này chính là Địa Tạng Vương bí mật truyền âm, chỉ có Tây Lương nữ vương mấy vị đạo tràng đệ tử có thể nghe được. Người ngoài là hoàn toàn không nghe được. Mà Tây Lương nữ vương chính là sửng sốt một chút, cau mày, cảnh giác dị thường. Đạo tràng, tiền bối, hắn chẳng lẽ là cố ý lôi kéo ta mà nói? Nhưng rất nhanh, Tây Lương nữ vương con ngươi liền chợt co rút nhanh, giúp thành mũi châm kích cỡ tương đương, bởi vì nàng liếc thấy phương xa cái kia đính thiên lập địa thật lớn hàng ma sử. Nay căn hàng ma sử, máu tươi sặc sỡ, trên đó bốn bề chạm chỗ Phật đà đầu, lúc khóc lúc cười, hoặc nộ hoặc mắng. Chẳng nhẽ, một cái kinh người ý nghĩ ở Tây Lương nữ vương trong đầu thoáng hiện, nàng chợt ngẩng đầu, vậy là A Di Đà Phật đại đế đế minh. Tựa hồ không nghĩ tới Tây Lương nữ vương có thể nhận ra, Địa Tạng Vương hơi ngẩn ra, sau đó chậm rãi gật đầu. Không sai, vật này là tiền bối trước đây không lâu tạm mượn cho ta. Các ngươi đã là tiền bối đệ tử, ta tự mình che chở. Giọng ngừng lại, Địa Tạng Vương lại nói, các ngươi đi thôi. Tiếp theo đại chiến, các ngươi còn không cách nào tham dự. Nghe nói như vậy, Tây Lương nữ vương cả người run lên, không nghĩ tới Địa Tạng Vương lại cũng bị sư tôn chỉ điểm, sư tôn quả nhiên là tuyệt thế cao nhân. Nhưng mà, Tây Lương nữ vương cũng không lập tức lựa chọn rút lui. Vị này lấy kim tiên cảnh phong thái, một mình áp chế Quan Âm Bồ Tát, thậm chí đối mặt Phật môn cổ Phật cũng không có vẻ sợ hãi chút nào đạo tràng đại sư tỷ. Giờ phút này trong ánh mắt lại thoáng qua vẻ bối rối. Sư tôn, liền chỉ nói những thứ này sao? Không có những lời khác phải dẫn cho chúng ta sao? Địa Tạng Vương khẽ gật đầu một cái, vàng hồng nhị sắc cả xa tung bay theo gió, hoành đại Phật môn trong uy nghiêm sen lẫn thấu xương sắc ý, tràn ngập bốn phía. Hắn lấy tâm hồ truyền âm, tiền bối chỉ làm cho ta mang những lời này. Nếu có càng nhiều, các ngươi hay lại là tự mình trở về cùng tiền bối nói đi. Nhanh chóng rời đi. Nghe nói như vậy, Tây Lương nữ vương hốc mắt từng đỏ, trong lòng dâng lên tia tia dòng nước ấm. Gần liền đi ra đạo tràng, sư tôn như cũ vướng vít chúng ta sao? Tây Lương nữ vương nhẹ giọng nỉ non, sư tôn, quả nhiên là tam giới tốt nhất sư tôn. Tốt tưởng niệm hắn. Ngay cả Kim Sĩ Đại Bằng Vương cùng Lục Nhĩ Mi Hầu hai người, nghe được Địa Tạng Vương mà nói sau, cũng là cắn chặt hàm răng, quả đấm nắm chặt. Lần này, bọn họ vốn là tới đòi lại công đạo, đại náo Linh Sơn. Có thể kết quả, vẫn là phải sư tôn xuất thủ tương trợ, phái Địa Tạng Vương trước tới cứu viện. Này không chính là sợ chúng ta xảy ra chuyện sao? Đại Bằng cảm động nói, sư tôn thật là cho chúng ta những thứ này không cười đệ tử suy nghĩ rất nhiều. Lục Nhĩ dùng sức gật đầu, có thua sư phó kỳ vọng rất lớn, chúng ta học nghệ không tinh, nếu có sư phó một thực lực, cần gì phải như thế? Cần gì phải Địa Tạng Vương tới cứu chúng ta? Mà ở phía xa Hao Thiên Quyền, nghe được những lời này sau, cũng là cảm động đến gào khóc thét lên. Quả nhiên, sư tôn là không nỡ bỏ bản hoàng. Sư tôn quả nhiên vẫn là tưởng niệm chúng ta. Ngao, sư tôn. Sau đó, Địa Tàng Vương liền không nói nữa. Ông, hắn theo tay bung lên, kia dính máu tươi hàng ma sử hóa thành lưu quang bay trở về, ở Địa Tàng Vương bên người vờn quanh quay tròn xoay tròn. Hắn chậm rãi nghiêng đầu, hít sâu một hơi, đè nén xuống nội tâm phẫn nộ cùng hiểm nghi, hướng về phương xa Linh Sơn Tam Đại Bồ Tát đi tới. Hàng ma sử phát ra ánh sáng rực rỡ, tràn đầy mà to lớn, tản ra cổ xưa huy hoàng, mỗi một lần ánh sáng lan tràn, cũng để cho phụ cận hư không dâng lên rung động. Nó rủ xuống ngàn vạn đạo Phật quang, bao quanh đạo kia càng lúc càng xa bóng người. Địa Tàng Vương trong mắt, một bán Phật quang lóe lên, một nửa huyết quang tràn ngập. Tam Đại Bồ Tát tất cả nheo lại đôi mắt, phát giác trên người Địa Tàng Vương khác thường. Địa Tạng. Địa Tàng Vương phảng phất không nghe thấy, tiếp tục đi đến phía trước. Mà đúng lúc này, xa xôi Linh Sơn chi thượng, đột nhiên vang lên một đạo to lớn thanh âm, tựa như tiếng chuông ồn ào, vang dội bát phương. Đó là Di Lặc cổ Phật, cũng là lúc trước đánh ra kinh thế một trưởng cổ Phật tổ. Hắn cuối cùng mở miệng. Địa Tàng Vương, ngươi không trấn thủ địa ngục khí vận, lần này tới Linh Sơn vì chuyện gì? Địa Tàng Vương ngẩng đầu, không chút do dự nào, càng không sợ hãi bẻ, nhìn phương xa kia sừng sững Linh Sơn, ở lượn lờ phạm âm trung, hắn nói, ta chịu được một vị tiền bối chỉ điểm biến mê, đối với lần này phiên thiên địa Phật lý có chút hiểu ý. Địa Tàng Vương tiếp tục chậm rãi mở miệng, cả xa theo gió tung bay, hai tròng mắt dạng ngời rực rỡ. Hắn ngẩng đầu, thanh âm dần dần vang vọng. Phật âm thiện sướng, vang dội Linh Sơn. Cho nên, hôm nay ta tới vấn đạo này Tây thổ Linh Sơn. Các ngươi này lớn như vậy Phật môn thánh địa, kết quả như thế nào Phật lý? Ta Địa Tạng, trấn giữ địa ngục cước và trở, là ứng thành Phật hay lại là hóa ma? Đến tột cùng là thành Phật hay lại là hóa ma? Phật âm chấn triệt thiên địa, Địa Tàng Vương một mình trôi nổi tại giữa không trung, nhìn thẳng vào kia mênh mông vô ngần Linh Sơn. Thanh âm của hắn như quần quần kinh lôi, vang hồng xôi ngược cả xa bay phần Phật theo gió, mỗi một lần đông đưa cũng nộn nhạo lên mảng lớn như gợn sóng Phật quang. Thấy Địa Tàng Vương bộ dáng như vậy, Quan Âm Bồ Tát đám ba người sắc mặt cũng trở nên hết sức khó coi. Đây là thành Phật hay lại là hóa ma? Hắn với kia phía sau màn hát thủ giữa, kết quả gặp cái gì? Bây giờ chính trực đại chiến thời khắc mấu chốt, ngay cả Phật môn một vị cổ Phật cũng đã xuất thủ, chỉ lát nữa là phải đem ba người kia trấn áp. Có thể tại giờ phút quan trọng này, Địa Tàng Vương đột nhiên nô ra, đây là muốn làm gì? Địa Tạng, tránh ra cho ta. Phổ Hiền Bồ Tát bước về phía trước một bước, tức giận dậy, trong giọng nói mang theo một tia lửa giận. Bởi vì hắn nhìn thấy, Tây Lương Nữ Vương đám ba người lại lôi kéo thân thể không lành lặn, chính chậm rãi lui về phía sau, dự định thoát đi nơi đây. Điều này có thể dung nhẫn bọn họ cứ như vậy rời đi. Bọn họ đảo loạn Linh Sơn, cùng Phật môn kịch chiến 3 ngày 3 đêm. Còn giết 4 vị Phật Đà La Hán, thậm chí đưa bọn họ thi thể ném tới Đại Lôi Âm tự trước. Làm sao có thể dễ dàng như thế để cho chạy? Phổ Hiền Bồ Tát xuất thủ, trường tâm quang mang long lánh, Phật văn như thủy triều phun trào, một cán tiền trượng nổi lên, mang theo vô tận tức giận, lôi cuốn đến kia lôi dẫn cùng khí sát phạt, cấp tốc hướng Địa Tàng Vương chấn áp xuống. Làm Phật âm ung dung vang vọng. Cho dù Tam Đại Bồ Tát đang ở trước mắt, cho dù viễn cổ Phật Đà ngay tại cách đó không xa, Địa Tàng Vương như cũng không có vẻ sợ hãi chút nào, không sợ hết thảy, trực tiếp động thủ. Vang hồng nhị sát Phật quang tràn ngập ra, trong nháy mắt vỡ nát tiền trượng, đồng thời càn quét hướng Tam Đại Bồ Tát. Địa Tạng hai chữ chấn động thiên địa, tràn ngập ở mảnh này núi non sông suối giữa. Tam Đại Bồ Tát đồng thời lui về phía sau, bị một kích này đánh cả người rung động, bước chân lảo đảo, hơi thở suy yếu. Tam Đại Bồ Tát hơi biến sắc mặt, ngẩng đầu lên, ngắm hướng lên phía trên Địa Tạng Vương, thực lực của hắn vượt xa bọn họ dự liệu. Sao lại thế? Lợi hại như vậy? Muốn biết rõ, Địa Tạng Vương tuy cũng là tứ đại Bồ Tát một trong, nhưng trong quá khứ, hắn chính là tứ đại Bồ Tát trung lý lịch nhất cạn, thời gian tu hành ngắn nhất, tu vi thấp nhất, thậm chí ngay cả xuất thân cùng thiên phú cũng bình thường nhất một vị. Cũng chính bởi vì vậy, Phật môn mới phái hắn đi địa phủ trấn áp, gom tín ngưỡng. Bởi vì địa phủ là cùng Phật môn mâu thuẫn kịch liệt nhất địa phương, đợi ở nơi nào, cho dù không hề làm gì, cũng sẽ bị địa phủ âm u khí ăn mòn. Phật quang tuy có thể áp chế âm lãnh khí, nhưng đối mặt vĩnh vô chỉ cảnh âm lãnh, cũng khó mà ngăn cản. Đợi ở trong địa phủ, tuyệt đối là nhất cố hết sức không có kết quả tốt vô tích sự. Loại địa phương này, căn bản là không có cách tăng trưởng Phật lực, cũng không có thời gian cho ngươi nghiên cứu Phật pháp. Hơn nữa không ở nhân gian giới truyền giáo, cũng không cách nào gom tín đồ, lấy được tín ngưỡng chi lực. Cứ kéo dài tình huống như thế, ở trong địa phủ, tu vi ngược lại sẽ không tiến ngược lại thụt lùi. Nhưng hôm nay, Quan Âm Bồ Tát ngẩng đầu, nhìn Địa Tàng Vương, rung động trong lòng được tột đỉnh. Hắn tu vi, vì sao lại có như thế thật lớn tăng lên? Tam Đại Bồ Tát ở chỗ này lòng tràn đầy nghi ngờ, lòng tràn đầy rung động, mà Thiên Đình bên kia mọi người sắc mặt lại dần dần trở nên đặc sắc. Đánh nhau, lại thật đánh nhau. Ha ha ha. Tứ Đại Bồ Tát một trong Địa Tàng Vương, trấn áp địa ngục ngàn vạn năm, đã bao lâu không có phát hiện thế rồi hả? Không nghĩ tới mới vừa ra tới, liền trực tiếp giết tới Linh Sơn. Đây quả thực thật là làm cho người ta vui mừng. Ha ha ha, lại còn có như vậy vừa ra. Vốn là ta cho là Tam Đại Pháp Bảo, ba người giết tới Linh Sơn ngạnh cương Tam Đại Bồ Tát cũng đã đủ ngoại hạng. Không nghĩ tới Địa Tàng Vương tất cả đi ra a. Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện trên, Lữ Đồng Tân vỗ tay cười to, tâm tình vô cùng thoải mái. Không chỉ là hắn, còn lại Thiên Đình Thần Tiên cũng là như vậy, trên mặt cũng tràn đầy cao hứng vẻ mặt. Nhưng ta nhớ được, Địa Tàng Vương trước tiên là tứ đại Bồ Tát trung tu vi thấp nhất chứ. Mới vừa rồi có phải hay không là một mình hắn đánh ba cái? A, ai biết rõ đây. Ngược lại đánh Linh Sơn sẽ không sai. Ha ha ha. Linh Sơn trước, Địa Tàng Vương mặc kim hồng sắc cà sa, bay phất phới, đặt chân vu trường không trên, khí thế cường thịnh vô cùng. Hắn một tay thả lỏng phía sau, một tay chống lên đến hàng ma sử, trên cao nhìn xuống, quan sát tứ phương. Ở trong địa phủ ngàn vạn 5 năm tháng chân áp, quả thật làm cho hắn tu vi không có quá lớn tăng trưởng, nhưng lại để cho hắn đối chiêu thức thần thông đều có mới tinh cảm ngộ. Dù sao mỗi ngày mỗi đêm đều tại chinh chiến chém giết, mà lúc trước ở trong đạo trường, trải qua tiền bối chỉ điểm nội đạo sau đó, Địa Tàng Vương tu vi càng là có chất bay bọn. Giống như hậu tích bạc phát, trong nháy mắt tăng bọn. Trực tiếp đưa hắn không hề có một tiếng động đẩy tới trong truyền thuyết nửa bước đại la kim tiên cảnh. Hơn nữa từ trong đạo trường mượn tới pháp bảo, đại đế cực đạo đế binh hàng ma sử, hạ xuống này hồng hoang thế giới sau, càng làm cho Địa Tàng Vương chiến lực tăng lên trên diện rộng. Để cho hắn bằng vào nửa bước đại la kim tiên cảnh giới, có thể cùng chân chính đại la kim tiên đánh một trận. Lúc trước đồng đối Tam Đại Bồ Tát, như thế nào lại là đối thủ của hắn? Áo khoác bay phất phới, Địa Tàng Vương nhìn kia càng lúc càng xa tam đạo nhân ảnh, tiếp theo chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía đông phương hướng. Đa tạ tiền bối, lần này Linh Sơn đại chiến, Địa Tạng định có thể bảo vệ được đạo tràng đệ tử không việc gì. Hắn ở trong lòng yên lặng nói tạ một phen. Sau đó, Địa Tàng Vương bước về phía trước một bước, vàng hồng nhị sắc con ngươi gian lưu quang lóe lên, bằng vào sức một mình ngăn ở tam đại trước mặt Bồ Tát, vô cùng khí thế ầm ầm bùng nổ. Các ngươi bất lùi, thường xuyên an ổn sinh hoạt, cho các ngươi quên mất chinh chiến, quên mất chém giết. Hôm nay, các ngươi liền ở lại chỗ này đi. Địa Tàng Vương, ngươi sao dám cản rỡ như vậy? Tránh ra! Văn Thủ Bồ Tát ngẩng đầu, tức giận dậy, sóng âm cuộn cuộn. Hắn có chút nóng nảy, bởi vì phương xa tam đạo nhân ảnh chính càng đi càng xa. Hắn đã từng cùng Kim Sĩ Đại Bằng Vương giao chiến quá, biết rõ tay kia cầm hoàng kim trường mâu bóng người tốc độ thật là nhanh. Côn bằng pháp cực nhanh thi triển ra, coi như là hắn đều không nhất định đuổi kịp. Nhưng mà Địa Tàng Vương căn bản không nhìn rồi Văn Thủ Bồ Tát, một cước đặt xuống, lòng bàn tay chống lên hàng ma sử quang mang chớp rượu, đánh về phía tứ phương. Không gian trong nháy mắt nổ tung, núi đồi sụp đổ, Phật lực cùng sát khí quần cuộn tràn ngập, vô cùng vô địch, về phía trước tàn phá đi. Miễn cưỡng đem Tam Đại Bồ Tát đồng loạt bước lui về. Ta tín đồ ở chỗ nào? Địa Tàng Vương quanh thân chấn động tàn phá, cùng Linh Sơn hấp dẫn lẫn nhau, ánh mắt sáng chói chói mắt, ngưng mắt nhìn phương xa, muốn kêu hắn rất nhiều tín đồ. Nhưng mà, rất nhanh Địa Tàng Vương sắc mặt liền âm trầm xuống. Tam Đại Bồ Tát sắc mặt cũng có chút khó coi, bởi vì theo Địa Tàng Vương kêu, Linh Sơn chi thượng quả thật có một mảng lớn sáng lên sáng chói phù quang. Nhưng ở mảnh này phù quang bên trong, lại không có Địa Tàng Vương bất kỳ tín đồ. Tất cả đều là còn lại Bồ Tát tín đồ. Địa Tàng Vương nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn khí tức quanh người dần dần trở nên có chút không yên, có chút rối loạn. Thấy một màn như vậy, Tam Đại Bồ Tát nhất thời cảm thấy không lành. Quan Âm Bồ Tát trong tay ngọc tịnh bình tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng: Địa Tạng, ngươi trước tỉnh táo lại, trước tiêu diệt những người đó. Linh Sơn chuyện, sau đó ta tự mình cùng ngươi giải thích. Địa Tàng Vương không nói gì, chỉ là một vòng kim hồng sắc rung động khuyết tán ra, trực tiếp đem kia Quan Âm Bồ Tát đánh lảo đảo trở ra. Chỉ nghe thương một tiếng, Quan Âm Bồ Tát miệng vùn vỡ toang. Tam Đại Bồ Tát cũng động dung, có chút rung động, chỉ là hơi thở, lại liền đáng sợ như vậy sao? Đây thật là bọn họ quen thuộc Địa Tàng Vương sao? Chưa chờ bọn hắn mở miệng, Địa Tàng Vương liền đột nhiên phá lên cười, tiếng cười bi thương mà vắng lặng, giống như là nhìn lần thế gian mọi thứ ngôn ngữ, vẫn như cũ không muốn tin tưởng ngây thơ thiếu niên. Sau khi trở về lại phát hiện mình tín ngưỡng hết thảy đều đã tan cảnh, đều bị lời nói dối. Ha 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 ha, giỏi một cái Linh Sơn, tiền bối từng tinh tế giảng thuật nặng trọng nhân quả, giải thích cho ta đánh thức, mà ta vẫn như cũ không tin tưởng. Tiền bối từng nói ta tín đồ là sống đến mức thảm nhất, ta không tin, cho là không sẽ như thế. Dù sao đó là ta trở nên bỏ ra hết thảy phần môn, không sẽ như thế. Địa Tàng Vương đột nhiên túi lầu xuống, quanh thân sắc hồng đại thịnh, một lăn tăn rung động khuyết tán ra, tàn mát ra quần quần hồng vân, đó là căn nguyên nhất huyết khí, gần như có thể mang mảnh này sơn hà băng liệt. Hắn nhìn Tam Đại Bồ Tát, trong mắt gần như có huyết lệ chảy xuống. Mà bây giờ, ở nơi này Linh Sơn Thánh Địa trên, lại vô ngã Địa Tạng tín đồ một người. Buồn chương hết, chương 461, ước bạn tín đồ hóa thành cốt, ngàn giảm Phật quốc tất cả địa ngục. Chương 461, ước bạn tín đồ hóa thành cốt, ngàn giảm Phật quốc tất cả địa ngục. 2025-08-18 tác giả, thu nhận người lớn như vậy ước bạn Phật quốc thánh địa. Lại không một người hương hỏa thuộc về ta. Địa Tàng Vương hơi thở trong thời gian ngắn hỗn loạn không chịu nổi, hắn chấn động tuyệt thế kinh khủng, trong tay chống lên hàng ma sử dính máu tươi. Ầm. Hàng ma sử chấn động, thiên địa băng liệt. Không gian như mặt gương như vậy vỡ nát, không chịu nổi này cổ áp lực thật lớn, thật là thiên địa băng liệt. Hủy diệt mọi thứ sắc khí, tràn ngập tứ phương, bao phủ thật sự có sinh linh. Khu. Nhưng Địa Tàng Vương cũng ho ra một búng máu, đập vào mắt đỏ thắm. Tàn nát tâm can. Hắn tiến lên một bước, cơ hồ là dùng một loại tiếng gầm nhỏ âm, đang đè nén gầm hét. Quan Âm, Phổ Hiền, Văn Thủ, các ngươi cút ngay cho ta. Di Lặc cổ Phật, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Địa Tàng Vương gầm lên, tay nâng hàng ma sử, chất vấn Linh Sơn, có cổ phần vô địch khí, sát khí như biển, cắt rời bầu trời. Nghe được Địa Tàng Vương lời này, Tam Đại Bồ Tát nhất thời phẫn nộ không dứt. Địa Tàng Vương, ngươi sao dám như vậy cùng cổ Phật ngôn ngữ? Quan Âm Bồ Tát ngẩng đầu. Địa Tạng, Phổ Hiền Bồ Tát dậy. Tỉnh lại. Văn Thù Bồ Tát nổi giận. Địa Tàng Vương quanh thân xích hồng hà quang long lánh, tức giận sôi sùng sục tới cực điểm, hắn một chữ một cái. Ta rất tỉnh táo, có thể nói, từ xưa tới nay chưa bao giờ có như thế linh đại thanh minh chi khác. Địa Tàng Vương dứt tiếng nói, quanh thân sát khí tuy yếu bất mấy phần, thế nhưng phần không cam lòng, phẫn nộ cùng dãy rủa, cho dù ai cũng có thể rõ ràng cảm giác. Linh Sơn chi thượng, thường quang lượn lờ, hoàn toàn yên tĩnh an lành. Lúc này, Di Lặc cổ Phật chậm rãi lên tiếng.
Được.
Trước tiên đem ngươi người sau lưng bắt lại. Sau đó tới phiên ngươi Linh Sơn, ta sẽ tự cùng ngươi tinh tế giải thích. Di Lặc cổ Phật thanh âm ẩn chứa tịnh hóa lực, phản phất có thể để cho thế gian vạn vật bình tĩnh lại, lộ ra vô cùng an lành. Nhưng mà, thanh âm này đối Địa Tàng Vương mà nói, lại không hề có tác dụng. Quanh người hắn, vàng hồng hai màu ngọn lửa kịch liệt sôi trào. Địa Tàng Vương ngẩng đầu, ánh mắt phản phất xuyên thấu không gian gông cùng xiềng xích, nhìn thẳng kia ngồi cao với bầu trời trên Phật môn cổ Phật. Di Lặc cổ Phật, ngươi nhưng là cố ý nhường cho ta đi trấn áp địa phủ. Ban đầu nhường cho ta trở thành Phật môn Bồ Tát, chẳng nhẽ chính là vì nhường cho ta đi địa phủ, cho các ngươi gom khí vận cùng niềm tin. Nếu ta cự tuyệt, lại gặp phải như thế nào hậu quả? Lần này, Linh Sơn chi thượng lâm vào lâu dài yên lặng. Hồi lâu sau, Di Lặc cổ Phật mới chậm rãi mở miệng, nhưng lần này, hắn trong giọng nói mang theo mấy phần lạnh lùng. Tránh ra, Địa Tàng Vương, ngươi đã gần kề gần mê muội cảnh. Chớ có tin vào phía sau màn người kia mê hoặc nói như vậy. Nể tình ngươi trấn áp địa phủ ngàn vạn năm mức đó, ta có thể bỏ qua ngươi lần này ở Linh Sơn trước đại bất kính cử chỉ. Mau xoay người, đi trấn áp kia ba gã địch tới đánh. Làm. Địa Tàng Vương trong tay cổ xưa cực đạo đế binh hàng ma sử đột nhiên chấn động, càn quét bầu trời, toát ra tia sáng chói mắt, phù văn lóe lên, vô tận sát khí chiếu nghiêng xuống. Di Lặc cổ Phật, trả lời ta. Những phù văn kia như dòng lũ như vậy xông về Linh Sơn, ở Linh Sơn hộ sơn đại trận bên trên kích thích tầng tầng rung động, mảng lớn trận pháp bị đánh nát. Lần này, Di Lặc cổ Phật trầm mặc thời gian dài hơn. Là thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Phật môn hưng thịnh, là thiên đạo quay lại, cao hơn hết thảy. Đừng nói là ngươi, trong thiên địa, mãng hoang vũ trụ, trong tam giới, người nào không phải quân cờ? Chúng sinh đều vì Phật môn khí vận, ngươi cũng không cách nào không quan tâm. Nghe nói như vậy, Địa Tàng Vương thân thể rung một cái, phản phất rốt cuộc buông tha cuối cùng một tia hy vọng, đứng tại chỗ, thật lâu không nhúc nhích. Gió nhẹ nhẹ phẩy, giờ khắc này, Linh Sơn trung quanh thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Mà mắt thấy Tây Lương Nữ Vương đợi Tam đạo nhân ảnh sắp đi xa, gần như muốn biến mất ở chân trời, Di Lặc cổ Phật giọng rốt cuộc trở nên vội vàng đứng lên, bắt đầu phát ra thông điệp cuối cùng. Địa Tàng Vương, tránh ra. Không chỉ có như thế, Di Lặc cổ Phật còn trực tiếp xuất thủ. Một cái Phật trưởng từ Linh Sơn bên trong lộ ra, bị mơ hồ Phật môn lực lượng bao vây, tựa như hỗn độn, vừa tựa như hết thảy, mông lung mà sâu không lường được, bay thẳng đến Địa Tàng Vương vỗ tới. Ý đồ tiên đưa hắn chân áp, sau đó sẽ đi độ hóa xử trí. Nhưng mà, Tam đại Bồ Tát trừng lớn con mắt, Di Lặc cổ Phật cũng con người co rụt lại. Phật môn Linh Sơn chi thượng, sở hữu Phật môn đệ tử cũng tim đập rộn lên, khẩn trương không dứt. Thậm chí xa xôi Lăng Tiêu bảo điện trên, vô số thần tiên cũng rối rít hoảng sợ đứng lên. Trợn mắt há mồm nhìn một màn này. Sau một khắc, phốc thử, một tiếng vang nhỏ, kia ẩn chứa sáng chói Phật lực Phật trưởng, trực tiếp xuyên thấu Địa Tàng Vương thân thể, đưa hắn hoàn toàn mất đi. Địa Tàng Vương không có bất kỳ ngăn cản ý nghĩ, mặc cho cổ Phật một trường đem chính mình nổ. Máu tươi tung tóe. Địa Tàng Vương nơi ngực, trực tiếp xuất hiện một cái to bằng đầu người lỗ nhỏ. Đó là Bồ Tát Xá Lợi chỗ vị trí, giờ phút này, Xá Lợi đã vỡ. Sinh cơ hoàn toàn không có. Di Lặc cổ Phật một trường, trực tiếp đem Địa Tàng Vương tiêu diệt. Mẹ nhà nó. Lăng Tiêu bảo điện trên, một đạo lại một đạo thần thần tiên tình đỡ đẫn, trực tiếp mắng lên. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Địa Tàng Vương lại không có né tránh. Há chỉ như thế, hắn mà ngay cả sở hữu phòng ngự cũng triệt hồi rồi hả? Hắn chớ không phải một lòng muốn chết. Cử động này không chỉ có để cho thiên đình mọi người cả kinh trợn mắt hốt mồm, ngay cả Phật môn mọi người cũng người người ngây người như phỗng. Ở đó xa xôi vô ngần Tây Như Hạ Châu trên vùng đất, tán lạc một ít rách nát không chịu nổi đền miếu, trong miếu có một ít hòa thượng, bọn họ mặt lộ vẻ đói, thân hình gầy gò, lại vẫn cố định địa hành tẩu ở trong thiên địa, phổ độ chúng sinh, mang lòng thế gian thuần túy nhất thiện niệm. Những thứ này đều là Địa Tàng Vương tín đồ, bọn họ tuy sinh hoạt khốn khổ, lại chưa bao giờ có buông tha cứu thế nhân ý nghĩ. Nhưng giờ phút này, những thứ này Phật môn nhất kiên định các tín đồ, lại đột nhiên cả người run lên, chợt nghiêng đầu, hướng Linh Sơn chỗ phương hướng nhìn lại. Trong phút chốc, bọn họ rơi lệ đầy mặt. Địa Tàng Vương, Bồ Tát, viên tịch rồi hả? Phốc thử, máu tươi như suối phun như vậy văng khắp nơi. Màu vàng kia Phật huyết tràn ngập ở mảnh tiên địa này giữa. Thánh khiết Phật huyết chiếu xuống mặt đất, rơi xuống mặt, đem núi đồi cỏ cây cũng nhuộm thành rồi hồng sắc. Địa Tàng Vương thân thể mất đi tất cả sinh cơ, treo lơ lửng giữa trời. Vô số người vẻ mặt đờ đẫn, khó tin trước mắt đã phát sinh hết thảy. Địa Tàng Vương, chết. Điều này sao có thể? Hắn chính là Phật môn tứ đại Bồ Tát một trong a. Kết quả xảy ra chuyện gì? Hắn dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Di Lặc cổ Phật đánh chết. Ngay cả phía dưới Quan Âm Bồ Tát đám ba người cũng bị một màn này hoàn toàn rung động. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Địa Tàng Vương, chết thật rồi hả? Cùng lúc đó, ngồi đàng hoàng ở Linh Sơn bên trong Di Lặc cổ Phật cũng tại chỗ ngây ngẩn. Hắn kinh ngạc nhìn hết thảy các thứ này, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự liệu. Hắn vốn định trước đem Địa Tàng Vương trấn áp, sẽ đi xử trí, lại không nghĩ rằng Địa Tàng Vương mà ngay cả một tia ngăn cản ý nghĩ cũng không có. Dĩ nhiên cũng làm trực tiếp như vậy bị hắn cho tiêu diệt rồi hả? Chuyện này, Di Lặc cổ Phật sắc mặt biến đổi khó lường, nghi ngờ trong lòng không hiểu, Địa Tàng Vương kết quả muốn làm gì? Vì sao phải tự tìm đường chết? Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều rung động không dứt, vẻ mặt đờ đẫn, đầu óc trống rỗng thời điểm. Giống gạo, cổ xưa hàng ma sử nổi lên, nó nhuộm máu tươi, máu me đầy đầu sắc hùng sư gầm thét mà ra, chảy huyết lệ, ở trên bầu trời hiện lên, hướng tứ phương gầm thét. Tất cả mọi người đều có thể nghe ra này hùng sư phẫn nộ cùng dữ tợn. Nó đang gầm thét, đang gào thét, ở bày tỏ không cam lòng cùng phẫn nộ, ở cam thú hết thảy. nó muốn giết chóc thật sự có sinh linh. Giống gạo. Hùng sư vỡ nát. Vô cùng sức mạnh to lớn, chợt ở trong thiên địa vang vọng mở. Sau một khắc, những thứ kia giải rác ở thiên địa tứ phương màu vàng thật huyết, đột nhiên biến sắc, hóa thành đỏ thắm huyết sắc. Từ bốn phương tám hướng vào tới. Điên cuồng tràn vào địa tàng vương trong thi thể. Giống như huyết hà tụ tập. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm, rung động nhìn hết thảy các thứ này. Xảy ra chuyện gì? Địa tàng vương bên kia xảy ra chuyện gì? Vô tận huyết hà ngưng tụ mà thành, che ngợp bầu trời, sóng biển ngập trời, phảng phất thiên địa tuế nguyệt cũng đang vì đó chấn động. Cuối cùng, kia huyết hà hóa thành một cái thật lớn cái tằm, đỏ thắm dữ tợn, đem địa tàng vương thi thể bọc lại trong đó. Chỉ chốc lát sau, vang một tiếng vang thật lớn, thiên địa lại chấn. Rồi sau đó, huyết sắc kia kén tằm liền bể nát. Một đạo bóng người chậm rãi từ kia kén tằm trung đi ra. Bóng người kia, một con nồng đậm mái tóc dài màu đỏ ngòm theo gió tung bay. Quanh thân kim quang đã rút đi. Hắn xé nát trên người kim hồng sắc cà sa, gió bão phun trào gian, thiên đất phảng phất vì hắn phủ thêm một món đỏ thắm trường bào. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn từ huyết sắc kén tằm trung đi ra tóc đỏ, hồng bào bóng người, vẻ mặt vô cùng rung động. Ầm. Huyết sắc trường hà đánh nát bầu trời, đứng ở trong huyết hà bóng người, huyết bào bay phất phới. Hắn đạp sóng mà đi, mái tóc dài màu đỏ ngòm cuồn vũ không dứt. Cũng không biết trải qua bao lâu sau, kia đạo nhân ảnh rốt cuộc chậm rãi tấm mở rộng tầm con mắt. Trong phút chốc, thiên đất phảng phất hóa thành huyết sắc. Kia đạo nhân ảnh hai tròng mắt giữa, sắc ý giăng khắp nơi, thần quang khiếp người cực kỳ. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm như sấm rền vang lên, mang theo phẫn nộ, lộ vẻ dữ tợn, mang theo vô cùng vô tận sát ý. Phật môn cho ta có ân, bây giờ cái mạng này, ta liền trả lại cho các ngươi. Cổ tay lắc một cái, địa tàng vương chống lên đến cực đạo đế binh hàng mà sử, quanh thân huyết khí sôi sùng sục không dứt, bát phương còn cuốn huyết sắc trường hà, bên người chấn động kịch liệt, gần như có thể phá vỡ vĩnh hằng. Địa tàng vương nhìn Linh Sơn, gan từng chữ nói, ta địa tạng. Khi còn sống chưa bao giờ từng giết một người, quét sân lúc sợ thương con kiến hôi chi mệnh, yêu quý con thiêu thân lúc liền phủ lên trao đèn bằng vải lụa. Địa ngục bất hung, thế không thành Phật. Nhưng bây giờ, ta đã bỏ mình, lại cũng không phải này Linh Sơn Bồ Tát. Trong nháy mắt kế tiếp, huyết hà chính giữa, trong thân thể còn sót lại một chút màu vàng Phật quang, hoàn toàn hóa thành huyết sắc, hơn nữa dần dần trở nên đậm đặc. Cái gì vàng hồng nhị sắc Phật quang? Kia hồng sắc căn bản không phải là cái gì tường thụy cùng phẫn nộ tượng trưng, mà là trong lòng Địa Tàng Vương sát ý cùng huyết sắc. Địa Tàng Vương tiến lên một bước, vẹn vẹn chỉ là một cái như vậy nhỏ bé động tác mà thôi. Kia Tam Đại Bồ Tát liền lảo đảo sau lùi lại mấy bước, tay bưng bít ngực, trên mặt viết đầy vẻ kinh sợ cùng phẫn nộ. Địa Tàng Vương trong tay hiện ra ba viên kim sắc tâm tạng, bóp chặt lấy, trực tiếp để cho Tam Đại Bồ Tát người bị thương nặng. Quang vũ màu vàng trùng, Địa Tàng Vương hai tròng mắt lạnh lẽo như băng, nhìn về Linh Sơn, khiếp người hắc ám khí tức không ngừng tăng phồng lên tới. Được tiên bối chỉ điểm, hôm nay, rốt cuộc ta từ nơi này Phật môn biết được hết thảy bộ mặt thật. Bây giờ, ta Địa Tàng Vương sau khi chết, nguyện chịu đựng sở hữu kết cục thảm hại, hóa thành Tây Như Hạ Châu hắc ám hỗn loạn chi nguyên. Lời nói đến đây, khóe miệng của Địa Tàng Vương hiện ra một vệt điên cuồng nụ cười, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, chấn động tâm giới, từ nay về sau, ước vạn tín đồ đem hóa thành xương trắng, ngàn dặm Phật quốc đem trở thành địa ngục. Giống. Theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ vang lên, Tây Như Hạ Châu cùng địa ngục giữa hai người đột nhiên táo động, Phật âm thiện sướng cùng ác quỷ kêu khóc đan vào một chỗ, lộn xộn bừa bãi. Tựa hồ có cái gì kinh khủng đồ vật đang ở hai giới giữa thức tỉnh hồi phục. Ta địa tạng, khi còn sống chưa bao giờ hại quá một cái mạng, ngay cả quét sân cũng rất sợ không cẩn thận bị thương con kiến hôi, yêu quý con tiêu thần, còn cố ý dùng trao đèn bằng vải lụa bao lại. Bây giờ, ta Địa Tàng Vương sau khi chết, cam nguyện gánh vác sở hữu kết cục thảm hại, để cho ước vạn tín đồ hóa thành chồng chất xương trắng, để cho vạn dặm Phật quốc trở thành vô tận ngục. Kia cổ xưa tràn đầy sơ sát tiêu điều ý thanh âm, như tiểu tiếng sấm rền rung động tứ phương. Địa Tàng Vương đứng ở Linh Sơn trước, tóc đỏ hồng bảo, quanh thân huyết hà vây quanh. Cả người hắn đẫm máu, phản phất mới từ địa ngục thâm nguyên trung đi ra. Lời hắn trung tràn đầy điên cuồng, oán hận, vạn mèo cùng phẫn nộ. Đâm đà sát ý, xông thẳng ngoài 9 tầng mây. Thấy một màn như vậy, trên 9 tầng trời thiên đình trung, vô số thần tiên cũng không khỏi sinh lòng xúc động. Địa Tàng Vương a, không nghĩ tới cuối cùng lại rơi vào kết quả như thế này. Dương Tiễn nhẹ giọng thở dài. Đông đảo thiên đình thần tiên, nhìn kêu bóng người màu đỏ ngòm, hắn đã nhất niệm mê muội, nhất niệm hóa quỷ, vẻ mặt phức tạp khó tả. Ngàn vạn năm đến, Địa Tàng Vương một thân một mình, trấn thủ địa ngục, độ hóa vô số oan hồn vong linh. Hắn ở nơi nào, vì Phật môn phổ độ chúng sinh, góp nhặt nguyện lực. Thậm chí không tiếc mạo hiểm hao tổn tu vi, tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, cũng phải độ hóa trong địa ngục rất nhiều oan hồn. Địa Tàng Vương có thể nói là đối Phật môn nhất tín ngưỡng, nhất thành tâm ra sức một vị Bồ Tát. Mà bây giờ, Địa Tàng Vương ở trong địa ngục đem hết toàn lực, vì Phật môn bỏ ra hết thảy, cuối cùng lại đổi lấy kết quả như thế. Như đổi lại là bọn họ, cũng tuyệt đối sẽ không còn dễ chịu hơn. Khi biết hết thảy các thứ này sau, tuyệt đối sẽ giết ra Phật môn. Na Tra trầm giọng nói, hết thảy các thứ này cũng cùng kia phía sau màn hắc thủ có liên quan, là cái kia thần bí tồn tại, đề tỉnh Địa Tàng Vương. Thái Bạch Kim Tinh suy tư nói, cái kia phía sau màn hắc thủ kết quả đến từ nơi nào, lại có thể cải biến Địa Tàng Vương? Nếu không có người kia, Địa Tàng Vương như thế nào lại đi ra địa phủ, bước lên Linh Sơn? Hòa Đức Tinh Quân đột nhiên nghi ngờ nói, chỉ là không biết, bây giờ này Địa Tàng Vương sau khi hóa ma, kết quả có tính toán gì không? Xích Cước Đại Tiên giống vậy buồn bực nói, Địa Tàng Vương trong giọng nói ý tứ, kết quả giải thích thế nào? Ước vạn tín đồ hóa thành cốt, vạn giảm Phật quốc tất cả địa ngục. Đây là ý gì? Một đám thần tiên sắc mặt nghiêm túc, đã dự cảm đến sắp có xảy ra chuyện lớn. Tam giới sợ rằng phải lâm vào hỗn loạn, mà bây giờ chính là hết thảy mở đầu. chỉ là đông đảo thần tiên không đoán ra địa tàng vương hóa thành ma phật sau đó kết quả muốn phải làm những gì. Địa tàng vương hồng bào tóc đỏ, cả người khí huyết sôi sùng sục cực kỳ điểm, nếu là không có vị tiền bối kia đánh thức, hắn còn phải bị lừa gạt bao lâu. Không chỉ có như thế, theo địa tàng vương mê muội sắc ý tràn ra, vốn là linh sơn chi thượng thuộc về địa tàng vương kia một khu vực cũng xảy ra dị biến. Vốn là an lành yên lặng phật thổ, dần dần khởi ra phật quang, từng luồng màu đỏ thâm sương mù dần dần tràn ngập ra, dường như là địa ngục mây khói, sóng lớn cuộn cuộn, nơi này mặt đất không ngừng tản đi kim quang, bị đỏ thâm sương mù chiếm đoạt. Đây là cái gì? Yêu khí, ma khí. Buồn chương hết, chương 462, địa phủ kinh biến, tam giới thời tiết thay đổi. Chương 462, địa phủ kinh biến, tam giới thời tiết thay đổi. 2025-08-19 tác giả, thu nhận người linh sơn trùng, chúng đỏ phỉ môn đệ tử kinh ngạc không thôi. Nhưng mà, chưa chờ bọn hắn phản ứng kịp, này đỏ thâm sương mù, đó là đột nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt kế tiếp, ma khí cuồn cuộn, sát khí tràn ngập. Tương đạo quỷ vật ở chỗ này hiện hóa ra ngoài, kêu khóc đến xuôi ngược thành thiên la địa võng, đem những Phật môn đệ tử đó toàn bộ chiếm đoạt. A, những muốn đó muốn chạy trốn Phật môn đệ tử tiêu thảm, căn bản là không có cách thoát đi, rối rít bị cắn nuốt rồi máu thịt. Cơ hồ là trong nháy mắt, bọn họ liền thương lão, khô héo, hóa thành bộ xương khô. Cũng có phản ứng nhanh Phật môn đệ tử, mở ra Phật quang, muốn tối lui ra. Nhưng mà chưa chờ bọn hắn chạy hai bước, liền kinh hãi phát hiện, những quỷ vật đó, ma khí, sát cơ, hoàn toàn không thấy Phật môn phòng ngự, trực tiếp xuyên thấu tới, đưa bọn họ một thân máu thịt tu vi chiếm đoạt. Phật huyết rơi xuống đất mặt, như rơi vào nham tương nơi, chuyển hóa thành đỏ thắm sương mù. Sương mù tung bay, lại lần nữa ở mảnh thiên địa này ngưng tụ ra mới quỷ vật, chạy về phía còn lại còn sống Phật đà. Nhìn hết thảy các thứ này, Quan Âm đợi Tam Đại Bồ Tát đột nhiên tức giận, trong hai tròng mắt lửa giận lan lột. Muốn biết rõ, địa tàng vương Phật thổ bên trong, cũng là bọn hắn này mấy mạch Phật môn đệ tử, bây giờ lại cứ như vậy bị tiêu diệt rồi. Hơn nữa, đây chính là Phật môn thánh địa, làm sao có thể có loại sự tình này phát sinh? Địa tàng vương, ngươi lớn mật! Ba người bọn họ hét giận dữ một tiếng, liều mạng trọng thương, muốn xông lên tiêu diệt địa tàng vương. Phúc. Nhưng mà ngắn ngủi bất quá mấy cái hiệp mà thôi, bọn họ liền bị thương. Văn thủ Bồ Tát con ngươi co rút lại, nhanh chóng quay ngược lại, mi tâm bị mổ xẻ, máu chảy đầm địa, thậm chí ngay cả hồn phách cũng suýt nữa bị chia ra làm hai. Tự đạo đế binh hàng ma sử hóa thành lưu quang về lại, ở địa tàng vương bên người quay tròn xoay tròn, lưỡi gai trên nhỏ xuống kim hoàng phật huyết. Văn thủ Bồ Tát kinh hãi không thôi, nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, khẳng định ở dưới một kích này gặp tuyệt đối bị thương nặng, thậm chí khả năng bỏ mình. Địa tàng vương, ngươi coi là thật muốn đối địch với Phật môn sao? Văn thủ Bồ Tát vừa giận vừa sợ. Là địch? Đó là ta địa tàng vương có được nơi, phải làm để ta làm thu hồi. Địa tàng vương cười lạnh một tiếng, trường bào màu đỏ ngòm trên dần dần có giữ tận mặt quỷ lên, hắn ống tay áo cổ đãng, xa xa hướng linh sơn dùng sức một chảo. Một cái chớp mắt sau đó, linh sơn chi thượng đột nhiên lại lần nữa một mảnh huyết quang ma khí quỷ vật phóng lên cao, huyết hà sắc khí tràn ngập tứ phương, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem kia một vùng hóa thành tu la địa ngục. Không chỉ là nơi này, ở xa xôi địa ngục địa phủ chính giữa, địa tàng vương ở ngàn vạn năm một mảnh kia Phật thổ trong cung điện, đột nhiên có quỷ khí cùng hắc ám tràn ngập. Ở cung điện này sau đó, có một mảnh cực kỳ khổng lồ sân, tất cả đều là do địa tàng vương tịnh hóa đi qua oan hồn vong linh. Bọn họ đã rửa đi sở hữu oán hận, con số hàng triệu. Nơi này vốn là tràn ngập Phật quang cùng âm, tịnh hóa bọn họ, chỉ chờ tùy thời có thể đưa đi địa phủ thập điện Diêm La nơi, đi lần nữa chuyển thế đầu thai. Nhưng bây giờ, Phật quang tiêu tan, phạm âm suy thoái, tự miếu sụp đổ. Một luồng quỷ khí cùng hắc ám tràn ngập tới. Giống gạo, cơ hồ là không có dấu hiệu nào, những thứ này bị địa tàng vương lấy sức một mình tịnh hóa rồi hồn phách, đột nhiên điên cuồng bạo động lên. Bọn họ giống như là từng cái bọt biển tựa như, hấp thu hết quỷ khí, sát ý, ma khí. Ba loại mặt trái chấn động bùng nổ, những hồn phách này môn đột nhiên bọt ra khỏi sân, bắt đầu không có kiêng kỵ gì cả địa phá hư trước mắt hết thảy. Màu vàng mặt đất hóa thành hắc ám, sang chói Phật miếu nhuộm thành máu đỏ, trong thiên địa, quỷ ảnh sâm sâm. Không chỉ là nơi này địa tàng vương, trong địa phủ, còn lại thập điện Diêm La nơi đó, gần như cũng là đồng thời xuất hiện vấn đề. Khoảng cách linh sơn cực xa chỗ, thập điện Diêm La Vương chi một Diêm La Vương điện. Đây là một tòa uy nghiêm mà mênh mông thành phố, rộng lớn đồ sộ, nhưng lại vô nhất sinh linh. Vô số ưu hồn từ trên khoáng dã chậm rãi đi tới. Bọn họ mờ mờ ảo ảo, đi qua quỷ môn quan, vượt qua hoàng tuyển lộ, đi tới Diêm La điện, chờ đợi xét xử luân hồi. Diêm La Vương trong đại điện, người đàn ông trung niên, người mặc hắc bào, ngồi ngay ngắn đại điện, chấp bút bảy mực, xét xử rất nhiều hồn phách. Nhân tộc, khi còn sống vì hương thôn nông y điệp, tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi 63 tuổi, cả đời hiền lành, tích đức vô số, cứu chữa rất nhiều bệnh hoạn 76 lên, tuyên án vô tội, có công đức, chuyển thế vào thiên nhân đạo, vì thiên đỉnh tiên minh. Xuất sinh đạo, trước người vì lộc tộc, 3 tuổi bị mãnh hổ lùng giết, vô công vô quá, tuyên án vô tội, chuyển thế vào xuất sinh đạo, vì vạn tộc một trong. Nhân tộc, khi còn sống vì đường triều quan chức, nhân sa mi dâm loạn, chết tại 41 tuổi, tham ô nhận hối lộ, làm sang làm bậy, tuyên án tiểu tội, mà không ăn thua gì đức, chuyển thế vào xuất sinh đạo, vì vạn tộc một trong. Nhìn từng cái linh hồn u hồn, Diêm La Vương nhàn nhạt tuyên án, thanh âm hào không dao động. Từng cái u hồn bị tuyên án, bị tiểu quỷ mang đi. Có người hành thiện tích đức, tiếp sau liền có thể hưởng binh hoa phú quý. Có sinh linh làm sằng làm bậy, tiếp theo đối liền muốn vì vậy chịu phạt. Ở trước mặt thập điện Diêm La, hết thảy hồn phách tất cả không chỗ có thể ẩn giấu. Mà đang ở Diêm La Vương thờ ơ xét xử đến hồn phách thời điểm, Phía sau thập điện Diêm La đại điện, chờ đợi đầu thai chuyển thế rất nhiều hồn phách chính giữa, đột nhiên có một đạo hồn phách, quanh thân nổi lên hắc ám cùng huyết sắc ánh sáng. Giống gạo. Này hồn phách nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên phát ra vô cùng sát ý, trực tiếp từ luân hồi trong đội ngũ lao ra, đánh tới còn lại hồn phách. Ừ, xảy ra chuyện gì? Bên cạnh có tiểu quỷ đội vàng rút ra một cây móc sắt tử, ôm nổi điên hồn phách đầu dùng sức kéo một cái, trực tiếp liền đem này hồn phách ôm, tiếp theo để cho hồn phi phách tán. Tiểu quỷ thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa chờ hắn tinh thần phục hồi lại, hắn đã nhìn thấy bên người lại lần nữa không nhiều cái hồn phách, đột nhiên bạo phát ra chói mắt huyết quang cùng hắc khí. Mà một cái chớp mắt sau đó, toàn bộ Diêm La Vương đại điện sau đó, đó là do mấy trăm cái hồn phách, không có dấu hiệu nào giống vậy nộ giống lên. Đồng thời tại phía xa Diêm La Vương đại điện bên ngoài, vô tận địa phủ trên quán giã, cũng có mảng lớn hồn phách không có dấu hiệu nào gào lên. Nộ của bọn họ giống thét dài đến, điên cuồng phá hư trước mắt hết thảy. Mà làm cho này một mảnh người điều khiển Diêm La Vương, là có chút ngơ ngác mà nhìn nhà mình trong đại điện bạo loạn cảnh tượng, vẻ mặt đờ đẫn. Chuyện này, đã xảy ra chuyện gì? Những hồn phách này, làm sao lại đột nhiên bạo động? Trên thực tế, cũng không phải là chỉ có Diêm La Vương nơi đó xảy ra chẳng huống. Còn lại thập điện Diêm La thật sự khu vực quản lý, phàm là có địa tảng vương tịnh hóa quá hồn phách, tất cả đều lâm vào điên cuồng bạo loạn. Những thứ này bạo loạn hồn phách, quanh thân quanh quần sát khí, hắc ám cùng với mặt trái hơi thở. Bọn họ giống như thai nạn hạ xuống, bất kỳ đến gần cũng sẽ bị dính, hóa thành hắc ám cùng mặt trái hồn phách, điên cuồng phá hư hết thảy. Ngay cả tiểu quỷ tiếp cận, cũng sẽ bị vẻ này khổng lồ oán hận cùng phẫn nộ đánh vào được tinh thần không rõ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Những hồn phách này kết quả từ đâu nhi nô ra? Thập điện Diêm La vẻ mặt mờ mịt, nhìn những hồn phách này, đông đảo tiểu quỷ căn bản không phải sử dụng đến. Bọn họ không thể không tự mình ra tay, khắp nơi bổ túc, dẫn đến kêu la như sấm. Liên ở địa phủ một mảnh mờ mịt luôn cùng lúc, Tây Nưu Hạ Châu phía tây nhất, sát bên Tây Hải địa phương, có một mảnh cổ xưa hoang vu chi địa. Nơi này là Tây Nưu Hạ Châu nhất địa phương cằn cỗi, thường xuyên rất hiếm với người. Mà ở trong đó, chính là địa tàng vương ở Tây Nưu Hạ Châu Phật chỉ chỗ. Mỗi vị được đạo Phật Đà, Bồ Tát đều có chính mình Phật chỉ, cũng có thể xưng là truyền đạo nơi. Mỗi vị Bồ Tát Phật chỉ cũng hương hỏa cường thịnh, tín đồ đông đảo, tự miếu mọc như rừng. Duy chỉ có địa tàng vương Phật chỉ nhất một mạng, cằn cỗi, bởi vì hắn thường xuyên chấn giữ địa ngục, hoàn mỹ truyền đạo cùng xử lý. Hơn nữa hắn Phật chỉ chỗ vị trí hẻo lánh, là một cái tầm thường xó xỉnh. Bất quá, nơi này vẫn có địa tàng vương tín đồ. Ở mảnh này nghèo rất mùng tơi nơi, tín đồ số lượng không nhiều, tự miếu cũng lác đác không có mấy, càng chưa nói tới trang trọng nghiêm túc, chỉ có một mảnh một mạc chi cảnh. Giờ phút này, những thứ này địa tàng vương các tín đồ chính đang siêu độ đủ loại sinh linh. Bọn họ gầy như quét ủi, ở trong bầu trời này, dựa vào hai chân lặn lội, chắp hai tay, đem cảm hóa lực lan tràn nghìn vạn dặm. Mặc dù sinh hoạt nghèo khổ, hoàn cảnh căn cỗi, nhưng bọn hắn lại yên lặng an tưởng, giống như đã từng địa tàng vương như thế, không tranh quyền thế, một lòng hướng Phật. Giống địa tàng Bồ Tát. Nhưng bây giờ, theo địa tàng vương điên cuồng mê muội, sát khí tràn ra, những thứ này thành kính nhất các tín đồ cũng gần như trong cùng một lúc mê muội, biến thành nhân vật khủng bố. Sở hữu địa tàng vương tín đồ đã từng đi qua, phổ đã cứu địa phương, cũng ma khí, quỷ khí trùng thiên. Vốn là cùng địa tàng vương có hương hỏa liên lạc thành kính các tín đồ, gần như trong nháy mắt liền bị cuốn hút, trong mắt tản mát ra mênh mông sắc cơ. Phu cận bọn họ, cây cối mất đi vẻ xanh biếc, hóa thành quỷ thụ, cỏ cây trở nên dữ tợn, vàng 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 rội. Mặt đất trở nên hắc ám, đổ nát Phật miếu ảm đạm và mèo, hóa thành một mảnh lại một vùng tăm tối cấm địa. Những thứ này địa tàng vương các tín đồ gầm thét, vốn là khô đét thân thể đột nhiên lớn mạnh, tóc đen dày, miệng tụng Phật âm, thân dây dưa ác quỷ, ngang nhiên đánh tới gần đây Phật miếu. Bọn họ trực tiếp đem những thứ kia mở mịt mở cửa Phật miếu đệ tử đánh giết, đồng hóa. Họa loạn nổi lên bốn phía. Ngắn ngủi chốc lát, mảnh này Phật thổ liền bị bóng tối bao trùm rồi, sở hữu nguyên vốn thuộc về địa tàng vương tín đồ cũng cởi ra máu thịt, hóa thành một loại khô lâu xương trắng bộ dáng, biến thành xương trắng hòa thượng, vị dị kinh khủng. Cái gọi là ước vạn tín đồ hóa thành cốt đúng là như vậy. Hắc ám ở trong bầu trời này tràn ngập, vô số sinh linh bị cuốn hút. Ngắn ngủi chốc lát, nơi này biến thành một vùng tăm tối Phật thổ. Mỗi một tấc không khí đều tràn đầy oán hận cùng không cam lòng. Vạn mèo tâm tình trải rộng thiên địa. Vô số sinh linh mê muội, nội điên, quỷ hóa, thân thể dài ra lông đen, còn cuốn tinh phong huyết vũ. Ước vạn sinh linh ngã xuống. Mà ở loại này hắc ám trong cấm địa, không bao lâu liền phát ra một tiếng rợn người tiếng két. Sau một khắc, hắc vụ dâng trào, lại trực tiếp liên thông rồi xa xôi địa ngục. Đến đây, hắc ám cấm địa hoàn toàn thành hình. Mảnh này Tây Nưu Hạ Châu tới gần Tây Hải nơi, từng là địa tàng vương Phật chỉ truyền đạo nơi, theo địa tàng vương mê muội, diễn hóa thành nhất phương hắc ám cấm địa, cũng cùng địa ngục căn thông. Tây Nưu Hạ Châu chỗ thứ nhất hắc ám cấm địa ra đời. Vạn dặm Phật quốc tất cả thành địa ngục. Mà ở phương xa linh sơn trước, địa tàng vương hai tròng mắt huyết quang sôi sùng sục, thần ý cùng sát khí xuôi ngược. Một đạo lại một vệ sáng sinh mệnh tinh khí từ những tử đó mất sinh linh trên người chuyển tới, tràn vào trong cơ thể hắn. Địa tàng vương hít sâu một hơi, đem những thứ này sinh mệnh tinh khí toàn bộ thu nhập trong cơ thể. Hơi thở giữa, hòa hợp lờ lờ. Khi còn sống hắn muốn phổ độ chúng sinh, thề địa ngục bất không không thành Phật. Khi còn sống một mình hắn không giết, sau khi chết lại ước vạn tín đồ hóa thành cốt. Sẽ ở đó hắc ám cấm địa thành hình cũng liên thông địa ngục trong nháy mắt, địa tàng vương trên thân hình vậy đột nhiên bộc phát ra một cổ đồng bột khí cơ. Kia là tử khí, cũng là ma khí, càng xen lẫn một cổ yêu dị. Phật khí. Loại uy thế này thật sự quá mạnh mẽ, toàn bộ đất trời gần như đều bị nhuộm thành rồi đỏ thắm huyết sắc. Địa tàng vương giống như một vòng sáng chói sáng lên huyết nhật, chiếu sáng Phật môn thánh địa, giải rác ở mỗi một xó xỉnh, để trong này trở nên quỷ dị và mèo. Đồng thời, Địa Tàng Vương hơi thở cũng hoàn toàn đột phá, bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Đại La Kim Tiên. Thấy một màn như vậy, thiên đình trên thật sự có thần tiên đều trợn mắt hốt hoồm. Ngay cả bình thường trấn định nhất, tâm cơ bụng dạ cực sâu Ngọc Hoàng Đại Đế, này thời điểm có chút rung động. Địa Tàng Vương điên rồi sao? Hắn lại luyện hóa rất nhiều sinh mệnh để tăng trưởng tự thân tu vi, đây chính là trong tiên địa đại cấm kỵ. Tích lũy tới trình độ nhất định, sẽ phải chịu ông trời trừng phạt. Hơn nữa hắn vẫn ngay trước Phật muôn mặt, trực tiếp luyện hóa Linh Sơn thượng nhân. Đại La Kim Tiên cảnh giới chia làm tam trọng thiên. Theo thứ tự là Đại La Kim Tiên, Đại La Huyền Tiên, Đại La Hôn Nguyên Tiên. Mà Địa Tàng Vương lại dựa vào mới vừa những thứ kia chấn động, trực tiếp từ Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong tiến vào trong truyền thuyết Đại La nhất trọng thiên cảnh giới. Đây là chuyện gì xảy ra? Thiên đình bên trong, Thái Bạch Kim Tinh không hiểu lại khiếp sợ, Địa Tàng Vương không phải chỉ có Thái Ức Kim Tiên cảnh giới đỉnh cao sao? Thế nào trực tiếp lên cấp đến Đại La nhất trọng thiên cảnh giới rồi hả? Muốn biết rõ, Đại La cùng Thái Ức hoàn toàn là hai cái khác nhau cảnh giới. Muốn từ Thái Ức Kim Tiên lên cấp đến Đại La, cần hao tổn mất thì giờ, tinh lực, cơ sở cũng vượt qua xa bất kỳ một cái nào đột phá. Tựa hồ là bởi vì cái kia hàng ma sử trợ giúp. Thiên đình bên trong, Dương Tiễn trầm giọng nói, hắn trên trán trời sinh mắt thần từ đại chiến bắt đầu sau liền không đóng quá, tản ra cựu thải thần mang, xích hà tung bay. Không chỉ có như thế, Địa Tàng Vương mặc dù có thể sống lại, tựa hồ cũng là bởi vì nhiều cái kia hàng ma sử nguyên do. Hắn tựa hồ lĩnh ngộ thần bí gì thần thông pháp thuật, hoặc là từng có đốn ngộ, mới có thể chết sau chuyển hóa, từ đó tạo thành hết thảy các thứ này, trực tiếp đột phá. Dương Tiễn từ mở miệng, thiên đình trung đông đảo thần tiên rối rít có chút meo cặp mắt lại. Hết thảy các thứ này phía sau, nhất định cùng kia phía sau màn hấp thụ thoát không khỏi liên quan. Chúng tiên biết được sau, không khỏi toát ra vẻ khiếp sợ. Vô luận là trước ba món đầu tiên pháp bảo, hay lại là lần này hàng ma sử, này phía sau màn hấp thụ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Sao sẽ lợi hại như vậy? Không chỉ có tinh thông đều loại thần thông pháp thuật, còn nắm giữ uy lực mạnh mẽ pháp bảo. Bây giờ càng là làm người ta trố mắt nghẹn họng, liền như thế quỷ dị Phật môn binh khí cùng đạo pháp thần thông cũng như thân. Bởi vì ngoại trừ cảnh tượng trước mắt, bọn họ còn nhận ra được một chỗ khác dị thường. Tây Như Hạ Châu kia phiến Phật thổ kết quả thế nào? Sao sẽ trở nên như thế hắc ám? Thế nào sẽ có u minh ánh sáng lộ ra? Chẳng lẽ là cùng địa phủ tương liên sao? Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, chúng thần ngưng mắt nhìn Phật môn Linh Sơn bên trên kia thê thảm cảnh tượng, mắt thấy Tây Như Hạ Châu vạn dặm Phật quốc trở thành địa ngục. Ước vạn tín đồ hóa thành xương trắng, vạn dặm Phật quốc tất cả thành địa ngục. Thì ra ý những lời này, chỉ chính là cái này hắc ám cấm địa sao? Lý Tĩnh chậm rãi nói, con ngươi co rút nhanh, hắn hồi tưởng lại Địa Tàng Vương trước nói. Loại này hành vi, hơn phân nửa cũng là phía sau màn hắc thủ đặt kế hoạch, không ngoài sở liệu, hẳn là phía sau màn hắc thủ sai sử Địa Tàng Vương như thế làm việc. Thật là cực kỳ tàn ác. Buồn chương hết, chương 463, hắc ám cấm địa tạo thành. Phía sau màn hắc thủ bố trí. Chương 463, hắc ám cấm địa tạo thành. Phía sau màn hắc thủ bố trí. 2025-08-20 tác giả, thu nhận người thủ đoạn quá mức tàn nhẫn. Những thứ này thiên đỉnh các thần tiên, ngoài mặt đang ai thán đông đảo sinh mệnh biến mất, nhưng trên thực tế, bọn họ người người hưng phấn tới cực điểm. Này ngạc nhiên mừng rỡ thực sự quá lớn. Lúc trước kia tam đại sinh linh, thừa dịp Tây Như Hạ Châu đại loạn đang lúc, chém giết bốn đại La Hán, tiếp lấy lại bằng vào trí bảo, cùng tam đại Bồ Tát cứng đối cứng. Vốn tưởng rằng này đã là cực hạn, không nghĩ tới, rung động nhất còn ở phía cuối. Phật môn đệ tứ đại Bồ Tát, lại một mình giết tới Phật môn, đem Linh Sơn thánh thổ hóa thành tu la địa ngục. Trực tiếp ở Tây Như Hạ Châu chế tạo một cái hắc ám cấm địa, cùng địa phủ liên kết. Này ngạc nhiên mừng rỡ, thật là một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Như không phải chờ lát nữa còn muốn bắt ở phía sau màn hắc thủ cho mình sử dụng, bọn họ thậm chí không nhịn được muốn vỗ tay khen hay, khen ngợi phía sau màn hắc thủ lợi hại rồi. Trải qua này nhất dịch, Phật môn khí vận ắt sẽ đại phúc suy thoái. Lúc trước Tây Du một đường tích lũy khí vận mất hết không nói, sợ rằng còn sẽ phải gánh chịu tổn thất trọng đại. Nhưng ở hưng phấn sau khi, trong lòng bọn họ cũng tràn đầy kiên kỵ sâu đậm. Này phía sau màn hắc thủ đến tuột cùng là lai lịch ra sao, lại có thể điều động Địa Tàng Vương như vậy tồn tại? Ban đầu thính hội phải trước thời hạn cử hành. Muốn tìm ra phía sau màn hắc thủ, ta cảm thấy chúng ta có thể từ kia tam đạo nhân ảnh tới tay, bọn họ nhất định biết rõ rất nhiều. Không sai, trong đại chiến, cái kia cả người ma khí bóng đen, tựa hồ huyễn hóa ra một cái ma viên, ngắn ngủi lộ ra hình dáng, có lẽ có thể từ trong tìm tới đầu mối. Ý trời Phật môn hưng thịnh không giả, nhưng bây giờ ta huyền môn cũng có quật khởi cơ hội. Tạm lại không nói Tây Như Hạ Châu Địa Tàng Vương Phật môn tín đồ nơi ở biến đổi lớn, cũng không nhắc thiên đình hưng phấn. Linh Sơn trước, Địa Tàng Vương ngạo nghễ đứng thẳng, huyết hà vần quanh, quần quần đỏ thắm sóng dữ cuồn cuộn, trời long đất lỡ, huyết vũ như biển, dường như muốn bao phủ mảnh thiên địa này. Mà Linh Sơn bên trong, Di Lặc cổ Phật rốt cuộc cũng không kiềm chế được. A Di Đà Phật. Địa Tàng Vương, ngươi đã đọa vào ma đạo, tốc tốc về đầu. Kia âm thanh Phật hiệu to lớn vô cùng, gần như có thể để cho thiên địa của mình, chấn thương mang đại địa cũng ở run rẩy kịch liệt. Phật môn nổi giận, cho tới bây giờ, Di Lặc cổ Phật rốt cuộc xuất thủ. Linh Sơn bên trên, dâng lên một đạo ánh sáng. Kia sáng chói Phật quang, giống như 10 luân đại nhật đồng thời dâng lên, uy áp khắp thế gian. Địa Tàng Vương trong mắt sát ý sôi sùng sục. Phật môn cổ Phật quả thật cường đại vô cùng, vượt qua hắn Di Vãng sở hữu nhận biết đối thủ, chưa đến, vậy lấy để cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Nếu là đổi thành những người khác, liền chỉ là vừa mới kia mười mấy tự, một câu nói mà thôi, liền đủ để chấn vỡ bọn họ hồn phách, phá hủy bọn họ thân thể. Cái này quả thực cường hãn, không hổ là tên là cổ Phật tồn tại. Miệng tụng Phật âm, là có thể để cho Kim Tiên, Thái Ức Kim Tiên trọng thương, thậm chí bỏ mạng. Ầm. Nhưng đối mặt uy thế như vậy, Địa Tàng Vương không có vẻ sợ hãi chút nào, hắn ngẩng đầu lên, mái tóc dài màu đỏ ngòm như ngọn lửa như vậy nhảy lên, bên người huyết hải ngút trời, che ngập bầu trời, cực kỳ bá đạo. Quay lại, trở về đem đầu đặt ở các ngươi đao trên đao sao? Vừa dứt lời, ầm, hắn thẳng một quyền đánh ra, lại tạo ra này cuồn cuộn sóng âm, miễn cưỡng đánh vào Phương Xa Di Lặc trên người cổ Phật, đưa hắn đi trước nhịp bước cưỡng ép ngăn trở. Ước bạn dằm sông lớn lan lộn, địa tàng vương khí thế bừng bừng, huyết bào bay phất phới, khắc rõ đại thiên quỷ mặt, hai tròng mắt tản ra vô địch bá khí. Sau ngày hôm nay, ta tên là địa tàng Phật đại đế, cùng Linh Sơn lại không dây dưa dễ má, chính là hắc ám cấm địa chi chủ, tây thổ họa loạn chi căn nguyên. Hắn tức giận dậy, thanh âm to lớn như cái thế quỷ vương truyền đạt chỉ ý, nói ra gần pháp, chiêu cáo tam giới. Ung ung, hàng ma sử trên không trung phóng to, trong một sát na đó là đỉnh thiên lập địa. Ở tam giới chúng sinh nhìn chăm chú hạ, Linh Sơn Phật tổ nhìn xuống phía dưới, địa tạng quay đầu nhìn một cái đông phương chân trời, được tiền bối chỉ điểm, hôm nay lấy thân hóa cấm khu, cuối cùng vào đại la chi cảnh. Dứt tiếng nói, hắn quay đầu nhìn về phía Linh Sơn, ánh mắt lạnh lùng như băng. Trong tay đế binh hàng ma sử, mũi tột đỉnh nhuộm vài giọt đỏ thắm giọt máu, theo một tiếng vang thật lớn, địa tàng vương lao xuống mà ra, chạy thẳng tới Linh Sơn. Thân ảnh ma tức cuộn, mang theo ước vạn dặm huyết hà, hướng phương xa Linh Sơn đánh giết đi. Vậy liền y theo tiền bối nói, ta như thành Phật, thiên hạ vô ma. Ta như thành ma, Phật làm khó dễ được ta. Hàng ma sử, sắt. Màu vàng kia hàng ma sử bên trên, bốn tờ phân biệt phơi bày khóc, cười, nộ, mắng vẻ mặt Phật kiểm bất ngờ ở trước mắt, phía trên còn dính mấy giọt nhìn thấy giật mình đỏ thơm máu tươi. Trong phút chốc, thông thiên động địa bay tràn ngập ra. Ủy dị Phật quang lôi cuốn đến ác liệt sát khí, uy nghiêm ma khí cùng với âm trầm quỷ khí đã sớm thay đổi bộ dáng, ở mảnh thiên địa này tùy ý lan tràn. Phật quang như sóng dữ như vậy lăn lộn mãnh liệt, hóa thành một mảnh huyết sắc Phật chỉ, rát ngút trời hắc ám, thẳng hướng về phương xa Linh Sơn phương hướng đánh rất đi. Uy thế bừng này, thực sự quá cường đại. Lúc này, địa tàng vương phảng phất một luân hắc nhật treo cao nhô lên cao, trung quanh huyết hải vần quanh. Hắn tựa như mãi mãi bất diệt hắc ám tồn tại, siêu thoát với cao hơn hết, Phật đà pháp tướng hiện ra hết, nhưng không thấy chút nào an lành thái độ. Điên cuồng sát ý tràn ngập tứ phương, chiếu sáng hắc ám, hoàn toàn thay đổi nơi đây cảnh tượng. Càn rỡ, địa tàng vương, Linh Sơn chi thượng, há cho ngươi như vậy dính vào. Đang lúc này, đoàn kia chói lóa mắt Phật quang bên trong, truyền ra một tiếng tức giận dậy, trong đó xen lẫn vô tận sát ý, còn có kia vô cùng vô tận Phật quang thiện âm. Di Lặc cổ Phật rốt cuộc hoàn toàn xuất thủ. Một cái bàn tay màu vàng nóng, khô héo gầy quát, gần như khô đét đến da bọc xương, nhưng mà lại kim quang sáng chói chói mắt, da thịt chi hạ lưu phun đầy, là nhất hành đại Phật huyết. Nó chậm chạp trầm trọng về phía trước đánh ra tới, trong nháy mắt kéo theo lên ngút trời cổ Phật uy thế. Ở đó trưởng chỉ giữa, phản phất có Phật quốc sinh ra, phạm âm thiện sướng bên thai không dứt, bàn nhược ca tụng âm thanh vào thai, vô tận Phật đà tụng kinh chi âm vang vọng. Kim quang lưu ly giữa, thậm chí loáng thoáng có một tòa nhỏ bé Linh Sơn hiện lên. Cái bàn tay này, nhìn qua cũng không khổng lồ, chỉ là tầm thường lớn nhỏ, nhưng lại bắt chước Phật trưởng khống rồi phương thiên địa này hết thảy. Mở ra Phật quốc, trưởng tụng Phật kinh, cảnh tượng bực này thật sự là cực kỳ kinh người. Càn rỡ, ai ở càn rỡ? Địa tàng vương thanh âm to lớn như trùng, huyết hà rầm rầm vang dội, huyết bào theo gió vụ vụ chuyển động, hắn ngạo nghễ đứng thẳng, khí thế phi phàm. Hắn không có vẻ sợ hãi chút nào, tay niết quyền ấn, nên hướng kia gầy đét lại tuyệt thế bàn tay, trong nháy mắt bùng nổ vô lượng huyết quang ma khí. Ầm. Kinh thiên động địa va chạm mạnh ầm ầm bùng nổ. Trình địa phương, toàn bộ đất trời đều tại kêu gào rú dậy. Bốn là nhân tam đại Bồ Tát cùng tam đại đệ tử tranh đấu mở ra rách mặt đất, giờ phút này hoàn toàn sụp đổ, toàn diện bể tan cảnh. Bầu trời cũng xuất hiện nước nẻ, một đạo đạo không gian kẽ nước băng vỡ đi ra, vô tận gió bao ở chỗ này hiện lên. Địa tàng vương tam đại Bồ Tát thấy tình cảnh này, thân hình vội vàng chợt lui, đồng thời bọn họ nhìn địa tàng vương, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn làm sao sẽ lên cấp đến đại la cảnh giới rồi hả? Sao sẽ như thế cường thế? Cái kia phía sau màn hấp thủ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lúc trước Tây Nưu Hạ Châu đại loạn, bọn họ chỉ coi là tiểu thai vạn, tuy thấy phiền lòng, nhưng tự nhận là có thể dễ dàng giải quyết. Tiếp lấy bốn đại la hán tử vong, để cho bọn họ nổi giận, cho dù ba người kia nắm giữ trí bảo, bọn họ cũng có lòng tin giải quyết, đơn giản chính là tiêu hao thêm phí chút thời gian thôi. Nhưng hôm nay bọn họ lại nhưng đã hoàn toàn không cách nào nhúng tay. Rời đi nơi này, Văn Thủ Bồ Tát thấp giọng dậy, trên nét mặt tràn đầy không cam lòng. Địa Tàng Vương cùng Di Lặc cổ Phật tỷ thí, căn bản không phải lúc trước đại chiến có thể như nhau. Ầm, vô tận sơn hà sụp đổ, chập trùng quét qua khoảng cách, vượt quá bất luận kẻ nào tưởng tượng. Hai đại cương giả, Phật môn cao cấp nhất tồn tại, này tuyệt thế một đòn, chấn động toàn bộ Tây Nưu Hạ Châu. Giờ khắc này, rất nhiều phàm nhân cũng rối rít ngẩng đầu lên, nhìn về Linh Sơn phương hướng, vẻ mặt rung động không dứt. Tự tiên bối chỉ điểm sau đó, ta đã mất sợ hãi hết thảy. Địa Tàng Vương vị nhưng bất động, huyết bào bay phất phới, quỷ diện dữ tợn đáng sợ, từng cây một sợi tóc phiêu động, như hỏa diễm thiêu đốt, hắn nhìn tiền phương, con ngươi bộc phát ác liệt sơ sát tiêu điều. Từ bi đã mất, Phật tâm đã mất, như Phật môn đã không hề phổ độ chúng sinh. Vậy liền do ta, ở tam giới này lần nữa đứng lên Phật môn. Đối diện, một đóa lại một đóa kim liên nở rộ, thánh khiết mà an lành Phật môn thánh quang tràn ngập ra. Phật hỏa cháy lừng lực. Đại thiên tiếng tụng kinh trung, Di Lặc của Phật dần dần hiện ra thân hình. Đó là một cái gầy nét bóng người, cũng không cao lớn, hơn nữa da bọc xương, nhưng trên người hắn khí cơ lại dâng trào đến khó có thể tưởng tượng trình độ, da thịt bóng ánh trong suốt, thân thể chảy xuôi huyết dịch phát ra kim quang, gần như cũng hóa thành thật thể giao chết. Hắn cao cao tại thượng, cứ như vậy nhìn xuống đi xuống. Rất rõ ràng, hắn cường đại vô cùng, có thể nói vô địch, thân là Phật môn tam đại cổ Phật một trong, Di Lặc sắc mặt của cổ Phật lạnh lùng. cùng địa tàng vương giao thủ, hắn cũng không được đến bất cứ thương tổn gì, Phật quang thiện sướng, trải rộng cửu thiên thập địa, mang theo bất hủ cùng vạn cổ trường tồn huy hoàng. Hắn một thân cà sa, cũ kỹ mà cổ xưa, là lãnh đạm màu vàng nhạt, mặc ở hắn gầy trơ cả xương, khí lực bên trên lộ ra rộng thùng thình béo mập. Nhìn thấy Di Lặc cổ Phật, thiên đình trên, đông đảo thần tiên đều có chút nheo lại con mắt. Này chính là Phật môn tam đại cổ Phật một trong. Hắn đã bao nhiêu năm không có phát hiện thân rồi hả? Sao sẽ như thế? Rõ ràng có như vậy cường thịnh sinh mệnh khí tức, lại ra bọc xương, gầy yếu được cực không bình thường. Nhưng không nghi ngờ chút nào, thiên đình chung người sở hữu đều cảm giác được, cái này cổ Phật không bình thường. Thật rất mạnh, dù là thả ở tại thượng cổ lần đó phong thần đại kiếp bên trong, cũng tuyệt đối được gọi là người xuất sắc. Đại La nhị trọng tiên, Đại La huyền tiên. Địa Tàng Vương hỏi, vẻ mặt lạnh lùng mà ngưng trọng. Là thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Địa Tàng Vương, ngươi đã đọa vào ma đạo, bây giờ quay đầu còn có đường sống, nói ra phía sau màn hắc thủ đến tột cùng là ai, nếu không hôm nay ắt sẽ ngã xuống nơi này. Trên bầu trời Di Lặc cổ Phật, có loại vạn cổ lâu đời hơi thở. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại mang theo bá đạo cũng không cách nào nói sắc khí, không có giống tầm thường Phật đà như thế, đem nhân nghĩa treo ở mép, mà là bình tĩnh nói ra hết thảy. Ngươi không được, đổi một người tới. Huyết hà chảy xuôi, Địa Tàng Vương gầm lên, huyết phát thiêu đốt. Hàng ma sử trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, kia một đôi mắt khiếp người cực kỳ, giống như là hai ngọn lấp lánh huyết đăng, hoặc là càng giống như là vô cùng trong sát khí thái dương, có thể chém đoạn thiên địa hết thảy. Hỏi ngươi một lần nữa, ngươi coi là thật muốn một con đường đi tới đen? Nói ra phía sau màn hắc thủ. Di Lặc cổ Phật hỏi, ánh mắt lạnh giá. Tiền bối cấp độ kia thông thiên động địa người, các ngươi Phật môn khởi có tư cách biết được. Địa Tàng Vương ngạo nghễ đứng thẳng, đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm nâng lên, ánh mắt khiếp người, phát ra một cổ tán loạn thiên hạ, duy ngã độc tôn khí thế. Bất quá mới vừa lên cấp Đại La Kim Tiên mà thôi, ngươi có thể biết Đại La Kim Tiên cùng Đại La Huyền Tiên khác nhau ở chỗ nào sao? Cái hảo rộng không thể vượt qua. Di Lặc cổ Phật dần dần không có kiên nhẫn. Ngươi quá nhiều lời. Ánh mắt của Địa Tàng Vương băng hàn, ngưng mắt nhìn hắn. Vậy liền độ hóa ngươi. Di Lặc cổ Phật mở miệng, hờ hững đáp lại, hắn trong con ngươi có ánh sáng thải lưu chuyển, Phật hải lưu chảy, hào quang màu vàng giống như đại nhật nô lên cao một loại sắc bén. Thánh khiết hà huy quang đưa hắn bao phủ khiến cho hắn tưởng hòa uy nghiêm, giống như cổ xưa Phật đà hạ xuống, có một loại vô cùng khí vận. Cong. Nhưng mà, đỉnh đầu của Địa Tàng Vương bên trên hàng ma sử phát ra quỷ dị Phật quang, mang theo yêu dị kinh khủng chấn động, tràn ngập tứ phương. Một cái chớp mắt sau đó, đại chiến liền kéo ra màn che. Xoạt xoạt. Di Lặc cổ Phật trong tay, xuất hiện một cây tuyết bạch Phật trượng, trong suốt như dương chi bạch ngọc, phát ra nhu hòa ánh sáng. Rõ ràng, đây cũng là một thanh cực mạnh pháp bảo, cùng hàng ma sử đụng nhau, tia lửa băng khắp nơi, để cho nơi đó bùng nổ trùng thiên chấn động. Giữa hai người va chạm thực sự quá kịch liệt, những phù văn kia vô địch, cắt đứt trường không, vỡ nát mặt đất, để cho chúng quanh hết thảy đều ở tan biến. Ầm. Sau đó, Di Lặc cổ Phật há mồm, phun ra một cái Phật môn pháp ấn. Nó vô cùng to lớn, che ngập bầu trời, hướng Địa Tàng Vương chấn áp tới, cảnh tượng kinh khủng, pháp ấn mang theo Phật môn chí cường thần thông, cuốn quanh kinh khủng nhất Phật văn, về phía trước đánh giết. Dầm dầm. Đỉnh đầu của Địa Tàng Vương hàng ma sử, không sợ chút nào, huyết hà vần quanh, diễn biến mọi thứ sát khí, ma khí, hiện lên mảng lớn quỷ vật, giống như tu la địa ngục hiện lên. Từng đạo đỏ thâm nhị sắc quỷ ảnh phóng lên cao, âm phong kêu khóc, đưa hắn thủ hộ tại hạ phương, cùng Di Lặc cổ Phật đối chiến, không chút nào xu hướng suy tàn. Này kinh hãi vô số người. Địa Tàng Vương không phải mới vừa mới tiến cấp Đại La Kim Tiên cảnh giới sao? Đại La nhất trọng thiên, đối mặt Đại La nhị trọng thiên, lại không rơi xuống hạ phong. Hơn nữa còn là đối mặt Di Lặc cổ Phật. Muốn biết rõ, Di Lặc cổ Phật nhưng là trong truyền thuyết hai vị kia thánh nhân đệ tử. Đã sớm ở hồng hoang nhất rối loạn thời đại, Di Lặc cổ Phật liền bái ở bọn họ môn hạ. Mặc dù phong thần đại kiếp, Di Lặc cổ Phật không có tham dự, nhưng ai cũng không dám khinh thường cái này Phật môn cổ Phật. Sớm liền đã tới trong truyền thuyết Đại La nhị trọng thiên cảnh giới vô nhiều năm tháng, cơ sở thâm dày vô cùng. Mà bây giờ đây là chạm muốn gì? Là cái kia hàng ma sử. Chiến trường xa xa, Văn Thù Bồ Tát sắc mặt khó coi, nói ra nguyên nhân. Không chỉ là Văn Thù Bồ Tát, còn lại hai đại Bồ Tát cũng đã nhìn ra. Cái kia hàng ma sử có chút kinh khủng, làm Di Lặc cổ Phật công kích giáng xuống thời điểm, hàng ma sử lay động, lại hoàn toàn không thấy sở hữu Di Lặc cổ Phật Phật quang thế công. Phún bạc vô cùng quỷ dị Phật mang, đem toàn bộ đẩy ra. Tiếp theo ép Di Lặc cổ Phật không thể không phòng ngự. Lại vừa là hàng ma sử, là thuộc về phía sau màn hấp thụ đồ vật. Lăng Tiêu Bảo Điện trên, Thiên Đình rất nhiều thần tiên cũng đã chấn kinh tới cực điểm. Cái này quả thực quá kinh khủng. Ba cái kim tiên có phía sau màn hấp thụ trợ giúp, có thể kim tiên đỉnh phong đối kháng Thái Ức đỉnh phong mà không bại. Bây giờ Địa Tàng Vương có trợ giúp, lại có thể lấy hàng ma sử Đại La Kim Tiên cảnh đối kháng Đại La Huyền Tiên. Đây quả thực vượt ra khỏi bọn họ lẽ thường nhận thức. Buồn chương hết, chương 464, Như Lai ra tay, đạo tràng hiển uy. Linh Sơn bụi bẩm lắng xuống chương 464, Như Lai ra tay, đạo tràng hiển uy. Linh Sơn bụi bẩm lắng xuống 2025-08-21 tác giả, thu nhận người không khỏi cũng quá kinh khủng. Muốn biết rõ, này hai đại cảnh giới, gần như cũng có thể nói cái hào rộng, căn bản không khả năng vượt qua. Phía sau màn hấp thụ kết quả cho ra cái gì, mới có thể làm cho bọn họ như thế đại chiến, đền bù loại này trên lệnh. Mà đang đại chiến chung, Địa Tàng Vương cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn biết rõ hàng ma sử lợi hại, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới cư nhiên như thế cường thế, lại có thể để cho hắn chống cự Di Lặc cổ Phật mà không bại. Hắn vốn chỉ là dự định cứu người sau đó, đơn giản dạy dỗ hai cái liền rời đi, không nghĩ tới hôm nay có thể cùng Di Lặc cổ Phật giao phong mà không rơi xuống hạ phong. Thật là lợi hại, không hổ là tiền bối. không hổ là thần bí kia đạo tràng. Nay trong tàng bảo các pháp bảo, thật là không giống vật thường. Ánh mắt của Điệu Tàng Vương ác liệt, mắt sáng như đuốc, cả người tản ra lạnh lẽo hơi thở, hắn treo lơ lửng giữa trời, dưới chân có huyết sắc ngọc đài chậm rãi ngưng tụ thành hình. Di Lặc, này chính là các ngươi Phật môn cái gọi là cổ Phật sao? Nếu như Phật môn vô pháp phổ độ chúng sinh, vậy thì do ta Điệu Tạng tới gánh vác phần này trách nhiệm nặng nề. Vừa dứt lời, Điệu Tàng Vương đột nhiên quay đầu, mắt sáng như đuốc, nhìn về Linh Sơn phương hướng. A Di Đà Phật. Điệu Tàng Vương, ngươi làm thật là quá đáng. Buông xuống đồ đao, quay đầu lại là bờ. Niệm tình ngươi bước vào đại la cảnh không dễ, bản Phật có thể ban cho ngươi lập địa thành Phật, đứng hàng Linh Sơn Phật tổ vị. Một đạo to lớn mà tường và thanh âm, đột nhiên từ xa xôi Linh Sơn chi thượng chuyển tới. Trong thanh âm này ẩn chứa Phật pháp từ bi cùng lực lượng, tràn ngập tứ phương, phản Phật có thể gột rửa người tâm linh. Di Lặc hai tay cổ Phật chắc tay, có chút lùi về sau một bước, vẻ mặt trang trọng. Địa Tàng Vương con ngươi trong nháy mắt co rút lại, trở nên giống như mũi châm một loại nhỏ bé. Sau một khắc, lưu vân tiêu tan, ma hải cuộn cuộn, ngay sau đó vỡ nát, huyết hà mãnh liệt cũng ầm ầm sụp đổ. Một cái bàn tay to lớn từ trên bầu trời đột nhiên hạ xuống, bàn tay khổng lồ kia trên hiện ra một mảnh phiến Phật pháp thiện âm, phản Phật có thể trong nháy mắt tiêu diệt thế gian và bật chu diệt thiên địa sinh linh. Như Lai xuất thủ, Phật môn ở tam giới người nắm quyền rốt cuộc xuất thủ, vạn cổ tới nay người nào từng gặp qua? Ít nhất ở thiên đình, nhân gian giới, địa phủ này trong tam giới chúng sinh chỉ gặp một lần, kia chính là ban đầu vì Phật môn hưng thịnh, Như Lai vua xuống ngũ chỉ sơn lúc. Trừ lần đó ra, chúng sinh căn bản vô duyên nhìn thấy. Gần đó là Thái Ất cường giả tối đỉnh, gần đó là Phật môn bản thân đệ tử, cũng không cách nào chính mắt thấy, chỉ có thể nghĩ lại, suy tư. Bây giờ, Như Lai Phật tổ một trường hạ xuống, thời gian phảng phất cũng ngưng trệ, không gian kích động, dâng lên tầng tầng rung động. Thật giống như năm tháng vô tình nghiền ép mà xuống, cái địa phương này vặn mèo, rối loạn, Địa Tàng Vương quanh thân hết thảy toàn bộ vỡ nát, Phật quang lan tràn tới cửu thiên thập địa. Nhưng mà, Như Lai ra tay thì như thế nào? Địa Tàng Vương trong mắt huyết quang tăng vọt. Hắn ngẩng đầu lên, mái tóc dài màu đỏ ngòm của mũ, tựa như bất tử quỷ vương. Bong 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 bong. Bốn bề ba mặt hàng ma sử, đột nhiên phát ra vàng vàng tiếng, sát cơ tràn ra, ánh sáng màu đỏ ngòm sôi trào mãnh liệt. Sóng biển lan lộn, thanh thế thật lớn. Ma vân tụ tập, che khuất bầu trời. Một thanh lại một trôi do sát khí ngưng tụ mà thành vạn trượng huyết kiếm, ở trong thiên địa thành hình. Hồng bào bay phất phới, quỷ diện phóng lên cao. Trong địa phủ, ngàn vạn đã từng bị hắn tịnh hóa quá hư phách, đột nhiên ngừng hành động. Ngay sau đó, bọn họ ngửa mặt lên trời gầm thét, tế hiến xuất từ thần tinh thuần nhất sóng sức mạnh. Bọn họ lực lượng xuyên qua thời không, cách nhau ước xa vạn dặm, trong nháy mắt rót vào Địa Tàng Vương trong cơ thể. Ầm. Phật quang cùng ma hải quỷ sông mãnh liệt va chạm. Trong nháy mắt, thiên địa sụp đổ, cái địa phương này bị trói mắt pháp lực phá hủy, đại phiến không gian kẽ nứt giống như không cần tiền một loại hiện lên, thậm chí có hỗn độn khí tràn ngập tứ phương. Địa Tàng Vương bị từ không trung đánh rớt. Giống. Địa Tàng Vương ngẩng đầu lên, đầu đầy tóc đỏ bừng bền, như quỷ viêm như vậy sôi sùng sục. Gần đó là đối mặt Như Lai Phật Tổ, hắn như cũ kiêu ngạo ngút trời, không sợ hãi chút nào. Hắn hai chân dẫm ở mặt đất trên, lấy chính mình tích lương, gắng gượng chống đỡ kia thương thiên Phật trưởng. Hai tay Địa Tàng Vương mười ngón tay móc vào Phật trưởng bên trong, tiếp theo điên cuồng gầm thét. Đạo trang tiền bối từng nói qua, ta chính là ta Như Lai, ta biết ta Phật kinh, ta Địa Tàng Phật đại đế, không cần Linh Sơn ban cho ta thành Phật, hôm nay chính ta liền có thể thành Phật làm tổ. Địa Tàng Vương nổi điên như vậy giống giận, mảng lớn mặt đất chấn động kịch liệt, triệu dặm thổ địa đều tại mất vào tay giặc, trầm xuống. Một cái chớp mắt sau đó, phá cho ta. Kinh thiên động địa sụp đổ tiếng vang lên, Phật trưởng phá tan tới. Một đạo màu đen ánh sáng cuốn vòng quanh quỷ ảnh cùng huyết hà, ống tay áo bay phất phới, Địa Tàng Vương cả người là đường, lại xuyên thủng Phật trưởng, phóng lên cao. Phốc, một giọt máu hạ xuống, hàng ma sử trên có một giọt dòng máu vàng chảy xuôi xuống. Một cái chớp mắt này, phản phất thời gian dừng lại rồi, thiên địa tam giới cũng đông đặc ở trong chớp nhoáng này, phản phất cả thế giới cũng ngưng trệ. Tất cả mọi người đều nhìn kia dòng máu vàng, hoàn toàn từ ra, gần như phát điên hơn. Chuyện này, đây rốt cuộc là tình huống gì? Nay Địa Tàng Vương lại chịu đựng rồi Như Lai Phật Tổ một trường, hơn nữa còn thương tổn tới Như Lai. Sắc mặt của Địa Tàng Vương tái nhợt như tờ giấy, lảo đảo muốn ngã, hắn nắm hàng ma sử, ho ra một búng máu. Nhi tại không trung, lưu quang lần nữa tụ tập vì cái bàn tay kia. Nó tựa hồ còn muốn lần nữa hành động. Nhưng mà, chưa chờ nó có hành động, hàng ma sử liền phát ra ánh sáng. Mảng lớn rung động lan tràn ra, quỷ khí ma quang định trụ mảnh thế giới này lưu chuyển. Vành, kia bàn tay to lớn có chút cong lại, liền để cho ngưng trệ thiên địa lần nữa lưu chuyển. Nhưng như cũng không nghi ngờ chút nào bị ngăn cản trong chớp mắt gian. Cứ việc chỉ là thoáng qua rồi biến mất trong nháy mắt. Nhưng đối với Địa Tàng Vương loại này cao cấp nhất tồn tại mà nói, cũng đã đủ rồi. Hắn gào to một tiếng, lấy hàng ma sử đinh ở trong hư không, hai tay miễn cưỡng xé ra một đạo thuộc về không gian kẽ nứt. Tiếp theo trực tiếp một con vật bảo, trong phút chốc cách xa Phật môn nơi. Chờ đến Di Lặc cổ Phật tử khiếp sợ chung sau khi tĩnh hồn lại, nơi nào còn tìm được Địa Tàng Vương cái bóng. Chỉ có câu muốn nói ở chỗ này vang vọng. Hôm nay Linh Sơn đánh một trận tạm thời như thế, lại đợi bản Phật đế đạo tràng ngộ đạo trở về, củng cố đại la cảnh sau, trở lại trọng lập Phật môn. Địa Tàng Vương tiếng nói rung động cửu thiên thập địa, gần phân nửa Tây Như Hạ Châu cũng có thể rõ ràng mà nghe được thanh âm này. Mà ở cực xa chỗ, đã tới khu vực an toàn Tây Lương Nữ Vương ba người, nghe vậy cũng ha ha phá lên cười. Lục Nhĩ Mi hầu ngửa mặt lên trời cười to, cho dù hắn người bị thương nặng, cả người là huyết, dù là vết thương tái phát, cũng vẫn ở chỗ cũ thế giải. Linh Sơn một nhóm, thật là tận hứng. Phật môn chư tặc, đợi bổn tọa trở về, ra mắt sư tôn xin chỉ bảo sau, nhất định trở lại linh giáo. Kim sĩ đại bằng Vương An Lan trường mâu đảo qua, hai tròng mắt giữa lưu quang lóe lên, giống vậy mở miệng, thiên lý truyền âm tới phụ cận Linh Sơn. Vương không thể đủ. Lần này Linh Sơn chuyến đi, vẫn không tính là vén lên sóng lớn. Linh Sơn, nếu dám lại tiến lên trước một bước, chọc sư tôn của ta hạ xuống, liền đem lòng trời lở đất. Tây Lương nữ vương quần áo bay phất phới, phong hoa tuyệt đại, hồng bào dạo dực, đôi mắt đẹp lóe lên kiên định ánh sáng, xa nhìn phương xa. Bắt ta đạo tràng đệ tử, khiêu khích sư tôn của ta, thù này không đội trời chung. Ta đạo tràng đệ tử hôm nay lui về phía sau, cùng Linh Sơn không chết không thôi. Có ta đạo tràng nơi, lại không Phật môn tự miếu. Quần quần sóng âm ở Linh Sơn chi thượng nổ tung, truyền khắp mảnh thiên địa này. Phật môn mọi người, nhất thời sắc mặt tái xanh vô cùng. Linh Sơn đại chiến khói súng còn chưa hoàn toàn tàn đi, địa tàng vương chân trước mới vừa đi. Lúc này, ở cách Linh Sơn khá viễn tây như hạ châu bên bờ giải đất, đội vàng rút lui, nhanh rời đi nơi này, đừng ở chỗ này như kỳ kẹo, động tác nhanh lên một chút, cũng nhanh nhẹn. Chạy rồi đi nhanh lên người. Nghe Tây Lương nữ vương trước tiểu hạ đặt rồi rút lui chỉ thị, đông đảo đạo tràng các đệ tử tụ năm tụ ba tụ chung một chỗ, rồi rít thi triển mỗi người pháp thuật, hướng tây như hạ châu biên giới chạy đi. Bọn họ một bên chạy như điên, còn vừa vận dụng đều loại thần thông, lao đi chính mình lưu lại vết tích. Ở nơi này tây như hạ châu biên giới, pháp hải cùng gấu chạy một chút cũng đang liều mạng chạy trốn. A Di là cái đà Phật gia, ta thật sự không muốn đi à, đang còn muốn nơi này cạn nữa mấy phiếu đâu rồi, chỗ này Phật môn, người người cũng giàu có đến mức nứt đố đổ bách. Pháp Hải đọc âm thanh tự nghĩ ra Phật hiệu, nghiêng đầu nhìn về phía Tây Như Hạ Châu, trong mắt tràn đầy tiếc nuối cùng không thôi. Làm một cầu a, đại sư tỷ cũng hạ ra lệnh, ngươi dám không nghe. Gấu chạy một chút lúc này đã cởi ra món đó tức cởi cà sa, tứ chi cùng sử dụng, ở trong tầng mây điên cuồng chạy băng băng. Cho nên ta mới không nỡ bỏ chứ sao? Pháp Hải thở dài. Gấu chạy một chút trong mắt lóe lên một tia thần quang, yên tâm, sau này có là cơ hội hồi tới trả thù, đắc tội chúng ta đạo tràng, khẳng định đối với chúng nó quả ngon để ăn. Gấu chạy một chút vừa dứt lời, từ xa xôi Linh Sơn phương hướng, đột nhiên truyền tới một tiếng bá đạo mà to lớn thanh âm. Hôm nay Linh Sơn đánh một trận tạm thời có một kết thúc. Đợi bản Phật Đế ở đạo tràng nộ đạo trở về, vững chắc đại la cảnh tu vi, trở lại xây lại Phật môn. Nay rộng lớn sóng âm, truyền khắp bốn phương tám hướng, cho dù Pháp Hải cùng Gấu chạy một chút đã sắp đến biên giới, cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều ngẩn ra. Bản Phật Đế, đạo tràng nộ đạo trở về. Đây là tình huống gì? Thanh âm này là ai? Trong đạo trường còn có còn lại Phật môn đệ tử? Đây là đạo tràng người, còn là người ngoài? Ngay tại Pháp Hải cùng Gấu chạy một chút vẻ mặt mờ mịt thời điểm, xa xa đi tính, hơi nghi hoặc một chút địa lắng nghe thanh âm này. Ngay sau đó, nó chợt run một cái. Chuyện này, này mẹ hắn không phải địa tàng vương thanh âm sao? Sư tôn thật đem địa tàng vương cho lấy được. Ngoại trừ đế tính, một ít ở ưng sầu giảng nghị sự lúc, nghe qua đế tính nói chuyện đệ tử, cũng đột nhiên phản ứng lại. Này Phật Đế, sẽ không phải là địa tàng vương chứ? Còn bản đó, không hổ là sư tôn, lại đem địa tàng vương cũng phái ra. Đông đảo đạo tràng đệ tử khiếp sợ không thôi. Vốn tưởng rằng đế tính chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới sư tôn thật đúng là đem địa tàng vương phái tới a. Đây chính là Phật môn tứ đại Bồ Tát một trong a. Sư tôn là thế nào để cho Phật môn Bồ Tát tới Linh Sơn đánh Phật môn? Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn mê muội, không hổ là sư tôn, chính là lợi hại. Đông đảo đạo tràng đệ tử nghĩ tới đây hết thảy, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Ngay sau đó, Tây Lương nữ vương ba người thanh âm liên tiếp ở chân trời vang lên. Ha ha ha, lần này là đại sư tỷ các nàng thành công. Bình yên vô sự, chúng ta mau rút lui. Dĩ nhiên thành công, cũng không nhìn một chút sư tôn phái ai tới, đây chính là địa tàng vương, tứ đại Bồ Tát một trong a. Trung quanh còn lại đạo tràng đệ tử nghe được Tây Lương nữ vương đám người tuyên ngôn sau, vốn là treo tâm, rốt cuộc rơi xuống, tăng thêm tốc độ, rời đi Tây Như Hạ Châu, sau đó đi mở lễ khánh công. Lần này lễ khánh công, nói cái gì cũng phải đi ta nơi ấy, vì chuẩn bị đạo tràng sư các huynh đệ đoàn tụ. Các ngươi biết rõ mấy năm nay ta bị rồi bao nhiêu rượu ngon sao? Ở một mảnh bên bờ giải đất, Hát Sơn lão yêu mang theo Bạch Cốt Tinh cùng Hạt Tử Tinh hai người vừa chạy đến, vừa hưng phấn hô to. Sư Minh, cẩn thận một chút, nơi này hay lại là Linh Sơn địa bàn đây. Bạch Cốt Tinh nhắc nhở, nhưng chính nàng cũng rất cao hứng. Lần này Linh Sơn chuyến đi, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng thu hoạch tuyệt đối là thật lớn. Lần này đại náo Linh Sơn, trên căn bản đem Tây Như Hạ Châu Phật môn tự miếu lật ngược hơn phân nửa. Chúng đỏ phi môn đệ tử gắt gao, thương thương. Loại hỗn loạn này cục diện, không có mấy thập niên, căn bản không khôi phục lại được. Có lẽ không thương tổn đến Phật môn cơ sở, nhưng đối với Phật môn thống trị Tây Như Hạ Châu mà nói, tuyệt đối coi như là bị thương nặng. Không chỉ có như thế, bọn họ lần này ở Linh Sơn đại náo, càng là vơ vét được đầy bồn đầy bát. Đừng nhìn những Phật môn đó tự miếu kích thước không lớn, có thể bên trong bảo bối vậy kêu là hơn một, phú thật là bốc lên dầu. Chúng ta ở trong đạo trường đi theo sư tôn cầu học cũng đã bao nhiêu năm, nếu là không có sư tôn, làm sao có bây giờ chúng ta? Có thể chúng ta nhưng xưa nay không hảo hảo hiếu kính quá sư tôn. Lúc trước ở mỗi người địa bàn, cho đùa trẻ con, cũng không lấy được cái gì ra dáng bảo bối. Lần này vơ vét nhiều như vậy, trở về có thể rất tốt hiếu kính một chút sư tôn. Hắc Sơn lão yêu hưng phấn vừa nói, hắn quá mức thậm chí đã và vài người đệ tử thương lượng xong, đợi lần này trở về, liền liên hiệp Lý Thừa Càn bọn họ, triệu tập đông đảo đệ tử, cùng nhau hồi đi thăm sư tôn. Nói cái gì cũng rất tốt hiếu kính sư tôn một phen. Lần này trở về, rốt cuộc vừa có thể thấy sư tôn. Bạch Cốt Tinh cùng Hạt Tử Tinh nghe lời này, cũng là cao hứng không nổi. Vừa ôn, ba người bọn họ cùng hướng Tây Như Hạ Châu nhất cẩn cối cái địa phương kia phong tới. Bởi vì bọn họ sớm sẽ ở đó nhi bố trí xong trận pháp, tùy thời có thể mở ra, mang của bọn hắn lao ra Tây Như Hạ Châu. Nhưng mà, chờ bọn hắn đến đó nhi, lại trợn tròn mắt. Trước mắt là một vùng tăm tối lĩnh vực. Hắc vụ tràn ngập, thảo ô tô héo, trong thiên địa trôi giạt màu xám xương mù màu đen. Từng cổ xương trắng thi thể ở trên vùng đất hành động, nhìn kỹ một chút, phát hiện lại của bọn họ vẫn còn ở mặc niệm Phật kinh, chắp hai tay. Có thể trên người bọn họ lại tản ra vô cùng hắc ám, vằn mèo, khí tức quỷ dị. Bạch, xương trắng tăng nhân. Hắc Sơn lão yêu ba người vẻ mặt một vòng, nhìn những thứ kia xương trắng tăng nhân, chỉ cảm thấy vô cùng quỷ dị, một cổ lạnh leo từ đỉnh đầu sông thẳng đến bàn chân. Chỗ này, rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Này đất nghèo, không phải địa tàng vương đã từng Phật quốc sao? Mấy ngày trước lúc tới sau khi còn rất tốt, bây giờ thế nào biến thành này hình dáng như quỷ rồi hả? Chẳng lẽ là bởi vì địa tàng vương hắc hóa trạng thái nguyên do? Không hổ là sư tôn a, thủ đoạn chính là lợi hại. Nhưng ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Hắc Sơn lão yêu sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Sư tôn a, đệ tử trận pháp còn ở bên trong đây, này làm sao còn đi vào ạ? Bạch Cốt Tinh cùng Hạt Tử Tinh cũng là vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không nghĩ tới đây sẽ phát sinh loại sự tình này. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Sư tôn rốt cuộc là thế nào đem địa tàng vương phải tới? Nhưng cuối cùng, không quản bọn hắn thế nào không nói gì, đều chỉ có thể nghiêng đầu, vòng qua này mảnh hắc ám khu vực, hướng Tây Như Hạ Châu biên giới chạy đi. Ngắn ngủi mấy giờ mà thôi. Buồn chương hết, chương 465, triệu tập chúng đệ tử, đi đạo tràng hiếu kính sư tôn. Chương 465, triệu tập chúng đệ tử, đi đạo tràng hiếu kính sư tôn. 2025-08-22 tác giả, thu nhận người từ Tây Lương Nữ Vương hạ lệnh rút lui sau, bất quá mấy giờ đi qua, toàn bộ Tây Như Hạ Châu Trung Đông đảo đạo tràng đệ tử, liền toàn bộ rút lui nơi này. Chờ Linh Sơn chúng Phật đà khí thế hung hăng chạy tới những đạo tràng đó đệ tử làm loạn giờ địa phương. Chỉ thấy một mảnh hỗn độn cùng bể tan cảnh. Linh Sơn bên ngoài, thiên địa bể tan cảnh, mưa gió tàn phá. Hắc ám ở trên trời cuộn cuộn, mặt đất biến thành nham tương. Thao thiên Phật trưởng dần dần tiêu tan, cuối cùng hóa thành Phật quang biến mất không thấy gì nữa. Mà cách đó không xa Di Lặc cổ Phật, là tiến lên một bước, trên mặt không nhìn ra cái gì rõ ràng biểu tình biến hóa, chỉ là theo tay vung lên. Phật quang phổ chiếu, lan tràn tới toàn bộ thiên địa. Đến hắn cảnh giới này, đã sớm lĩnh ngộ rất nhiều thần thông, cảm ngộ một ít pháp tắc. Thiên địa biến hóa, bất quá tại hắn nhất niệm chi gian. Dung nham đông đặc, hắc ám tối lui. Bể tan cảnh mặt đất lần nữa ngưng tụ, bầu trời kẽ nước cũng bị tu bổ. Lục sắc ánh sáng chiếu xuống, sinh cơ hiện lên, rừng rậm trở nên tươi tốt. Bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt, mảnh thiên địa này liền khôi phục thì ra bộ dáng, tường hòa yên lặng. Nếu là có những người khác đi tới nơi này, tuyệt đối không nhìn ra nơi này đã từng phát sinh qua kinh khủng như vậy chiến đấu. Di Lặc cổ Phật làm xong hết thảy các thứ này, nhìn như vẻ mặt không có thay đổi gì, nhưng trên thực tế hắn cũng khẽ thở dài một cái. Coi như phục hồi như cũ cảnh tượng thì phải làm thế nào đây? Ba cái thần bí nhân đại náo Linh Sơn, tiêu diệt rồi bốn cái La Hán sau, lại vừa cứng chiến Tam Đại Bồ Tát. Địa Tàng Vương hắc hóa trạng thái mê muội, sau khi chết tính tình đại biến, ở Linh Sơn trước, đại bại Tam Đại Bồ Tát. Sau đó cùng Di Lặc cổ Phật chiến đấu sau, lại chống được rồi Như Lai Phật Tổ một trường sau bỏ chạy. Chuyện này vô luận như thế nào, cũng nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ tam giới. Sẽ tại tam giới bén lên thật lớn gợn sóng. Nhìn phương xa sắc mặt khó coi lại người bị thương nặng Tam Đại Bồ Tát, Di Lặc cổ Phật ống tay áo vung lên, dẫn đầu hướng Linh Sơn đi tới. Đi thôi. Sự kiện lần này, phải thương nghị thật kỹ lưỡng một chút. Kia phía sau màn hắc thủ, quả thật được mau sớm tìm ra. Di Lặc cổ Phật chậm rãi mở miệng, trong mắt thánh mang lóe lên. Tuyệt không thể để cho hắn tiếp tục làm loạn, quấy nhiễu Phật môn hưng thịnh. Linh Sơn bên trong, chúng đỏ phỉ đã tụ tập, dọn dẹp bừa bãi một mảnh hiện trường. Mà ở cách Linh Sơn cực xa địa phương, Tây Lương Nữ Vương ba người đang cùng Hao Thiên Quyền cùng nhau, lặng yên không một tiếng động bay về phía trước đến. Lần này Linh Sơn sau đại chiến, trước tiên cần phải đi triệu tập đông đảo sư các huynh đệ hội họp một chút. Lục Nhĩ Mi hầu nói, ừ, không sai biệt lắm, hội họp sau đó nên đi đạo tràng tìm sư tôn. Tiểu Lâm Hy tình trạng vết thương, tốt nhất vẫn là để cho sư tôn tới chữa trị tương đối khá. Tây Lương Nữ Vương nói, mới vừa rồi ta thật giống như nhìn thấy Hao Thiên Quyền ngươi đang đại chiến thời điểm, đi một chuyến Linh Sơn bên trong chứ. Có hay không lấy được bảo vật gì, có thể lấy ra hiếu kính sư tôn. Kim Sĩ Đại Bằng Vương đống nhiên nghiêng đầu, nhìn Hao Thiên Quyền. Đồng thời, ngoài ra hai người cũng nghiêng đầu qua, nhìn sang. Mà Hao Thiên Quyền, vốn là chính ở nơi đó lay đến quần cung hoa, kiểu kê đã biết lần Phật môn chuyến đi thu hoạch, lạnh nhạt nghe nói như vậy, nhất thời kích linh linh địa run lập cập. Hao Thiên Quyền, mấy người các ngươi ý gì? Nay cũng đều là bản hoàng bảo bối, là bản hoàng muốn hiếu kính sư tôn bảo bối. Hiếu kính sư tôn, các ngươi dùng chính mình bảo bối a. Tây Lương Nữ Vương bọn bốn người ở không trung bay nhanh, dự định đi cùng rất nhiều đạo tràng các sư đệ hội hợp, sau đó cùng nhau đi tới viếng thăm sư tôn. Chính thương lượng gian, Tây Lương Nữ Vương đống nhiên ngẩng đầu ngắm hướng thiên không. Kim Sĩ Đại Bằng Vương cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cũng chợt ngẩng đầu nhìn lại. Bạch, một vệt ánh sáng ảnh thoáng qua, mặc trường bào màu đỏ ngỏm, phía trên khắc rõ vạn thiên quỷ mặt địa tàng vương, lặng lẽ hiện thân với trước người bọn họ. Trong mắt của hắn thần mang lóe lên, cổ tay nhẹ quay, một tay áo chém ra. Đùng, Tây Lương Nữ Vương bốn người sau lưng toát ra đáng sợ Phật quang. Ngay sau đó, bốn người sau lưng một cổ vô hình Phật môn hơi thở bị địa tàng vương toàn bộ đánh tan. Bốn người đều là sửng sốt một chút. Đa tạ địa tàng Phật đại đế. Tây Lương Nữ Vương sau khi phản ứng, liền vội vàng túi người cảm ơn. Nàng biết rõ, đây là địa tàng vương đang thi triển đại thần thông, chặt đứt bọn họ tung tích, đưa bọn họ cùng Linh Sơn chinh chiến nhân quả ẩn giấu đi. Không nên khách khí, các ngươi là tiền bối chi đệ tử, đây là ta ứng làm chuyện. Địa Tàng Vương chậm rãi nói, áo khoác bay phần phật theo gió. Bây giờ Địa Tàng Vương cùng lúc trước ở Linh Sơn trước điên cuồng bộ dáng hoàn toàn khác nhau, lộ ra bình tĩnh mà an lành. Tây Lương Nữ Vương bốn người hai mắt nhìn nhau một cái, nói thật, Địa Tàng Vương đột nhiên xuất hiện ở nơi này, hoàn toàn ra khỏi rồi bọn họ dự liệu. Mặc dù từng nghe Đế Thính nói, sư tôn đem Địa Tàng Vương lừa dối đi đạo tràng, muốn cho hắn tấn công Linh Sơn, nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, sư tôn lại thật đem Địa Tàng Vương phái tới. Sư tôn kết quả dùng rồi cái gì thủ đoạn, có thể để cho Phật môn tứ đại bồ tát một trong Địa Tàng Vương như thế giết tới Linh Sơn? Tây Lương Nữ Vương bốn người lòng tràn đầy nghi ngờ, còn có thể nói cái gì vậy? Sư tôn uy vũ. Kim Sĩ Đại Bằng Vương hơi suy tư sau, chậm rãi mở miệng, dám hỏi Địa Tàng Phật Đại Đế, nhưng là đi qua đạo tràng, gặp qua sư tôn, gọi ta Địa Tạng liền có thể. Địa Tàng Vương nhẹ nhàng gật đầu, ta quả thật đi qua đạo tràng xin ra mắt tiền bối, cũng sâu sắc đem chỉ điểm. Có thể nói, nếu không có tiền bối chỉ điểm, chỉ sợ ta đến bây giờ vẫn bị chẳng hay biết gì, vì Phật môn ra sức. Thân vị quân cờ, lại hồn nhiên không biết. Vừa nói, Địa Tàng Vương tựa hồ sợ bốn người bọn họ không tin tưởng, còn lấy ra hàng ma sử. Này bốn bề tam nhận cổ xưa cực đạo đế binh, trên không trung tích lưu lưu xoay tròn, tản ra quỷ dị Phật quang. Này đó là tiền bối cho ta mượn pháp bảo. Hao Thiên Quyển thấy này hàng ma sử sau, nhất thời kêu to lên. A, cái này bản hoàng nhận biết. Bản hoàng ở trong tàng bảo các từng thấy, lúc ấy không có thể lấy được tới. Tàng bảo các? Trong đạo trường khi nào có cái tàng bảo các? Tây Lương Nữ Vương ba người sửng sốt một chút. Hao Thiên Quyển thấy vậy, con ngươi quay tít một vòng, đội vàng bổ sung nói, ba vị sư minh sư tỷ không biết rõ, đó là sư tôn mới vừa xây, nói không bao lâu đây. Bản hoàng An Lan Chi Mâu, thôn tiên ma quán, bái tướng này đều là sư tôn ban cho bản hoàng, nói là có thể dùng đến giúp đỡ bọn ngươi. Nghe nói như vậy, Tây Lương Nữ Vương nhất thời khẽ mỉm cười, hướng Địa Tàng Vương túi người chào nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng vẻ mặt nghiêm túc, đa tạ tiền bối cứu mạng. Kim Sĩ Đại Bằng Vương cũng túi người chào nói, đa tạ Địa Tàng Vương tiền bối ân tình. Không nên khách khí. Địa Tàng Vương bình thản mở miệng, trong thanh âm mang theo bể trên ôn hòa. Các ngươi sư tôn đối với ta có giải thích truyền đạo lớn ân, hơn nữa coi như không có ta ra tay, các ngươi hơn phân nửa cũng có thể chạy thoát. Dù sao các ngươi là tiền bối đệ tử, tiền bối thần thông quảng đại, như thế nào lại cho các ngươi xảy ra chuyện? Chắc hẳn tiền bối một mực ở âm thầm chú ý, cũng coi là ma luyện các ngươi đi. Nghe vậy, chúng đệ tử bừng tỉnh hiểu ra, cảm thấy khá có đạo lý, trong lòng vừa cảm động lại xấu hổ. Đại Bằng thấp thỏm nói, cũng không biết rõ sư tôn có thấy hay không chúng ta đại chiến, chỉ sợ sư tôn đối với chúng ta thất vọng. Lục Nhi giống vậy có chút bàng hoàng, hy vọng chưa cho sư tôn mất thể diện. Đại sư tỷ Tây Lương Nữ Vương là cười nói, yên tâm đi, sư tôn đối với chúng ta ma luyện khẳng định không chỉ ở đây, ta đoán. Mấy người rối rít nhìn về phía nàng. Tây Lương Nữ Vương lại nói, ta đoán tam giới này bố trí, đó là sư tôn cho chúng ta sắp xếp con đường trưởng thành. Nếu không sư tôn cần gì phải vào lúc này phân phát đạo tràng, để cho chúng ta rời núi. Hơn nữa, sư tôn từng nhiều lần nói qua, cường giả đều là quật khởi với trong chiến đấu. Bây giờ tam giới này quần quận sóng ngầm, sư tôn đối tam giới này bố trí, theo lý chính là cho chúng ta đá mài đao, thành thánh chi lộ. Đại Bằng gật đầu liên tục, sư tôn lấy tam giới làm cho chúng ta lịch luyện nơi, này là hướng ta môn cực lớn kỳ vọng a, muốn để cho chúng ta đăng phong tạo cực. Một bên Địa Tàng Vương nghe mấy người nói chuyện, rung động tột đỉnh, kính nể nói, lấy tam giới vì đá mài đao. Quả nhiên là tiền bối thủ đoạn, thần thông quảng đại như vậy. Tiền bối khả năng, quả thực làm người ta thán phục. Nghe vậy, Đại Bằng đám người thập phần tán đồng gật đầu, yêu ngạo nói, sư tôn một mực như thế. Nếu là Lâm Nam ở chỗ này, sợ là muốn hụt máu. Không sợ chính mình khoác lác quá lớn, chỉ sợ các đệ tử đại năng nhớ lại. Mà ở một bên, thấy mọi người thẳng thắn nói, Hao Thiên Quyển chân mày trực nhảy, mặt đầy hát tuyến. Các ngươi đừng nói sang chuyện khác, sư tôn uy vũ còn cần ngươi môn nói sao? Các ngươi có phải hay không là muốn tham ố bản hoàng pháp bảo? Giống như là hoàn toàn không nghe được Hao Thiên Quyển mà nói, Tây Lương Nữ Vương lắc đầu một cái, nhẹ giọng mở miệng. Bất luận như thế nào, vẫn là phải đa tạ tiền bối, nếu không có tiền bối, chúng ta tuyệt đối không cách nào nặng như vậy chế Phật môn. Bị thương nặng Phật môn. Các ngươi quả thật thương tổn tới Phật môn, nhưng còn xa xa không tới thương cân động cốt trình độ, Phật môn còn lâu mới có được các ngươi muốn đơn giản như vậy. Địa Tàng Vương lắc đầu một cái, có chút nheo lại con ngươi, nhìn xa Linh Sơn phương hướng, trong mắt thần quang lóe lên. Hao Thiên Quyển hít mắt, giọng bất thiện, "Này, bản hoàng pháp bảo, đừng giả bộ không nghe thôi a. Lần này đại chiến, Linh Sơn như cũ chưa từng chạm đến Phật môn cơ sở sao?" Kim Sĩ Đại Bằng Vương nhìn Địa Tàng Vương, nghi ngờ cao mày. "Phật môn cơ sở, nào có dễ dàng như vậy bị chạm đến?" Địa Tàng Vương mở miệng nói, "Tam đại cổ Phật, tứ đại Bồ Tát, lục phương chúng, bát bộ thiên long, không một không phải nhân vật lợi hại." Hao Thiên Quyển mị lên con mắt, "Uy uy, thật là quá đáng a." Tự giác một chút đem đồ vật trả lại. Lần này đại chiến, quả thật làm cho Linh Sơn mất hết mặt mũi, sẽ còn làm bọn hắn khí vận bị tổn thương, nhưng là giới hạn nơi này thôi. Tuy nói coi như bị thương nặng, nhưng xa xa còn không đạt tới thương cân động cốt trình độ. Nghe nói như vậy, Tây Lương Nữ Vương tam người nhất thời cao mày. Tiêu diệt rồi bốn đại La Hán, làm Bồ Tát bị thương nặng, vẫn còn ở Linh Sơn đại náo một trận, này cũng không tính là thương cân động cốt sao? Xin Địa Tạng tiền bối vì vãn bối chỉ điểm bến mê. Lục Nhĩ Mi Hầu cung kính mà hỏi thăm. Hao Thiên Quyển, không phải bản hoàng pháp bảo, liền không tính còn. Xin Địa Tạng tiền bối vì vãn bối chỉ điểm một, hai. Kim Sĩ Đại Bằng Vương cũng cung kính mở miệng hỏi. Địa Tàng Vương xa nhìn phương xa, nhẹ giọng thở dài, chuyện này nói rất dài dòng. Phật môn nội tình, sâu không lường được, gần đó là ta, cũng bất quá chỉ là dòm ngó dò được một góc mà thôi. Tây Lương Nữ Vương ba người, hết sức chăm chú nghe ngóng Địa Tạng Vương giảng thuật Phật môn chuyện, muốn vì tương lai chinh chiến Phật môn, lấy Linh Sơn vì đá mài đao đánh hạ nền móng vững chắc. Trong lòng bọn họ kiên định, tuyệt không có thể phụ lòng sư tôn vung trồng, nhất định phải đi đến sư tôn kỳ vọng. Mà lần này, bọn họ coi như là cùng Phật môn Linh Sơn hoàn toàn không nể mặt mũi. Xem xét lại Hao Thiên Quyển, chính là trận to cả mắt, dẫn đến lỗ mũi toát ra khói, trực tiếp há mồm á ô cắn một cái ở Lục Nhĩ Mi Hầu trên đùi. Nhưng mà, Lục Nhĩ Mi Hầu lại hoàn toàn không để ý, mặc cho Hao Thiên Quyển gặm cắn. Hắn nghiêm túc nghe ngóng Địa Tạng Vương giảng giải, thỉnh thoảng còn liên tục gật đầu, bày tỏ đồng ý chờ chút. Liên như vậy một cách tự nhiên đem bản hoàng làm như không thấy. Các ngươi nói sang chuyện khác là đánh nhau xong rồi, ngược lại là đem bảo bối trả lại cho bản hoàng a, các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Tây Lương Nữ Vương ba người, cực kỳ an ý để lại Hao Thiên Quyển bảo bối. An Lam Chim Mâu, Thôn Thiên Ma Quán, bái tướng này, những thứ này pháp bảo cùng ba người bọn họ cực kỳ phù hợp, làm sao có thể trả lại cho Hao Thiên Quyển đây? Liên ở ba người bọn họ hướng Địa Tạng Vương hỏi lúc, ở cách nơi đây cực kỳ xa xôi trong đạo trường, Lâm Nam trong đầu một mực vang lên không ngừng thanh âm nhắc nhở, rốt cục cũng ngừng lại. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lâm Nam một cái xoay mình, tê liệt ngã xuống ở trên ghế nằm. Xem như kết thúc. Này thanh âm nhắc nhở, được ước chừng vang rồi hơn nửa tháng chứ. Vừa nghĩ tới, Lâm Nam bắt đầu yên lặng hồi tưởng, gần đây những thứ này nhắc nhở bên trong kết quả thu được tưởng tượng gì. Hồng Mông dược bất cát, Hóa Tiên Chỉ, Bảo Thạch Tháp, Tiên Kim Sơn, Thần Nguyên, một đạo Hồng Mông tử khí, một giọt bản cổ tinh huyết. Yên lặng tính toán, Lâm Nam chợt phát hiện, gần đây này hơn nửa tháng bên trong, đạt được thứ tốt còn thật không ít à. Hơn nữa, còn giống như thu được một lần đạo tràng lên cấp khen thưởng, là đang ở cuối cùng một đạo thanh âm nhắc nhở lý thuyết sao? Hay lại là thứ hai đếm ngược nói đây? Lâm Nam hơi nghi hoặc một chút điệu cao mày, nhìn phương xa kia bảy la liệt bảo vật, còn có đột nhiên nhiều hơn tới rất nhiều lầu các, cung điện, tiên trì. Hắn một lai do điệu đống nhiên thở dài. Đám này tiểu tệ tử môn, rốt cuộc đang làm gì? Thật đi đánh cái gì đỉnh núi sao? Có thể hay không bị thương a? Nhìn rườm rà đông đảo pháp bảo linh dược, nhìn trống trải buồn kẻ đạo tràng, Lâm Nam hơi xúc động. Chúng ta đạo tràng bây giờ có thể lợi hại, đáng tiếc là các đệ tử cũng không có ở đây. Làm nhiều năm như vậy vung tay trường quỹ, không nghĩ tới cuối cùng nhiều đồ như vậy. Nhiều năm như vậy không có ở trong đạo trường thật tốt dạy bọn họ, ngày ngày liền biết rõ nhìn tiểu thuyết, đáng thương đệ tử của ta môn, vi sư thật là xấu hổ a, cái gì đều không dạy đến. Bây giờ đạo tràng lợi hại, cũng không biết rõ bây giờ bọn họ ở nơi nào, nếu không mà nói, ngược lại là có thể thật tốt giúp bọn hắn tăng lên một ít thực lực rồi. Nhìn xa đạo tràng phương xa, nhìn bích hải trời xanh, Lâm Nam nhẹ nhàng thở dài. Thỉnh thoảng có lúc, hay là trách tưởng niệm ta những thứ kia ngoan ngoãn các đệ tử a. Cái gì? Có người công lên Linh Sơn. Tây Nhu Hạ Châu chuyện xảy ra, không nghi ngờ chút nào, ở trong thời gian cực ngắn liền truyền khắp toàn bộ tam giới. Bất luận là ai, nghe được tin tức này, cũng chấn kinh đến không được. Tây Nhu Hạ Châu đại loạn, phía sau lại có như thế đại mưu đồ. Vốn tưởng rằng chỉ là cho đua trẻ con, không nghĩ tới lại hao tổn bốn vị La Hán, Tam Đại Bồ Tát trọng thương, ngay cả Phật Tổ cũng tự mình xuất thủ. Người nghe nói không? Nghe nói phụ cận Linh Sơn, kia một trận đại chiến, thiên địa đều tựa như muốn sụp đổ. Ba vị Kim Tiên đỉnh phong Bồ Tát, đem ba vị Thái Ức Kim Tiên cấp bậc Bồ Tát đánh không còn sức đánh trả chút nào. Nhân gian giới chung, yêu tộc hưng phấn nghị luận sôi nổi, không ít đại yêu nghe sau, rối rít vỗ tay cười to. Hỏa Diễm Sơn bên trong, Nhu Ma Vương nghe xong nhất thời cười miệng toe toét, ha ha ha, đánh thật hay, đã sớm nhìn Linh Sơn không vừa mắt rồi. Buồn chương hết, chương 466, sư tôn quả nhiên đại thủ bút. Các đệ tử thán phục. Chương 466, sư tôn quả nhiên đại thủ bút. Các đệ tử thán phục. 2025-08-23 tác giả, thu nhận người ta trước khi nói thế nào nghe được bên kia có động tĩnh, nguyên lai là công bên trên Linh Sơn nữa à. Thiên đình bên trong, cũng có chức bế quan thần tiên xuất quan, sau khi nghe được tin tức này, nhất thời vẻ mặt mở mịt. Cái gì? Địa Tàng Vương cũng đi. Ta dựa vào. Có người công bên trên Linh Sơn. Rốt cuộc là ai? Không tìm được chân thân sao? Ta phải đi quỳ lạy một chút vị này đại lão. Qua châu. Ha ha ha. Mà ở địa phủ bên trong, thập điện Diêm La Vương bận tối mày tối mặt. Vô số hồn phách xảy ra vấn đề, những thứ kia đoạn lạc hồn phách thật sự khó mà xử lý, hơi không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến bốn phía, để cho còn lại hoàn hảo hồn phách cũng rơi xuống. Vì ngăn chặn hết thảy các thứ này, thập điện Diêm La Vương chỉ có thể liều mạng làm thêm giờ bổ túc. Trong đó, nhất gặp xui xẻo, vận xui còn phải số thập điện Diêm La Trung Tần Nghiễm Vương. Hắn cách Địa Tàng Vương vốn là ở trong địa ngục Phật điện gần đây, nơi nào bùng nổ sau, Tần Nghiễm Vương thảm thiết nhất, vì tịnh hóa những hồn đó phách, chỉ có thể đem hết toàn lực. Làm Tần Nghiễm Vương biết được Đông Đạo đạo tràng đệ tử công bên trên Linh Sơn, Địa Tàng Vương rơi xuống hắc hóa trạng thái tin tức sau, nhất thời giận đến nổi trận lôi đình, khóe miệng cũng khí bay. Mẹ nó, ta nói thế nào đột nhiên hồn phách rơi xuống, thì ra xảy ra lớn như vậy một đường từ chuyện. Ngươi đi tấn công Linh Sơn, đừng dính líu ta địa phủ a không tiếp. Làm ta địa phủ làm gì? Nhưng ở nổi giận đồng thời, trong lòng Tần Nghiễm Vương cũng khiếp sợ không thôi, hết thảy các thứ này kết quả là chuyện gì xảy ra? Bây giờ lại còn có người dám công bên trên Linh Sơn, còn không tìm được sao? Cũng thời gian dài như vậy, chẳng qua chỉ là ba cái kim tiên cảnh giới, thế nào chính là không tìm ra được. Phật quang lóe lên, thiện âm vang vọng. Địa phủ bên kia, thập điện Diêm La Vương bận rộn bể đầu sức chán, xử lý hồn phách cùng với rất nhiều sự vụ. Mà ở Linh Sơn bên này, Phục Hổ La Hán chính chắp hai tay, hướng về phía mấy tên Phật môn đệ tử nổi giận. Không tìm được, Địa Tàng Vương bù. Địa Tàng Vương, lúc rời đi sau khi hoàn toàn xóa đi sở hữu vết tích cùng tung tích, căn bản là không có cách tìm kiếm. Mấy cái Phật môn đệ tử do dự mở miệng. Không tìm được, sắc mặt của Phục Hổ La Hán tái xanh, thiếu chút nữa trực tiếp mắng ra thô tục. không tìm được các ngươi trở lại làm gì? Chẳng qua chỉ là ba cái kim tiên mà thôi, có Phật môn chí bảo giúp đỡ đều không tìm ra vết tích. Kia muốn các ngươi phải kết quả để làm gì? Còn không mau đi tìm. Mấy cái Phật môn đệ tử, kinh hồn bạt vía, vội vàng đáp ứng, hát Phật hiệu, hướng Linh Sơn chi hạ đi tới. Phục Hổ La Hán trong mắt sát cơ tràn ra, lên cơn giận dữ. Hàng Long La Hán bỏ mình, Thập Bát La Hán chết bốn cái. Hơn nữa còn là ở nhà mình Linh Sơn trên đỉnh núi, bị ba cái chính là kim tiên cảnh tiêu diệt rồi. Hơn nữa, ba người kia kim tiên công bên trên Linh Sơn sau, lại còn tiêu giao rời đi. Này Phục Hổ La Hán làm sao có thể nhẫn? Phục Hổ La Hán cả người trên dưới cũng tản ra cuồng bạo sát cơ cùng hơi thở. Địa Tàng Vương bên kia Phật quốc thế nào? Hắn hỏi. Hồi La Hán vẫn là như cũ, không cách nào xua tan có Phật môn đệ tử đội vàng trả lời. Phục Hổ La Hán sắc mặt bộc phát khó coi. Hắc ám cấm địa. Từ Địa Tàng Vương ở Linh Sơn trước ngã xuống rơi vào hắc ám sau, hắn trưởng khống một mảnh kia Phật quốc liền xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Màu đen sương mù dày đặc, vạn cổ không tiêu tan. Thương cây, cỏ cây, lại sơn, con sông, còn có điều có sinh linh, cũng trong nháy mắt ngã xuống, hóa thành hắc ám ngọn nguồn. Nguyên vốn thuộc về Địa Tàng Vương tín đồ, cũng hết thảy cởi ra máu thịt, hóa thành xương trắng hòa thượng, ở hắc ám Phật quốc trung du đãng. Ánh sáng phát ra, bên trong trực tiếp liên thông rồi địa ngục. Hiện ra tại đó mặt, chính là một nơi âm trầm kinh khủng hắc ám cấm địa. Thật sự quá khó khăn tịnh hóa rồi. Hóa khí, ma khí, yêu khí, sát khí, quỷ khí, rất nhiều hơi thở, tất cả đều sôi ngược ở bên trong, mãi mãi không tiêu tan. Hơn nữa từ địa ngục tràn ra hơi thở, như sóng biển lăn lộn, may là Phật đã khắp nơi Tây Như Hạ Châu, cũng đều thật khó đem tịnh hóa. Thậm chí là Di Lặc của Phật, tự mình đi, cũng đáp lời bó tay toàn tập. Cuối cùng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn, đem tứ phương phong ấn, không để cho tiến một bước lan tràn. Mà lần này công bên trên Linh Sơn, để cho Linh Sơn chúng đỏ phì đà buồn rầu, không hề chỉ là những chuyện này. Còn có một việc, càng làm cho Linh Sơn chúng Phật kiểm sát xem xét. Tạo hóa ngọc điệp bên trên biểu hiện khí vận lại thấp xuống. Đại lôi âm tự trùng, số tiên Phật môn Phật đà mọc như rừng. Bọn họ mỗi một người đều sắc mặt âm u, phía trước có ánh lửa lờ lờ, từ trên vòm trời tiếp nhận đi xuống tạo hóa ngọc điệp một góc khí vận. Thuộc về Phật môn khí vận, không nghi ngờ chút nào lại lần nữa rơi xuống một mảng lớn. Cường độ lớn, thậm chí so với trước kia Ngũ Chỉ Sơn sự kiện còn kinh khủng hơn. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Không phải ý trời Phật môn hương thịnh sao? Quan Âm Bồ Tát nhìn tạo hóa ngọc điệp, nắm ngọc tịnh bình tay, sớm cũng bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, nổi gân xanh. Ý trời Phật môn hương thịnh, Tây Du Thỉnh Kinh, đến bù trước nhất chàng đại kiếp Phật giáo tổn thất. Mà bây giờ, Tây Du Thỉnh Kinh đúng là mở ra, thế nhưng đến tột cùng là trợ giúp Phật môn khí vận lên cao, hay lại là hạ xuống hả? Từ Tây Du mở ra sau, toàn bộ Phật môn khí vận không tiến ngược lại thụt lùi, đã rơi vào rồi gần ngàn vạn năm tới thấp nhất thời gian. Có ai biết không? Quan Âm Bồ Tát hít sâu một hơi vấn đạo, đảo mắt nhìn tứ phương, hai tròng mắt giữa ngọn lửa màu vàng sôi sùng sục. Đến tột cùng là chỗ nào có vấn đề? Kia phía sau màn hắc thủ, đến tột cùng là ai? Ba cái kim tiên, đến bây giờ vẫn không có bắt, thậm chí ngay cả một chút vết tích cũng không tìm tới, các ngươi thật đúng là Phật tổ đệ tử giỏi a. Ánh mắt của Quan Âm Bồ Tát quét qua chỗ, Sở Hữu Phật Đà cũng cúi đầu, căn bản không dám cùng mắt đối mắt. Nói một chút, các ngươi tiếp theo làm sao bây giờ? Toàn bộ Phật môn trong đại điện, không có một người dám đáp lời, toàn bộ cũng không biết đáp lại như thế nào. Yên lặng như tờ, kiềm chế vô cùng, chỉ có tiếng hít thở âm ở chỗ này vang vọng. Giống như nước biển, dần dần tràn đầy quá mọi người hai chân, ngực, đầu vai, như muốn làm người ta hít thở không thông. Linh Sơn bên trong, chư đỏ phỉ môn đệ tử vô kế khả thi, hết toàn hoa không tới tam đại đệ tử bóng người Quan Âm Bồ Tát đang ở nổi giận. Mà ở bên kia, thiên đỉnh trên tình trạng coi như hoàn toàn khác nhau. Lăng Tiêu Bảo điện trên, một bó màu vàng chùm tia sáng từ trên trời hạ xuống. Thiên đỉnh bên này, cũng ở đây tiếp ứng tạo hóa ngọc điệp một góc, dùng để quan sát khí vận. Hoa hợp bùng nổ, tiên hỏa lượn lờ, cổ xưa bảo kính khắc lên đại thiên hoa xăm. Tạo hóa ngọc điệp một góc cảnh tượng, ánh chiếu trong đó. Đông đảo thần tiên đưa cổ dài nhìn lại. Một đoàn lãnh đạm màu vàng ánh sáng, ở tạo hóa ngọc điệp đi lên hồi đông đưa, mỗi một lần đông đưa sẽ gặp có một chút kim mang tiêu tan, đang không ngừng thu nhỏ lại. Đây là Phật môn khí vận. Ừ, nhìn, rất không tồi a. Thái Bạch Kim Tinh nuốt trong râu, trên mặt cười nở hoa. Lại giảm đây. Dương Tiễn ha ha cười. Đúng vậy, ha ha ha, lại giảm a. Lý Tĩnh cười gật đầu. Nhìn một chút chúng ta thiên đỉnh. Cổ tay thay đổi, lại vừa là một đoàn lãnh đạm màu vàng ánh sáng ở tạo hóa ngọc điệp bên trên, nhẹ nhàng trôi nổi. Bát phương bất động, vững như Thái Sơn. Đây là thuộc về thiên đỉnh khí vận. Căn bản cũng không có bị một chút ảnh hưởng. Không chỉ có như thế, thậm chí còn có một chút tăng lên. Ha 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 ha. Nhìn thấy một màn này, Lăng Tiêu Bảo điện trên rất nhiều thiên đỉnh các thần tiên, rốt cuộc không nhịn được, hoàn toàn phá lên cười. Điều này thật sự là làm người ta đại khoái nhân tâm a. Ta nói với ngươi Phật môn hương thịnh, ta nói với ngươi Tây Du hương thịnh. Địa Tàng Vương ra sức. Phía sau màn hắc thủ như bức, thiên đỉnh vận thế vững như Thái Sơn, bát phương đã thành. Xem xét lại Phật môn, vận thế nhưng là rất xuống ngàn trượng. Lăng Tiêu Bảo điện trên, chúng tiên ra mắt thấy cảnh này, trong lòng giống như mùa hè nóng bức bên trong thưởng thức được băng chấn tây dưa, phần kia sung sướng thật là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Trong đại điện, mây mù nhẹ phẩy, thiên quang sáng chói. Chúng tiên ra mặt lộ vẻ mỉm cười, bầu không khí nhẹ nhõm sung sướng. Nếu không phải này phía sau màn ra tay cũng không phải là bọn họ người trung đường, bọn họ thật muốn vì thế nâng ly vui mừng. Bọn họ gần như có thể tưởng tượng đến Linh Sơn Phật môn bên kia thấy một màn như vậy sau sẽ là như thế nào sắc mặt. Sắc mặt kia, khẳng định so với ăn con chuột chết còn khó hơn nhìn. Dương Tiễn cười ha ha, mở miệng nói: "Quả thật, chúng ta có muốn hay không đi chúc mừng một chút? Chuyện này quả thật đáng giá ăn mừng một phen. Na Cha cũng phụ hòa nói, hắn đối Phật môn cũng không cái gì hảo cảm. Ha ha ha, hai người các ngươi quá tổn hại rồi, lần này đi chúc mừng, phải nhường lao đạo ta cướp cái trước. Ở một bên Lữ Đồng Tân cười hì hì chen vào nói, Phật môn vận thế tuột xuống, thiên đình vận thế bước vàng, thiên đình bên trong một mảnh vui mừng. Cuối cùng, ngồi ngay ngắn cao vị Ngọc Hoàng Đại Đế cuối cùng mở miệng, hắn mỉm cười nhẹ nhàng nói, Linh Sơn đánh một trận, quả thật đáng giá ăn mừng, nhưng bây giờ còn không phải lúc. Hôm nay triệu tập các vị tiên gia tới đây, ngoại trừ xem tạo hóa ngọc điệp bên ngoài, còn có một chuyện thương lượng. Kia chính là thương nghị lần này Linh Sơn đại chiến phía sau kẻ chủ mưu. Kẻ chủ mưu? Nghe nói như vậy, không ít tiên gia hơi sửng sở, ngay sau đó ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Kẻ chủ mưu sao? Quả thật được thương nghị thật kỹ lưỡng xuống. Ngọc Hoàng Đại Đế thấy vậy, nhẹ nhàng gật đầu, chắc hẳn không cần ta nói, các vị tiên gia cũng đều đã nhận ra được chủ này mưu không giống tiểu khả đi. Chúng tiên gia rồi rít gật đầu bày tỏ đồng ý. Ngọc Hoàng Đại Đế rung cổ tay, tạo hóa ngọc điệp trùng cảnh tượng biến mất theo. Lăng Tiêu Bảo điện trên, tiên vân y y cũ lượn lờ, nhưng bầu không khí lại dần dần trở nên nghiêm trọng. Vốn là tiếng cười nói chúng tiên gia cũng dần dần thu liễm nụ cười. Thực ra, ngay từ đầu chúng tiên gia giống như Phật môn, đều cho rằng cái gọi là chủ mưu sau màn cũng không tồn tại. Coi như tồn tại, phòng trừng cũng là một không có thành tựu tiểu nhân vật, nhiều lắm là chính là thượng cổ thời đại dương nghiệt, chỉ có thể làm nhiều chút động tác nhỏ, mấy nhiều Phật môn mà thôi. Nhưng trải qua Linh Sơn đánh một trận sau, bọn họ dần dần phát hiện có cái gì không đúng. Tây Như Hạ Châu đại loạn, ba người liên kết tấn công Linh Sơn, ở khu vực trung tâm tiêu diệt rồi Tam Đại La Hán, phá hủy trấn yêu điện. Càng làm người ta khiếp sợ là, bọn họ hoàn toàn lấy Kim Tiên đỉnh phong tu vi, chống cự Tam Đại Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong Bồ Tát mà không bại. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Tóc vàng bóng người trong tay hoàng kim trường mâu, màu đen ma ảnh dưới chân cổ xưa thạch đài, quần đỏ tay cô gái trung hữu sảnh, mỗi một cái cũng là bọn hắn chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy bảo vật, uy lực mạnh mẽ được kinh người. Sau đó, bọn họ xem xét tỉ mỉ rồi ghi xuống hình ảnh, phát hiện những pháp bảo kia chung lại còn ẩn chứa công đức chi khí. Những thứ này pháp bảo lại là từ thượng cổ thời đại lưu truyền tới nay. Tại sao chúng ta từ không gặp qua? Nhất là khi bọn hắn thấy Điệu Tàng Vương hiện thân, nghe theo chủ mưu sau màn chỉ ý, cứu ba người kia, cũng cùng tấn công Linh Sơn. Càng là ở dưới con mắt mọi người bỏ mình rơi xuống, lại mượn cơ hội đăng tiên thêm một lần hành động lên cấp đại la sau, đều cảm thấy tình thế nghiêm trọng tính. Nhất niệm chi gian, khi còn sống không giết, sau khi chết lại để cho vạn giảm Phật quốc hóa thành bộ xương khô, tựa như tu la địa ngục. Khi bọn hắn thấy Điệu Tàng Vương cùng Di Lặc Phật đối chiến, thậm chí dùng hàng ma sử phá vỡ Như Lai Phật trưởng, thành công chạy thoát sau, càng là xác thực tin chính mình sai hoàn toàn. Này chủ mưu sau màn, tuyệt đối không giống tiểu khả, rất có thể đã tiềm tàng vô số năm, nhất định không phải bình thường thượng cổ tồn tại, nói không chừng là xưa nhất một nhóm kia đại lao. Đối mặt như vậy chủ mưu sau màn, chúng tiên gia cũng meo lại con mắt, trong lòng không hẹn mà cùng hiện ra một cái ý niệm. Không biết Ngọc Đế bệ hạ triệu tập chúng ta tới, có tính toán gì không? Dương Tiễn Mị đến con mắt hỏi. Ngọc Đế cũng không có giấu giếm ý tứ, hắn hai tròng mắt lóe lên ánh sáng, cả người tiên quang lờ lờ. Trực tiếp nói, ta muốn mời các vị tiên gia cùng tìm này chủ mưu sau màn. Tìm chủ mưu sau màn? Nghe nói như vậy, không ít tiên gia nhất thời mặt liền biến sắc. Ngọc Đế bệ hạ, tuyệt đối không thể. Chúng tiên trong nhà, có một người đột nhiên ngẩng đầu, nóng nảy và phẫn. Đạo thân ảnh này mặc nguyệt xì dạ hổ xì nguyệt tiên bảo, đầu đội tử kim quan, dung mạo anh tuấn, vẻ mặt lo âu, vóc người cao ngất. Vị này tiên gia không là người khác, chính là Thiên Đình Bắc Đấu Thất Tinh một trong Văn Khúc Tinh Quân. Nay chủ mưu sau màn, hiển nhiên là biết rõ thiên mệnh sở quy, Phật môn đem hứng thú, cho nên mới châm xuống tay với Phật môn. Chúng ta vì sao phải nhúng tay chuyện này? Nếu là tùy tiện ra tay tìm kiếm, sợ rằng sẽ chọc cho não này chủ mưu sau màn. Văn Khúc Tinh Quân lớn tiếng nói, trong thanh âm tràn đầy nóng nảy. Nghe được Văn Khúc Tinh Quân mà nói, chúng tiên gia rồi rít gật đầu bày tỏ đồng ý, muốn là trước kia không biết rõ chủ mưu sau màn lợi hại như vậy, nếu là ra tay nhằm vào tìm vậy thì thôi. Nhưng bây giờ, này chủ mưu sau màn rõ ràng khó đối phó. Có thể là thượng cổ thời đại còn sót lại cự bá, không cách nào dùng lẽ thường tới đo lường được, như hơi không cẩn thận, tiếp theo thiệt thòi lớn. Nếu là ghim hắn tìm kiếm, rất có thể sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Không, có thể tìm kiếm. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Liên ở thời khắc mấu chốt này, một giọng nói chợt vang lên. Đó chính là Thái Bạch Kim Tinh thanh âm. Vị này râu tóc tất cả bạch lão thần tiên, tiến lên một bước, một tay khẽ bước râu, khép lại hai tròng mắt, trong mắt như có tinh thần lóng lánh lưu chuyển. Phía sau màn hấp thụ thực lực phi phàm, đây quả thật là không giả. Nhưng ta Thiên Đình cũng không phải không chịu nổi một kích. Ta Thiên Đình sừng sững tam giới nhiều năm, chính là tam giới chính thống, chân tiên như vân, lại có sợ gì? Ánh mắt của Thái Bạch Kim Tinh thâm thúy, ngắm xuống phía dưới những thứ kia do dự bất quyết huyền môn thần tiên, chậm rãi nói, đối mặt thần bí này phía sau màn hấp thụ, ở không tra rõ kỳ thần phận trước, chúng ta quả thật cần phải cẩn thận làm việc, nhưng cũng không cần quá đáng sợ hãi. Ta Thiên Đình chính là huyền môn đại biểu, là tam giới chính thống, là phong thần thời đại thánh nhân tự mình bố trí sáng chế, chấp trưởng tam giới. Chúng ta phía sau, đứng là trong truyền thuyết thánh nhân. Thái Bạch Kim Tinh mở miệng, trong mắt tựa hồ có vô tận ngọn lửa cùng uy nghiêm bung ra. Cứ việc bây giờ thánh nhân che giấu, đi xa hỗn độn, nhưng ta Thiên Đình làm sao cần phải sợ phía sau màn hắc thủ? Chỉ cần cẩn thận một chút, định có thể tìm ra phía sau màn hắc thủ. Giờ phút này chính là Phật môn nhất suy yếu lúc, cũng chỉ có bây giờ mới là tìm ra phía sau màn hắc thủ thời cơ tốt nhất. Thái Bạch Kim Tinh vừa dứt lời, Văn Khúc Tinh Quân liền lần nữa đặt câu hỏi. Buổi chương hết, chương 467, tam giới, này phía sau màn hắc thủ kinh khủng như vậy, chương 467, tam giới, này phía sau màn hấp thụ kinh khủng như vậy 2025-08-24 tác giả, thu nhận người đây cũng không phải là thực lực cao thấp vấn đề, bây giờ chính là thiên ý dùng Phật môn hương thịnh đang lúc, chúng ta tại sao muốn đi tìm phía sau màn hấp thụ, từ đó đắc tội bọn họ. Ánh mắt của Văn Khúc Tinh Quân sắc bén, chỉ là tìm kiếm, cũng không phải là đắc tội. Thái Bạch Kim Tinh nhìn thẳng Văn Khúc Tinh Quân, ngữ khí kiên định mà nặng nề. Hắn hơi ngưng lại, lại cười nói, hơn nữa, đắc tội thì đã có sao? Cũng chính bởi vì thiên ý dùng Phật môn hương thịnh, ta huyền môn mới không thể không chọn lựa hành động. Nếu mặc cho thiên địa theo như nguyên quỹ tích phát triển, kia Phật môn ắt sẽ thay thế huyền môn. Phía sau màn hắc thủ có thể quấy rầy Phật môn nhất thời, chẳng lẽ còn có thể quấy rầy một đời? Thái Bạch Kim Tinh giọng vang vang, không có chút nào thiên vị, thực sự cầu thị địa bày tỏ từng cái lý niệm. Nhưng là, hay lại là quá mức nguy hiểm. Phía sau màn hắc thủ thực lực phi phàm, ngươi cũng đã nhìn ra. Văn Khúc Tinh Quân vẻ mặt dãy rủa, do dự mở miệng. Chính là bởi vì nguy hiểm, mới càng có giá trị. Đang lúc này, ngồi ngay ngắn cao vị Ngọc Hoàng Đại Đế đột nhiên lên tiếng. Hắn mở ra hai tròng mắt, ý chí kiên định như sắt. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Bây giờ phía sau màn hắc thủ đảo loạn Phật môn, chính là đem lỏng lẻo nhất chế lúc, như lúc này chúng ta có thể tìm ra phía sau màn hắc thủ, cũng đem biến thành của mình, ta huyền môn mới có tiếp tục hưng thịnh cơ hội. Ngọc Hoàng Đại Đế chậm rãi đứng dậy. Hắn mặc ngọc đế trường bào, tóc đen tung bay, nhìn phía dưới quấn quýt dãy rủa thiên đỉnh thần tiên, áo khoác bay phần phật theo gió. Hắn trong con ngươi, tựa hồ có khai thiên tích mà bao la cảnh tượng. Hắn hỏi này phía sau màn hắc thủ, cho dù thần bí đi nữa, chẳng lẽ còn có thể là trong truyền thuyết thánh nhân hay sao? Nghe vậy, chúng thần tiên sửng sốt một chút, ngay sau đó rối rít lắc đầu. Không thể nào, tuyệt đối không thể là thánh nhân. Đúng vậy, này rõ ràng không thể nào. Thánh nhân? Không thể nào là thánh nhân. Bây giờ trong tam giới đã không cách nào chứa thánh nhân tồn tại. Ngay cả chuẩn thánh ở lại tam giới không đi, cũng chỉ có lác đác số tôn mà thôi. Hơn nữa tất cả đều tự phong với lãnh địa mình bên trong, căn bản không ở tam giới đi đi lại lại. Tỷ như kia Trấn Nguyên Tử, đó là tự phong với ngũ trang quan không ra. Bây giờ tam giới buộc phát hỗn loạn, phong thần đại kiếp sau, tầng thứ càng cao, càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, để tránh dính đại kiếp nhân quả. Nếu không phải thánh nhân, ta đây thiên đình lại có sợ gì? Chẳng nhẽ ta thiên đình cũng chưa có cường giả sao? Ngọc Hoàng Đại Đế đứng ở Ngọc Đế Hoàng ghế trước, gầm thét vung tay, tường vân lượn lờ, thủy khí bốc hơi lên. Hơn nữa, phía sau màn hắc thủ tuy nhiên thần bí, nhưng cuối cùng không phải thánh nhân, hắn thực có can đảm đồng thời đắc tội Linh Sơn Phật môn cùng ta thiên đình sao? Thù địch quá nhiều, chắc hẳn phía sau màn hắc thủ cũng là không muốn chịu được. Hắn làm đã từng đạo tổ Hồng Quân ngồi xuống đạo đồng, sau lưng còn có thánh nhân chỗ dựa, thiên đình coi như là thay thánh nhân chấp trưởng tam giới. Vì vậy, hắn có tự tin như vậy. Ta biết rõ trong này tồn tại nguy hiểm, nhưng đây là nhất tốt cơ hội. Thiên ý dùng Phật môn hương thịnh. Nếu chúng ta không còn gắng sức đánh một trận, như cũng như bây giờ vậy, chỉ là thuận theo tự nhiên, đem hy vọng gửi gắm với may mắn trên. Hắn đưa ra một cái tay, chậm rãi thay đổi, lòng bàn tay xuống phía dưới, dần dần lỏng ra. Giọng nói lạnh lẽo, rung động tứ phương. Ta thiên đình, ta huyền môn, có lẽ coi là thật sẽ như vậy suy sụp. Tiếng như kinh lôi nổ vang, mảng lớn tường vân tiên vận bị chấn tăng cảnh. Mặc ngọc đế hoa bảo nam tử, lòng bàn tay hướng xuống dưới, đứng ngạo nghệ với lăng tiêu bảo điện trên, hai tròng mắt như đuốc, ánh sáng bắn ra bốn phía. Hắn tựa như đàn sư tử trung vương giả, ngạo thị tứ phương, uy phong lấm lấm, không ai bị nổi. Phía dưới, chúng thần tiên mặt lộ vẻ kinh dị, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Này hay là đám bọn hắn quen thuộc ngọc đế sao? Muốn biết rõ, cứ việc vị nam tử này được tôn là ngọc đế, là thượng cổ tam đại thánh nhân lúc rời đi, chính miệng đã định tam giới huyền môn đứng đầu. Nhưng trên thực tế, ngọc đế trong ngày thường đối nhân xử thế rất là hòa ái dễ gần. Bất kể chuyện gì, hắn luôn là thần tình lạnh nhạt, gần đó là phái nhiệm vụ, cũng nhiều là mang theo mấy phần thương lượng giọng. Mà nay, hắn lại thái độ khác thường, nói ra như thế bá khí bênh báo lời nói. Thiên ý dùng Phật môn hương thịnh, thượng cổ cự bá vì phía sau màn hát thủ. Nếu muốn dẫn huyền môn trọng trấn huy hoàng, thì nhất định phải cùng này hai thế lực lớn đấu trí so dũng khí. Muốn biết rõ, bực này liên quan đến tam giới đại sự, không giống tiểu khả. Vô luận là tìm phía sau màn hát thủ, hay lại là trọng trấn Phật môn uy danh, cũng tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, liền sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Không chừa một nỗi ý, đó là thân tử đạo tiêu, tan cảnh mây khói kết quả. Không cần kinh hoàng. Ngọc Hoàng Đại Đế đứng ở cựu tiêu trên, đôi mắt lóe lên sáng chói ánh sáng, ống tay áo theo gió phiêu lãng. Một tấm bể tan cảnh cổ xưa họa quyển phù hiện ở hắn lòng bàn tay, tản ra lấp lánh huy hoàng, phía trên tô điểm từng cái long lánh ánh sáng điểm. Đây là bên trên cổ thánh vật, từng là cổ xưa công đức chí bảo. Lạc đồ. Trong tay này cổ xưa cuốn sách, Ngọc Hoàng Đại Đế sợi tóc tung bay, toàn bộ nhân khí chất biến, thần uy lẫm lẫm, siêu phàm thoát tục, phản phất cả người máu thịt cũng đang sáng lên, tràn ngập thần thánh quang hái. Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Có thánh nhân ban tặng lạc đồ ở chỗ này, như dính liễu toàn bộ huyền môn, ta có thể tùy thời đem chặt đứt. Đến lúc đó, mọi thứ nhân quả, cứ thêm cho ta thân. Tiến tĩnh. Toàn bộ lăng tiêu bảo điện bên trong, yên lặng đến liền châm lạc địa thanh âm cũng có thể nghe. Thật sự có thần tiên tất cả kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại, vẻ mặt rung động, trong mắt thần quang nổ bắn ra. Ai cũng không ngờ rằng, vị này ở thiên đình hèn yếu rồi ngàn vạn năm Ngọc Hoàng Đại Đế, lại sẽ nói ra kinh người như vậy chí ngữ. Nhưng là, nên tìm ai đó, căn bản không thể nào phát hiện, chẳng lẽ phải tìm bọn họ binh khí làm đầu mối. Sau một hồi lâu, rốt cuộc có thần tiên lên tiếng, bắt đầu thất tinh một trong tham lang tinh quân, trầm giọng hỏi. Không ít thần tiên rối rít nghiêng đầu, đưa mắt về phía Dương Tiễn. Hao Thiên Quyền từng ở Linh Sơn chiến trường hiện thân, hơn nữa còn ném ra ba cái chí bảo binh khí, rõ ràng biết được rất nhiều nội tình. Hao Thiên Quyền đến bây giờ vẫn không về tới. Dương Tiễn lắc đầu một cái nói, bất quá, Lý Tĩnh nơi này tổng bình có lẽ có tin tức. Lý Tĩnh gật đầu một cái, tiến lên một bước, một cái yêu hầu, cổ tay hắn nhẹ quay, ảnh trong gương hiện lên, đã từng Linh Sơn đại chiến trường cảnh lại xuất hiện, mà ở trong đó ghi lại chính là ở Hao Thiên Quyền đến trước khi tới, bị trấn áp ở Tử Kim Bình Bát phía dưới Lục Nhĩ Mi Hầu. Khi đó Lục Nhĩ Mi Hầu ở cuối cùng muốn thi triển sát thân, sát mình lấy giết địch tuyệt kỹ, đốt thân thể mình lúc. Vào giờ khắc này, hắn ngắn ngủi lộ ra ma viên chân thân, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một sát na, nhưng cũng đủ để cho rất nhiều thần tiên phát hiện. Một cái viên ma, mặc dù không nhìn ra đem bản thể là cái gì, nhưng lại có thể nhìn ra chính là một cái yêu hầu, quả thật có thể làm tìm phía sau màn hắc thủ đầu mối. Ầm, Ngọc Hoàng Đại Đế ngẩng đầu, hắn ánh mắt cực kỳ kinh người, con ngươi chuyển động gian, vạn vật phảng phất đều tại bay lên, bách thảo ung tùm, uyển như thượng cổ thiên đế hạ xuống. Lạc đồ sáng lên, chiếu sáng Ngọc Hoàng Đại Đế thân thể, khiến cho hắn sáng chói vô cùng. Lại không phải thánh nhân, một cái phía sau màn hắc thủ, tại sao đủ gây sợ hãi? Ta lớn như vậy thiên đình, há sẽ sợ hắn một cái giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt? Ở ta thiên đình huyền môn uy nghiêm bên dưới, hắn sẽ làm thần phục, tổ chức bàn đảo thịnh hội, tìm phía sau màn hắc thủ, tìm kia ma biên, huyền môn định đỉnh tam giới, ký thọ vĩnh xương. Nghe nói như vậy, đông đảo thiên đình các thần tiên tất cả hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, kích tình dâng trào. Bọn họ lĩnh mệnh đi. Cũng không lâu lắm, thiên đình trên nam thiên môn mở rộng ra, một đội lại một đội thiên binh thiên tướng mang theo bàn đảo hội thiệp mời, cùng thời điểm điên cuồng hướng tam giới các nơi tìm kiếm đi. Thiên đình bày ra bàn đảo bữa tiệc lớn, ngoài mặt là dự định mượn cơ hội châm chọc phân môn, đồng thời ăn mừng Tây Du biên mãn, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Nay bàn đảo hội, bất quá là một ngụy trang, mục đích chân chính là trong bóng tối thăm dò thần bí kia đạo tràng dấu vết, đồng thời tận hết sức lực điệu tìm kiếm Lục Nhĩ Mi Hầu tung tích. Mà lúc này, trong đạo trường đông đảo đệ tử còn đối với chuyện này không biết gì cả. Ha ha ha, thống quái, lần này đại náo Linh Sơn thật là quá quá ẩn. Ở tòa này cổ xưa thần bí trong thành trì, yêu khí tràn ngập, uy ảnh lay động. Này đó là Uổng Tử Thành, nhân gian giới trung đến gần nhất tam giới địa phủ một nơi kỳ dị chi địa, có thể nói phong thủy bảo địa. Bởi vì bộ phân khu vực cùng địa phủ liên kết, cho nên thường xuyên bị yêu vật chiếm cứ, quỷ hỏa lóe lên, rất hiếm với người, yên tĩnh làm người sợ hãi, tươi mới có sinh linh có thể ở này lâu dài sinh tồn. Nhưng mà ngày nay, Uổng Tử Thành lại nên đón một nhóm khách không mời mà đến. Tiểu tử ngươi, ngược lại là tìm chỗ tốt ta. Ly rượu lần lượt thay nhau, đống lửa rực rực. Kim Sĩ Đại Bằng Vương uống say túy lui, ôm Hắc Sơn lão yêu bà bay, ngất rượu nói: "Ha ha, với Đại Bằng sư huynh sư đà lĩnh so sánh, ta cái này coi như kém xa." Hắc Sơn lão yêu thật thà cười một tiếng, ngửa đầu chút xuống một cái rượu ngon. "Hắc hắc, ngươi quá khiêm nhường. Nghe nói lần này Linh Sơn đại chiến, ngươi một lần hành động phá vỡ rồi 300 cái Phật môn đạo tràng." Kim Sĩ Đại Bằng Vương hỏi: "Sư huynh quá khen, với sư huynh đi Linh Sơn đại náo so sánh, ta căn bản so ra kém." Hắc Sơn lão yêu gãi gãi sau, nụ cười ngây thơ chân thành. Hán bộ dáng này, nếu để cho phụ cận vị vật yêu vật nhìn thấy, nhất định sẽ cả kinh, con ngươi cũng rơi ra tới. Đây là cái kia hỉ nộ vô thường, hở một tí diệt tộc sát sinh Hắc Sơn lão yêu sao? Uổng Tử Thành nhất trung ương quảng trường khổng lồ bên trên, một cái khổng lồ bị nướng đứng sừng sững trong đó. Cái lồng hỏa vực chứa, thịt thú bị nướng kim hoàng xúc giòn, phía trên hoa khắp nhắn nhủi mật ong, dầu mỡ thỉnh thoảng nhỏ xuống, rơi vào than tuổi bên trên, phát ra tư tư thanh vang. Từng vò rượu ngon bày ra ở bốn phía, lấy ngàn mà tính, giấy dán không mở, cũng đã tràn ra thuần hậu mùi rượu. Ha ha, rượu ngon a. Hắc Sơn sư minh, lợi hại. Đông đảo từ Linh Sơn trở về đạo tràng đệ tử, ngồi quanh ở thật lớn vị nướng trước, hưng phấn trò chuyện với nhau. Lần này từ Linh Sơn trở về, bọn họ có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Không chỉ có thành công cứu về rồi Tiểu Lâm Hy, còn nghĩ Linh Sơn quậy đến long trời lở đất, vơ vét vô số chân bảo. Rốt cuộc có bảo bối có thể hiếu kính sư tôn. Lần này ta nhưng là lật ngược 36 tòa Phật môn tử miếu. Ha ha ha, ta lật ngược 37 tòa. Lần này trở lại đạo tràng, ta nhất định phải với sư tôn thật tốt khoe khoang một phen. Đông đảo đạo tràng đệ tử, có yêu vật, có nhân tộc, cũng có hải tộc, tất cả đều hưng phấn hoan hô. Bọn họ không cố kỵ chút nào ăn miếng thịt bự, uống từng ngụm lớn rượu, để phát tiết trong lòng sung sướng. À, đáng tiếc lần này đại sư Minh không có ở đây, nếu không mà nói, bằng vào đại sư Minh thực lực, có lẽ có thể trực tiếp chém chết mấy cái Phật đà. Gấu chạy một chút ôm cái vỏ rượu, say thức địa hô to: "Đại sư Minh a, hẳn đi Hỏa Vân động chứ? Đại sư Minh nói qua, tựa hồ phải đi tìm thượng cổ Tam đại nhân hoàng cái gì?" Pháp Hải ôm một cây đùi gà, gặm miệng đầy mỡ: "Ai, thừa căn a, ngươi với đại sư Minh cũng là nhân tộc, làm sao lại không hỏi nhiều hỏi đây? Nhìn nhìn người ta, nhìn thêm chút nữa ngươi." Hạt Tử Tinh nắm một cây thịt nướng, cười trêu ghẹo nói: "À, lần trước ta muốn xít lại gần hỏi một chút đại sư Minh như thế nào thống trị quốc gia, kết quả bị đại sư Minh một cước liền đập bay." Lý Thừa Càn ở một cái, mắt say mông lung, bất đắc dĩ nói: "Ha ha ha, chính mình muốn bị đánh." Đông đảo các đệ tử ở chỗ này hưng phấn thảo luận, uống trời đất tối sầm. Từ ban ngày đến ban đêm, lại từ ban đêm đến ban ngày. Tràng này long trọng tụ sẽ kéo dài rồi suốt 3 ngày 3 đêm, uống cạn sạch Hắc Sơn lão yêu mười mấy năm qua góp nhặt sở hữu rượu ngon. Cuối cùng, bọn họ cũng say rồi, nổ ngang nằm ở trong sân khò khò ngủ say. Pháp Hải lăn đến dưới đáy bàn, ôm gấu chạy một chút chân, một bên gặm một bên ngủ say. Hắc Sơn lão yêu một con cắm vào trong hầm rượu, bất tỉnh nhân sự, trong miệng còn đang lẩm bẩm được cho sư tôn mang bình rượu ngon. Mà Kim Sĩ Đại Bằng Vương chính là ôm cái vỏ rượu, cuộn thành một đoàn khò khò ngủ say. thậm chí ngay cả Lục Nhĩ Mi Hầu cũng uống say, hắn nắm một cây củi lửa cây gậy, dùng sức gõ Bách Nhãn Ma Quân đầu, nhìn chung quanh. Tới, uống a, một cái có thể đánh cũng không có. Nói xong lời này, hắn liền ngửa mặt hướng thiên, say ngất ngư trên mặt đất, khò khò ngủ say. Trên thực tế, đến bọn họ cảnh giới này, lại có ai sẽ bị chính là rượu ngon chuốc say đây? Cho dù là Hắc Sơn lão yêu chú tâm chuẩn bị rượu ngon cũng không được. Chân chính để cho bọn họ chìm đắm, là đã từng nhớ lại, là kia trời xanh biết hải, là màu vàng kia bãi cát, là kia đọc sách sau từng cuộc một đống lửa thịt nướng nữa thật lớn. Tây Lương nữ vương ngồi ở phương xa trên thành tường, xách một bầu rượu ngon, ngửa đầu chút xuống, mắt lạnh rượu theo nàng trắng như tuyết cổ chảy xuống. Khi bạch nguyệt hoa rơi vãi ở trên người nàng, quần đỏ đồng bền, vô sắc gió thổi lên nàng nhu thuận tóc dài, nàng xa nhìn phương xa, mỹ lệ con mắt lớn trung men say mông lung, tràn đầy đều là ước mơ cùng mong đợi. Trong nháy mắt này, Tây Lương nữ vương phảng phất bỏ xuống mọi phiền não, trở lại đã từng đạo tràng cầu học thời đại, không buồn không lo, ngây thơ hồn nhiên. Sư tôn, ngày mai chúng ta trở về đạo tràng, tiểu cửu rốt cuộc có thể gặp được ngài. Từ biệt mười mấy năm, không biết ngài có mạnh khỏe hay không. Đường Tử Thành bên này, đông đảo đạo tràng đệ tử uống say như chết, mà ở kia xa xôi Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Chiêm Bộ Châu giao giới chi địa, phu cận đạo tràng Đông Hải phương hướng, một cái thanh long chính thần sắc tối tăm ở đạo tràng ngoại quanh quần rong ruổi. Điều này thanh long thân dài tới trăm trượng, tài hoa xuất chúng, ngũ trảo rực rỡ, cực kỳ hiếm thấy. Muốn biết rõ, tự thượng cổ Long Hán sơ từng tức sau, long tộc thế lực liền ngày càng suy vi, huyết mạch cũng bộc phát mỏng manh. Thượng cổ thời kỳ long tộc, cho dù không thông qua bất kỳ tu luyện, sau khi trưởng thành cũng có thể nắm giữ thái ớt kim tiên cấp bậc thực lực. Nhưng hôm nay long tộc truyền thừa đến bây giờ, trong cơ thể tổ long huyết mạch đã mỏng manh được cơ hồ có thể không cần tính, thái ớt kim tiên cảnh cường giả càng là lác đác không có mấy. Thật là khinh người quá đáng. Phật môn bị tấn công, bọn họ huyền môn thiên đình lại chạy đến chúng ta long tộc tới dương ai. Nay không phải lục soát, rõ ràng chính là cố ý bới móc. Buồn chương hết, chương 468, sư tôn chúng ta tới rồi. Chương 468, sư tôn chúng ta tới rồi. 2025-08-25 tác giả, thu nhận người thanh long ở trên mặt biển rong ruổi, sắc mặt âm u, trong miệng mắng liên tục. Điều này thanh long chính là Đông Hải Long Cung Tam Thái Tử, hoa cái tinh quân ngao bính. Ngay tại mấy giờ trước, Thiên Đình phái tới một đội thiên binh, xông vào Đông Hải Long Cung, yêu cầu Long tộc phối hợp điều tra. Nay đội thiên binh bình vào nên ngang, cho dù đối mặt Đông Hải Long Vương, cũng không có chút nào khách khí ý, trực tiếp bên mặt hất hàm sai khiến địa truyền đạt mệnh lệnh, hoàn toàn không đem Đông Hải Long Vương coi ra gì. Phản phất Đông Hải Long Cung chính là bọn hắn gia hậu hoa viên. Mấy cái thiên tiên cảnh giới thiên binh cũng dám ở trước mặt ta phách lối, thật muốn một cái tát đập chết bọn họ. Sắc mặt của Ngao Bính tái xanh, nhưng hắn cũng rõ ràng, đây bất quá là nói một chút mà thôi. Bây giờ Long tộc thế nhỏ, tuy nói được xưng tứ hải Long Vương, kỳ thực căn bản không có cái gì thực quyền. Nếu không phải trong tay còn nắm giữ một ít hải tộc binh tướng, nói không chừng ngày nào liền bị Thiên Đình trực tiếp phái binh tiêu diệt. Nhưng dù cho như thế, Thiên Đình bên kia hay lại là thỉnh thoảng phái người tới làm khó dễ Long tộc. Sắc mặt của Ngao Bính âm u như nước, vừa nghĩ tới những thứ kia thiên binh thiên tướng phách lối bộ dáng, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Con nhường cho ta ra tới tìm gì con vượn? Ngươi làm con vượn là hải lý sinh vật à? Suy nghĩ nước vào chứ. Này không phải cố ý bới móc là cái gì? Ngao Bính lẩm bẩm, trong lòng tức giận cực kỳ, ở trên mặt biển mờ mịt không căn cứ rong ruổi, nhưng cái gì cũng không phát hiện. Cuối cùng, hắn dứt khoát bơi tới bên bờ một nơi trên bờ cát, đem chính mình thu nhỏ lại thành sâu ăn lá lớn nhỏ, vòng tại trong bụi cỏ, dự định ngủ một giấc, đợi tỉnh lại trở về nữa phục mệnh. Kết quả, hắn mới vừa bàn hạ ngủ 6 canh giờ, cách đó không xa trên mặt biển liền xuất hiện một đạo thân ảnh. Ngao Bính theo bản năng nhìn tới. Ừ, kia có phải hay không là một cái? Ngao Bính lời còn chưa dứt, long tộc trong huyết mạch trời sinh linh giác liền để cho trong lòng hắn rét một cái, vội vàng rời đi tầm mắt. Quét. Sau một khắc, gió lớn đột ngột, mặt biển sôi trào. Vốn là chỗ cực xa bóng người, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Ngao Bính chỗ vị trí vô ích. Ma khí ngút trời, uy áp như núi, không cố kỵ chút nào hướng bốn phương tám hướng nghiền ép xuống. Cảm nhận được cổ uy áp này, Ngao Bính nhất thời hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh, rút lại trong bụi cỏ, thở mạnh cũng không dám. Còn bản đó, này là cái quái gì? Phản ứng cũng quá nhanh đi. Liền hơi chút nhìn một cái, liền bị phát hiện. Sư Minh, thế nào? Người bên kia xảy ra chuyện gì sao? Xa xôi trên mặt biển, truyền tới hỏi như vậy âm thanh. Tiếp đó, còn không chờ Ngao Bính tinh thần phục hồi lại, phương xa trên mặt biển liền lần nữa hiện ra hơn trăm nói dũng manh hơi thở. Tại sao có thể có nhiều như vậy đại yêu? Cảm nhận được những thứ này dũng manh hơi thở, Ngao Bính tại chỗ bị dọa sợ đến ngốc tại chỗ, không dám làm một cử động nhỏ nào. Bởi vì những khí tức này, mỗi một đạo đều mang đậm đà sát khí, hiển nhiên là vừa mới trải qua đại chiến không lâu. Bọn họ là từ nơi nào nhô ra? Ngao Bính suy nghĩ, nằm úp sấp tại chỗ, ngay cả hô hấp cũng thay đổi được cẩn thận từng ly từng tí. Sư Minh, ngươi tìm tới sư tôn tung tích sao? Hắc Sơn lão yêu đi tới trước hỏi. Không có, nhưng ta mới vừa rồi phát giác một cổ tầm mắt, bất quá bây giờ biến mất. Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ gật đầu một cái. Thật sao? Trung quanh thật giống như không thứ gì a. Hắc Sơn lão yêu nhìn trung quanh. Ta ảo giác. Không nên a. Lục Nhĩ Mi Hầu cau mày trầm tư. Nghe nói như vậy, Ngao Bính tim nhất thời ùng ùng địa cùng nhảy dựng lên. Ha ha ha, có thể là lập tức phải thấy sư tôn, cho nên sư huynh ngươi quá kích động chứ. Pháp Hải cười đi tới trước. Nghe nói như vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ gật đầu, có lẽ vậy. Đông đảo hơi thở xoay người rời đi. Mà Ngao Bính, như cũng đem chính mình hơi thở che giấu đến mức tận cùng, hóa thành sâu ăn lá bộ dáng, nằm úp sấp bất động đứng nguyên tại chỗ. Quét. Gió lớn nào gạt mà qua. Bất quá một phút đồng hồ sau, Lục Nhĩ Mi Hầu liền xuất hiện lần nữa ở trên bầu trời, nhìn xuống phía dưới, khẽ gật đầu, có lẽ thật là ta ảo giác. Lục Nhĩ Mi Hầu xoay người rời đi, nhưng Ngao Bính Như cũ cũng chưa hề đụng tới. Quả nhiên, trong nháy mắt kế tiếp, nơi này lần nữa cuồng phong gào thét, Lục Nhĩ Mi Hầu lần nữa xuất hiện ở nơi này. Không chỉ là lần thứ ba, tiếp theo trong vài canh giờ, Lục Nhĩ Mi Hầu liên tiếp xuất hiện hơn 10 lần. Mỗi một lần Ngao Bính cũng bị dọa sợ đến ngốc tại chỗ, không dám làm một cử động nhỏ nào. Một mực chờ đến mấy giờ sau, Lục Nhĩ Mi Hầu mới rốt cục cau mày, không xuất hiện nữa. Ngao Bính lại đợi mấy giờ? Ngay tại hắn vừa mới muốn động đậy một chút trong nháy mắt, thật chẳng lẽ là ta ảo giác? Nơi này thật không có người. Lục Nhĩ Mi Hầu nghi ngờ từ dưới mặt nước lộ ra đầu. Còn bà nó, người này không khỏi cũng quá cẩn thận chứ. Ngao Bính lăn lộn thân cứng ngắc, nằm úp sấp tại chỗ, một chút không dám lúc đích. Đến cuối cùng, Ngao Bính dứt khoát cũng không chạy, chính là co rút tại chỗ, không lúc đích. Tùy ý ngươi thế nào dày vỏ, ta chính là bất động. Nay vỏ rùa đen chiến thuật, may là Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không triệt. Nơi này là phụ cận đạo tràng, hắn cũng không thể ở chỗ này đại khai sát giới, trực tiếp một quyền phá hủy nơi này đi. Thừa dịp Lục Nhĩ Mi Hầu thứ N lần sau khi biến mất, Ngao Bính run sợ trong lòng địa liếc nhìn đi qua, sau đó vội vàng rời đi tầm mắt. Con khỉ, mới vừa rồi cái kia là con khỉ sao? Chỉ là nhìn một cái, không nhìn rõ ràng. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy đại yêu, chẳng lẽ? Nghĩ tới đây, Ngao Bính tim nhảy nhanh hơn. Chẳng nhẽ những người này chính là những thứ kia đánh lên linh sơn người? Bọn họ chính là cái gọi là đạo tràng đệ tử. Ngao Bính rất muốn nghiêng đầu sang chỗ khác liếc mắt nhìn, nhưng không nghi ngờ chút nào, hắn chỉ cần hơi chút thay đổi tầm mắt, cũng sẽ bị Lục Nhĩ Mi Hầu phát hiện. Dựa vào Lục Nhĩ Mi Hầu vẻ này tàn bạo ma khí, Ngao Bính gần như có thể khẳng định, hắn tuyệt đối sẽ một cái tát đập chết chính mình. Ta nói các vị đại ca, các ngươi ở chỗ này tìm cái gì ạ? Đi nhanh lên đi. Cầu cầu các ngươi rồi, nơi này cái gì cũng không có a. Nếu như muốn đánh thiên đỉnh, đi Đông Hải Long Cung a. Ngao Bính tự mình lẩm bẩm. Tựa hồ là hắn nhắc tới có tác dụng, những thứ này hung hãn hơi thở dần dần đi xa. Mà một mực chờ đến bọn họ đi hồi lâu, chắc chắn cái kia yêu hầu tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện sau này. Ngao Bính mới từng ngụm thở hổn hển. Những người này, đến tột cùng là lai lịch gì? Tới đây Đông Hải làm gì? Ngao Bính theo bản năng liền muốn hồi Đông Hải Long Cung báo cáo. Nhưng ngắn ngủi yên lặng sau, Ngao Bính bỗng nhiên tráng lên lá gan, dè đặt hướng của bọn hắn biến mất phương hướng nhìn tới. Nheo lại con mắt. Chết no gan lớn, chết đói nhát gan. Nếu không, với đi lên xem một chút. Mênh mông vô ngần biển khơi trên, sóng mãnh liệt, sóng lớn xoay tròn. Ngao Bính hóa thành sâu ăn lá lớn nhỏ, ở trên đỉnh sóng theo sóng lên xuống, dè đặt đi theo một đám đạo tràng đệ tử sau lưng, giống như quỷ mị ẩn thân. Đám này lại yêu, kết quả đang sưu tầm cái gì? Lúc này, Ngao Bính đã cơ bản chắc chắn, phía trước đám người kia chính là đại náo Tây Như Hạ Châu đám kia yêu tộc. Bởi vì bọn họ đi tiếp gian, trên người thỉnh thoảng thoáng qua sáng chói Phật quang. Những thứ kia đều là Phật môn chí bảo, uy lực thật lớn, để cho Ngao Bính thèm thuồng không dứt. Bọn họ không phải đi tấn công Linh Sơn rồi không? Như thế nào chạy đến này Đông Hải hẻo lánh nơi? Ngao Bính xa xa theo ở phía sau, duy trì tuyệt đối khoảng cách an toàn. Hắn thậm chí không dám thi triển Kính Hoa Thủy Nguyệt loại thần thông, mà là dựa vào huyết mạch tiên phú, điều khiển phụ cận bảy cá cùng chim, thỉnh thoảng len lén liếc về trước nhất mắt. Hắn cẩn thận cực kỳ, sợ bị phát hiện. Dù vậy, hắn cũng có đến vài lần suýt nữa bị đạo tràng đệ tử phát hiện. Thực ra, nay chủ nếu là bởi vì đến gần đạo tràng, đông đảo đệ tử cũng hưng phấn không thôi, nghĩ đến sắp thấy sư tôn, liền buông lòng cảnh giác. Nếu không, đừng nói sâu ăn lá rồi, coi như biến thành sinh vật phù du, chỉ cần xem bọn hắn liếc mắt, cũng tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Đạo tràng đệ tử ở hải vực bên trên phân tán ra, mỗi người tìm đạo tràng tung tích. Lúc này, Ngao Bính mới dám nhìn lâu mấy lần những đạo tràng đó đệ tử. Ngoa tạo, tình huống gì? Bên trong làm sao còn có hải tộc? Hơn nữa còn là Kim Tiên lúc đầu. Điều này cùng ta cảnh giới giống nhau nữa à? Nhân tộc. Ta hoa mắt sao? Cái kia con lửa chọc hòa thượng, lại là Kim Tiên trung kỳ cảnh giới, nhưng bọn hắn không phải đi tấn công Linh Sơn rồi không? Tại sao có thể có và vẫn còn nơi này? Người kia kêu Lý Thừa Cản. Thật giống như có chút quen hai à, thoạt nhìn cũng chỉ mấy chục tuổi dáng vẻ, lại là thiên tiên cảnh giới. Ngao Bính dè đặt dòm ngó phương xa đạo tràng đệ tử, trong lòng chấn kinh đến tột đỉnh, con người đều nhanh chừng ra ngoài. Những người này đến tột cùng là lai lịch gì? Là thế lực kia có thể bồi dưỡng được như vậy quái thai? Bọn họ sư tôn lại là thần thánh phương nào? Muốn biết rõ, đường tu hành khó khăn cỡ nào? Hắn chính là Đông Hải Long Cung Tam Thái Tử. Từ phong thần thời đại sống đến bây giờ, thiên tuế vạn tuế tuổi tác, cũng bất quá là đang ở trăm năm trước mới miễn cưỡng vượt qua thiên tiên cảnh giới mà thôi. Lúc trước nhân tiên, địa tiên, thiên tiên đại cảnh giới thứ ba, hắn hao phí trên vạn năm thời gian. Đây đã là trong tam giới cực kỳ hiếm thấy thiên tài. Con đường tu hành bên trên, hắn trải qua bao nhiêu khốn khổ cùng gặp trắc trở. Ngao Bính đã sớm không nhớ rõ, chỉ là phong thần đài, hắn liền đi hai lần. Nếu như tu hành có thể tùy ý chứng đạo trường sinh, tùy ý phiên vân phúc vũ, kia đường tu hành không khỏi cũng quá đơn giản đi. Mà bây giờ, ngươi nói cho ta biết đối diện người tu luyện chưa đủ trăm năm thì có kim tiên cảnh giới. Nhất là phía trước nhất cái kia thân mặc áo bào đỏ tuyệt đại nữ tử. Nàng số tuổi cũng không lớn, nhưng thực lực thế nào cảm giác với lao tử phụ vương không sai biệt lắm à. Nhìn đám này ở trên biển điên cuồng tìm kiếm bóng người, trong lòng Ngao Bính bộc phát kỳ quái, bộc phát tò mò. Xem xét lại đạo tràng đệ tử bên kia, vẻ mặt lại có cái gì không đúng. Tại sao không tìm được sư tôn đạo tràng rồi hả? Ta nhớ rõ ràng chính là ở phụ cận đây a. Cái gì cũng cảm giác không tới. Chẳng nhẽ chúng ta tới lộ chỗ? Hạt Tử Tinh nhìn vòng quanh bốn phía, có vẻ hơi nóng nảy cùng bàng hoàng. Bọn họ đã tại nơi này tìm mấy ngày, nhưng vẫn không có bất kỳ đạo tràng vết tích. Vốn là vô cùng quen thuộc đạo tràng, phảng phất trong nháy mắt biến mất một dạng, tùy ý bọn họ như thế nào tìm, cũng không tìm tới chút nào đầu mối. Sư tôn ngài ở đây không? Trong đội ngũ, Tiểu Lâm Hy lo lắng la lên. Nàng ngồi ở Kim Sĩ Đại Bằng Vương đầu vai, ôm người sau đầu, giống như tinh xảo bút bê một loại dễ thương, mắt to trùng tràn đầy nóng nảy. Mà ở trong đạo trường, thật vất vả ngưng trong đầu tiếng huyên náo vang Lâm Nam, đang ở khò khò ngủ say. Không biết qua bao lâu, hắn bị bên ngoài vang động đánh thức. Nào nặng đến con mắt, ngắp, Lâm Nam mới vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy bên ngoài giống như con ruồi không đầu như vậy rất nhiều đệ tử. Lâm Nam tại chỗ sửng sốt một chút. Đây là các đệ tử trở lại. Sư tôn, ngài ở nơi nào a? Mười mấy năm không thấy, đệ tử muốn hồi tới thăm sư tôn. Sư tôn, cầu ngài mở một chút đạo tràng cửa đi. Sư tôn ngài ở nơi nào a? Nhìn chư nhiều lo lắng đệ tử, Lâm Nam cũng có chút kích động. Vi sư ngoan ngoãn các đồ nhi, nhiều năm không gặp, thật là tưởng niệm các ngươi a. Nếu nhiều năm như vậy không thấy, liền để cho bọn họ hồi đạo tràng ôn chuyện một chút đi. Trong lòng Lâm Nam nghĩ như vậy, theo bản năng liền muốn mở ra đạo tràng. Nhưng mà lại phát hiện, đạo tràng cũng không có bất kỳ mở ra dấu hiệu, như cũ yên lặng một mảnh. Sau một khắc, âm thanh của hệ thống vang lên. Chủ nhân, đạo tràng đang ở lên cấp trung, tạm thời không cách nào mở ra. Lên cấp độ tiến triển 60. Lâm Nam ngạc nhiên, lúc này mới nhớ tới, đạo tràng bởi vì trước đó vài ngày khen thưởng, đang ở lên cấp, không cách nào mở ra. Lâm Nam có chút không nói gì, nhưng nghĩ lại, cũng không có vấn đề, bên ngoài tam giới hỗn loạn như vậy, thiếu mở một lần môn cũng không có gì chỗ xấu. Hơn nữa lên cấp cũng sắp hoàn thành rồi, qua một thời gian ngắn lại để cho các đệ tử vào tu luyện một phen cũng có thể. Hơi suy tư, Lâm Nam háng giọng một cái, chậm rãi mở miệng. Vị sư đang ở dung luyện chư thiên đạo tràng, trang bị thêm rất nhiều chỗ tu luyện, cho nên tạm thời không cách nào mở ra. Các ngươi đã sớm trở lại trong tam giới, ứng ở trong hồng trần lịch luyện hành tẩu, tìm thành thánh ảo diệu. Tại sao hôm nay tới đây? Uy nghiêm mà nghiêm túc thanh âm từ trong đạo trường truyền ra ngoài, đại phiến hải vực dâng lên đợt sóng, một đóa đóa thất thải kim liên lần lượt nở rộ. Phảng phất gió xuân hiu hiu. Vốn đã bởi vì không tìm được đạo tràng cửa vào mà một số gần như tuyệt vọng, trong lòng dần dần thất lạc, thậm chí mở mịt đạo tràng các đệ tử, tất cả đột nhiên ngẩng đầu lên. Đây là sư tôn thanh âm. Kia thanh âm quen thuộc truyền lọt vào trong tai, bọn họ hốc mắt trong nháy mắt liền đỡ nước, phảng phất thời gian thoáng cái chạy ngược, trở lại kia đoạn nhất không buồn không lo thời gian, năm xưa trí nhớ như thủy triều lần nữa xông lên đầu. Sư tôn cũng không có vứt bỏ chúng ta. Ngay sau đó, đông đảo đạo tràng đệ tử đồng loạt về phía trước bước ra một bước, phốc thông một tiếng quỳ sụp xuống đất, nạp đầu liền bái. Chư thiên đạo tràng đệ tử, bái kiến sư tôn. Thanh âm này như quần quần sóng âm, mênh mông chấn động hướng tứ phương lan tràn, thật giống như lôi đỉnh rung động, hữu tiêu trên, đột nhiên có vô cùng phong vân tụ đến. Tây Lương nữ vương hốc mắt có chút phím hồng, dẫn đầu ngẩng đầu lên. Khởi bẩm sư tôn, các đệ tử trước đó vài ngày ở Tây Phương trải qua một trận đại chiến, trận chiến này hung hiểm bạc phần, bất quá cũng tức được trừ đa bảo vật. Các đệ tử cũng không phải là lười biếng tu hành, chỉ là nghĩ tới đã từng sư tôn ngày đêm dưỡng dục dạy dỗ ân tình, trong lòng liền tràn đầy cảm kích. Thật sự không cần báo đáp. Bây giờ đạt được những bảo vật này, chỉ có thể dùng cái này để báo đáp sư tôn công ơn nuôi dưỡng, hơi hết một phần non nớt hiếu tâm. Nghe được Tây Lương nữ vương mà nói, Lâm Nam sửng sốt một chút, ngay sau đó trong lòng dâng lên một trận ấm áp. Xem ra, những đệ tử này ở bên ngoài vẫn là không có quên chính hắn một sư tôn a. Đây là mang theo thứ tốt trở lại hiếu kính mình nha. Có thứ tốt, còn biết rõ trước tiên mang về. Thật là có tâm. Kia Tây Phương đánh một trận, vi sư từng bấm ngón tay tính quá, vậy là các ngươi lớn lên cùng lịch luyện chung một kiếp, bây giờ có thể bình yên vượt qua, quả thực không tệ. Lâm Nam địa chuyện, mà đông đảo đệ tử lại tin là thật, trong lòng âm thầm suy nghĩ, quả là như thế, sư tôn quả nhiên là thông hiểu chư thiên vạn sự. Lâm Nam lại ân cần mà hỏi thăm, lần này đại chiến có hay không hung hiểm vạn phần, có thể có đệ tử ngã xuống. Buồn chương hết, chương 469, thầy cho gặp nhau ban cho tạo hóa. Các đệ tử rung động. Chương 469, thầy cho gặp nhau ban cho tạo hóa. Các đệ tử rung động. 2025-08-26 tác giả, thu nhận người khởi bẩm sư tôn, đại chiến cũng không hung hiểm, không có bất kỳ một vị đệ tử vẫn lạc. Tây Lương nữ vương cung kính hồi đáp. Nghe nói như vậy, Lâm Nam khẽ gật đầu. Một cái cũng không có xảy ra việc gì sao? Xem ra không phải là cái gì đại sự kiện a, này đều không sao, phòng trừng cũng liền chỉ là tiêu diệt một cái tiểu thổ phỉ ổ, hoặc là tấn công rồi một cái ngọn núi nhỏ. Hai lòng gật gật đầu, Lâm Nam tiếp tục nói, lần này đạo tràng vẫn còn ở dung luyện diễn biến, đợi sau khi kết thúc sẽ diễn biến ra rất nhiều chỗ tu luyện, đến thời điểm các ngươi có thể hồi tu luyện một phen. Tới cho các ngươi pháp bảo, thu cất đó là. Các ngươi cùng vi sư gặp nhau, đều là cơ duyên cùng ý trời khó tránh. Chẳng lẽ, các ngươi cho là vi sư dạy dỗ chỉ là vì cầu hồi báo sao? Nghe nói như vậy, Tây Lương nữ vương nóng nảy ngẩng đầu, cũng không phải là như thế. Nhưng là, sư tôn, những thứ này pháp bảo chính là các đệ tử tấm lòng thành. Các ngươi bình an vô sự cho giỏi. Lâm Nam nhẹ nhàng nói, hơn nữa tiện tay đem lúc trước trong đầu kia liên tiếp nhắc nhở lấy được bảo sơn lấy đi qua. Vừa định toàn bộ ném ra ngoài, nhưng lại do dự một chút. Cho bọn hắn quá nhiều đồ, có thể hay không đi ra ngoài gây rắc rối à? Hơn nữa thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, bọn họ có quá nhiều đồ tốt, sợ rằng dễ dàng bị người xấu để mắt tới chứ. Chính mình các đồ nhi cũng biết điều như vậy đơn thuần, sợ là đối phó không được tam giới bên trong những người xấu kia. Nhưng cho có ít, một phần bạn ở bên ngoài thật sẽ ra chuyện có thể ai làm. Cuối cùng, Lâm Nam suy tư một phen, từ bảo sơn bên trên tiện tay phủi đi rồi một cái ngọn núi nhỏ, ước chừng gần một nửa vật phẩm. đồng thời lấy ra kia một giọt quý trọng nhất bản cổ tinh huyết. Sau đó ra một tiếng, một đầu thủ đem tất cả mọi thứ từ trong đạo trường ném ra ngoài. Những thứ này pháp bảo là vi sư lúc trước tiện tay luyện chế, để cũng không có ý nghĩa gì. Các ngươi có thể mỗi người lấy dùng. Theo một trận màu sắc sặc sỡ tiên quang thoáng qua, một đống lớn đồ vật từ trên trời trống rông xuất hiện. Trong đó chói mắt nhất là một giọt đỏ thơm máu tươi, ẩn chứa năng lượng thật lớn, để cho đông đảo đệ tử lòng rung động không dứt. Đây là cái gì? Chúng đệ tử nghi ngờ không thôi, sau một khắc liền nghe được sư tôn lời nói xa xa truyền tới. Về phần giọt máu tươi này, là khai thiên tích địa lúc thượng cổ đại thần bản cổ lưu, chân quý dị thường. Các ngươi triệt đều hấp thu đi, có thể thay đổi các ngươi căn cốt, thiên phú, nhục thân, cũng thêm nhanh các ngươi tốc độ tu luyện. Nghe nói như vậy, đạo tràng bên ngoài rất nhiều đệ tử, tất cả ngẩng đầu lên, cả người run một cái. Thượng cổ đại thần, bàn cổ máu tươi, bàn cổ tinh huyết. Như vậy chí bảo, sư tôn đến tuột cùng là từ chỗ nào tìm được? Chúng đệ tử tuy sống ở Tây Du thời đại, nhưng đối đầu với cổ truyện cũng có nghe thấy một chút. Tự nhiên biết rõ giọt này bản cổ tinh huyết trình độ chân quý, không chút nào khoa trương nói, đủ để cho toàn bộ tam giới vì thế mà chấn động. Trong lúc nhất thời, chúng đệ tử rung động không nói ra lời. Dầm dầm, đang lúc bọn hắn khiếp sợ đang lúc, mấy trăm cái bảo vật như mưa rơi từ trong hư không chiếu nghiêng xuống, phảng phất không cần tiền. Siêu siêu siêu. Những bảo vật này cũng vô cùng linh tính, còn ở giữa không trung, liền mỗi người tìm lên chủ nhân đến, hóa thành từng đạo lưu quang phong tới. Tại chỗ gần như tất cả đệ tử, cũng người mang hai ba cái chí bảo. Không chỉ có như thế, những thứ này chí bảo mỗi một cái cũng so với bọn hắn ở Tây Như Hạ Châu Tam Thiên Phật trong chùa thu được Phật môn chí bảo cường đại hơn gấp mấy trăm lần. Bọn họ tản ra như lưu ly hào quang, sáng lạng chói mắt. Cùng những thứ này hạ xuống chí bảo so sánh, bọn họ thu được Phật môn pháp bảo tựa như cùng Minh Châu cùng bụi trần chi biệt, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Chỉ sợ cũng chỉ có Linh Sơn trong bảo khố bảo vật mới có thể cùng những thứ này pháp bảo như nhau, thậm chí khả năng còn hơn một chút. Còn chưa chờ những thứ này đạo tràng đệ tử tinh thần phục hồi lại, Lâm Nam liền lần nữa vung tay lên. Sau một khắc, không trung kia bóng ánh trong suốt, thật giống như thế gian lộng lẫy nhất như bảo thạch máu tươi đột nhiên chấn động. Ầm. Phảng phất thiên địa giạn nước, một cổ mênh mông rất xưa hoang cổ hơi thở chợt ở trong bầu trời này nở rộ. Như có một tôn vô cùng mênh mông tồn tại, trong tay búa lớn, sừng sững ở trên bầu trời. Quanh người hắn có vô tận quy tắc lưu chuyển, đến không hết pháp tắc gợn sóng dạo dựng. Tựa hồ thế giới đều tại hắn nhất niệm chi gian không chế, nhất niệm nổi dậy, vạn vật hồi phục, nhất niệm hạ xuống, chúng sinh tất cả bại. Giới sinh giới diệt, tất cả tại hắn nhất niệm chi gian. Nay cổ xưa hơi thở tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đông đảo đệ tử chỉ thấy một đạo đỏ thám thần mang đâm vào mi tâm, mảnh thiên địa này âm thầm lặng lẽ khôi phục nguyên dạng. Nay bàn cổ tinh huyết, các ngươi ngày sau có thể tinh tế cảm ngộ, không cần thiết lãng phí. Các ngươi ở trong tam giới hành động, tuy ứng cạnh tranh đoạt thiên địa tạo hóa, nhưng phải lấy tánh mạng làm trọng, cố gắng hết mức thiếu gây ra rối. An tâm tu luyện, không nên tùy tiện cùng người phát sinh tranh chấp. Lâm Nam nhiên nhiên mà nói, theo tay vung lên, thần mang tự cửu thiên hạ xuống, vô tận xích hà bốc hơi lên, đem những thứ kia còn đắm chìm trong bản cổ tinh huyết trong cảm giác, chưa tinh thần phục hồi lại đệ tử toàn bộ đánh thức. Cảm thụ trong thân thể dâng trào lực lượng, cảm thụ trên người dạng người rực rỡ rất nhiều chí bảo. Đông đảo đạo tràng đệ tử rung động trong lòng được tột đỉnh, cảm động đến rơi nước mắt. Muốn biết rõ, đây chính là bản cổ chi huyết a, tại sao kỳ chân quý? Nếu là tin tức truyền ra, đừng nói thiên đỉnh, Linh Sơn rồi, sợ rằng liền trong truyền thuyết chuẩn thánh chấn nguyên tử bọn người sẽ xuất thủ cấp đoạn. Mà bây giờ, sư tôn cứ như vậy tùy ý phân cho bọn hắn, cái này cũng chưa tính, mỗi người còn ban cho hai ba cái bảo vật. Đại bằng nước nở nói, chúng ta tới thăm sư tôn một chuyến, chẳng những không có hiếu kính sư tôn, ngược lại để cho sư tôn cho chúng ta suy nghĩ rất nhiều. Hắc Sơn lão yêu đôi mắt rưng rưng, đúng vậy, rõ ràng là tới hiếu kính sư tôn, lại để cho sư tôn ban cho chúng ta nhiều như vậy tạo hóa, thật là nhận lấy thì ngại a. Hạt tử tinh xấu hổ đến không đất dung thân, chúng ta giống như chưa trưởng thành hải tử, rất được sư tôn cưng chịu rồi, phải làm sao mới ở đây? Trong lúc nhất thời, đông đảo đạo tràng đệ tử cảm kích rơi nước mắt, hướng về phía sư tôn phương hướng không ngừng lễ bái. Lâm Nam ở trong đạo trường nhìn bên ngoài hết thảy, ha ha cười một tiếng, cảm thấy các đệ tử quá đại kinh tiểu quái. Đây cũng là bảo vật. Trong đạo trường còn có một đống lớn đâu rồi, đều nhanh chất thành núi rồi. Nhìn một cái ta ngoan ngoãn các đồ nhi liền không gặp qua cảnh đời gì, bất quá cái này cũng không có cách nào, dù sao mình các đệ tử đều là tùy duyên bái nhập đạo tràng, không có gì đặc biệt bối cảnh, quá bình thường không có gì lạ rồi. Được rồi, cũng tản đi. Đạo tràng diễn biến còn cần thời gian mấy năm, nhưng cũng bất quá một cái búng tay, đến lúc đó về lại đạo tràng bái kiến vi sư gọi thêm hóa các ngươi một phen đi. Nghe vậy, rất nhiều đạo tràng đệ tử hai trong mắt sáng chói, toàn thân huyết mạch tựa hồ cũng đang sôi trào. Đạo tràng đệ tử, xin nghe sư tôn chi mệnh, nhất định dốc lòng tu luyện, ở trong tam giới xông ra uy danh hiển hách. Không cô phụ sư tôn kỳ vọng. Bọn họ giống giận, cùng kêu lên gầm thét, thanh âm giao động động cửu thiên thập địa. Lâm Nam, trong đạo trường, Lâm Nam có chút bất đắc dĩ nhìn những đệ tử này. Hắn rất muốn nói, cho các ngươi ý đồ, là muốn cho các ngươi bảo vệ tính mạng, không phải cho các ngươi đi đánh nhau. Nhưng muốn nghĩ bọn họ ở đạo tràng lúc thời điểm tu luyện, cơ bản cái gì cũng không làm, tất cả đều ở nhìn tiểu thuyết sau, Lâm Nam cũng lười nhắc nhở. Xông ra uy danh hiển hách, sao xông a, chỉ bằng các ngươi nhìn hơn trăm năm tiểu thuyết, chỉ bằng ta dạy cho các ngươi một tay tốt thịt nướng kỹ thuật. Nếu là ta nhớ không lầm mà nói, thật giống như cái gì cũng đã không dạy các ngươi chứ. Lắc đầu một cái, Lâm Nam đúng là vẫn còn khoát tay một cái. Được rồi, cũng tản đi. Sau này, chưa nhiều chuyện, phải nhớ cho kỹ hành sự cẩn thận. Phải. Đông đảo đệ tử đồng thanh đáp ứng, trong lòng cảm động vô cùng. Nhìn một chút, này chính là sư tôn, coi như là mười mấy năm không thấy, như cũng lo âu chúng ta, để cho chúng ta hành sự cẩn thận. Nhưng ở cảm động đồng thời, trong lòng bọn họ cũng xấu hổ vô cùng. Rõ ràng là trở lại hiếu kính sư tôn. Kết quả đến cuối cùng, bọn họ lại thu hoạch như thế đa bảo vật. Đông đảo đệ tử chậm rãi đi lên trước, đem chư đỏ phì môn pháp bảo ở lại trên mặt biển. Vô luận như thế nào, này dầu gì cũng coi là một phần tâm ý buông xuống pháp bảo sau, bọn họ ở đạo tràng bên ngoài thật sâu chắp tay, tỏ vẻ cung kính. Ước chừng qua mấy chục hô hấp, bọn họ mới ở Tây Lương Nữ Vương dưới sự hướng dẫn, chậm rãi xoay người rời đi. Thấy bọn họ sau khi rời đi, Lâm Nam hài lòng gật đầu, đem trên mặt biển cái gì cũng thu vào. Mặc dù những thứ này pháp bảo cũng chưa ra hình dáng gì, nhưng dù sao cũng là các đệ tử tâm ý Lâm Nam nhìn những thứ này pháp bảo, thử cười nhỏ, xoay người phải đi thịt nướng rồi. Hắn chút nào không biết rõ, những thứ này trên thực tế là từ Linh Sơn trong đại chiến chiếm được. Nếu là thật để cho Lâm Nam biết, sợ rằng sẽ trực tiếp sầm mặt lại, đem đám này nhiệt đồ toàn bộ trục xuất sư môn. Nhật nguyệt thay đổi, tinh thần biến huyễn. Cho đến trời tối người yên, trung quanh biển khơi hoàn toàn yên tĩnh lúc. Ở phía xa mắt thấy hết thảy các thứ này ngao bính, mới rốt cục dám dùng lực nuốt nước miếng một cái. Hắn lơm lớp lo sợ hướng Đông Hải Long Cung phương hướng chạy đi. Ta tiên, bản cổ tinh huyết, mấy trăm cái chí bảo, như trời mưa như thế hoa lạp lạp đi xuống. Chuyện này, ngao bính chạy chạy, con mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Ẩn thân ở khu vực này sinh linh thần bí, đến tột cùng là thần thánh phương nào ạ? Không được, được nhanh đi về nói cho phụ vương. Nói không chừng tướng này là một trận thiên đại tạo hóa, quan hệ đến ta Long tộc quật khởi, lúc lại thượng cổ huy hoàng cơ duyên. Cùng lúc đó, liền rất nhiều đạo tràng đệ tử rối rít rời đi lúc. Những thứ kia chưa đi Linh Sơn chiến trường, nhân đủ loại nguyên nhân phân tán ở tam giới các nơi, cũng ngoài ý muốn bỏ lỡ trận đại chiến này đạo tràng các đệ tử, rốt cuộc biết tin tức này. Tam giới thực sự quá lớn, bọn họ thẳng đến hôm nay mới biết được chuyện này, sau đó liền đồng loạt tức giận. Bọn họ phóng lên cao, nhìn Linh Sơn chỗ phương hướng, xa xa tuyên thệ, trong mắt lửa giận rừng rực. Linh Sơn, Linh Sơn, lấn ta sư muội, nhục ta đạo tràng, như vậy thù hận, sao có thể dung nhẫn? Sau đó, bọn họ lại được biết, Thiên Đình cũng sắp tổ chức bàn đảo thịnh hội, cũng là vì tìm đạo tràng, hơn nữa vẫn còn ở khắp nơi tìm kiếm tham gia Linh Sơn chi chiến sư huynh đệ muội môn. Mặc dù không biết kỳ cụ thể mục đích, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, Thiên Đình khẳng định không yên lòng. Đã như vậy, mọi người quyết định hoặc là không làm không thì làm triệt để. Mặc dù chúng ta lập tức thực lực chưa đủ, nhưng cũng không sợ, càng không cách nào dễ dàng tha thứ, nếu Linh Sơn đánh một trận không có tham gia, kia liền trực tiếp đảo loạn tầng giới, trở ngại Phật môn hương định đi. Những thứ này đến từ đều tộc đệ tử môn, trong mắt lửa giận bay lên, cơ hội là ở ngắn ngủi sau khi trao đổi, bọn họ liền đồng loạt thương nghị ra đối sách. Chơi hắn nha, phản Phật môn, phản Thiên Đình, lao tử tự lập làm vương. Cơ hội là trong một đêm, toàn bộ nhân gian giới trùng, đột nhiên nhiều hơn vô số đại yêu, nhiều hơn vô số tự lập làm vương cường đại yêu vương. Thậm chí, ngay cả tiên giới, địa tiên giới, trong địa phủ đều có che giấu thân phận, ẩn nút nơi này đạo tràng các đệ tử bắt đầu ở âm thầm hành động. Đạo tràng đệ tử quả thực không ít, ước chừng mấy trăm người, bị Lâm Nam phân phát sau đường ai nấy đi. Phần lớn đệ tử thậm chí chẳng biết đi đâu, không có tin tức. Thì như đại sư mình, đến bây giờ vẫn không rõ tung tích. Mà hiện nay, rất nhiều đệ tử rốt cuộc nghe được tin tức, mỗi một người đều hóa thân làm gian tế hoạt động với tam giới các giới bên trong. Tiên giới, nhân gian giới, địa phủ, thậm chí còn có thiên đình bên trong. Không nói qua chương chút nào, bọn họ ở đạo tràng thời điểm, không có chuyện làm, cả ngày nhìn tiểu thuyết, giống như là tụ chung một chỗ lúc không có chút nào thành tựu, phân tán ra lại ánh sáng bắn ra bốn phía. Theo lượng tiếp dần dần tới gần, bình tĩnh tam giới bắt đầu hiện lên nổi sóng. Linh Sơn đánh một trận giống như là kéo lên màn mở đầu. Rất nhiều vô duyên tố đánh với Linh Sơn một trận đạo tràng các đệ tử, giờ phút này cũng bắt đầu ở tam giới các nơi hoạt động, tựa hồ đang lưu tính đến cái gì đại động tác. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tam giới càng quần quần sóng ngầm rồi. Mà ở Thiên Đình trên, vốn là chính hợp lại như thế nào nhằm vào phía sau màn hát thủ, tìm mấy cái thần bí đệ tử hạ xuống Thiên Đình Đông Đạo thần tiên, nghe nói như vậy, trực tiếp liền ngây mẩn. Nhân gian giới yêu tộc tạo phản, tự lập làm vương. Ta tiên, đám này yêu quái, suy nghĩ nước vào đi. Người ta đạo tràng thế lực sau màn đánh lên Linh Sơn Phật môn, liên quan các ngươi những thứ này yêu tộc chuyện gì à? Chẳng nhẽ cũng muốn thừa dịp cháy nhà hôi của hay sao? Còn có này trong tam giới, thậm chí chính mình tiên đỉnh chỗ tiên giới, tại sao trong chỗ U Minh luôn cảm giác bầu không khí là lạ? Gió biển nhẹ phẩy, những thứ kia còn chưa tham dự Linh Sơn đại chiến các đệ tử, đã khắp nơi lặng lẽ mở ra hành động. Mỗi người bọn họ xưng vương, cố gắng tăng thực lực lên, khắp nơi tìm kiếm bảo vật, tích cực quyết trương phạm vi thế lực. Trong lúc nhất thời, tiên đỉnh cùng Phật môn đều là này cảm thấy nhức đầu không thôi. Bọn họ chỉ coi là các phe yêu ma quỷ quái muốn nhân cơ hội vớt chỗ tốt, cũng không biết này phía sau phần lớn là đạo tràng đệ tử trong bóng tối dở trò quỷ. Mà ở trên mặt biển, mới từ đạo tràng trở lại đông đảo đệ tử, còn đang nóng nảy chào dâng nói chuyện với nhau. Sư tôn thật là lợi hại, trong tay bảo bối vô số, liền bản cổ chi huyết đều có, loại vật này, ta lúc trước chỉ là nghe thấy, chưa bao giờ chính mắt gặp qua. Pháp Hải hưng phấn la hét, thần tình kích động. Thượng cổ đại thần bản cổ, đây chính là khai thiên tích địa nhân vật truyền kỳ. Hắn máu tươi, tại sao kỳ chân quý? Mặc dù một giọt máu bị chia làm mấy trăm phần, nhưng như cũng để cho bọn họ được ích lợi không nhỏ. Ngắn ngủi chốc lát, bọn họ liền rõ ràng cảm nhận được thân thể biến hóa. Nhưng mà, cũng có đệ tử vẻ mặt cũng chẳng phải vui thích. Tỷ như Kim Sĩ Đại Bằng Vương, hắn khe khẽ thở dài, tâm tình hơi lộ ra thấp, bảo bối tuy tốt, bản cổ chi huyết cũng quả thật cường đại vô cùng, nhưng chúng ta làm như vậy đệ tử, thật thích hợp sao? Mỗi lần đi gặp sư tôn, đều là sư tôn ban cho chúng ta bảo bối. Chúng ta làm như vậy đệ tử, thật sự quá kém. Nghe được Kim Sĩ Đại Bằng Vương mà nói, đông đảo đệ tử đều rối rít thở dài. Vốn tưởng rằng lần này thu được thứ tốt, cuối cùng có thể đi trở về hiếu kính sư tôn một phen. Kết quả không nghĩ tới, đồ mình cùng sư tôn so sánh, đơn giản là một cái trên trời, một cái dưới đất. Ta thậm chí còn muốn đi một chuyến Hồng Mông thư cát, kết quả thật thấy sư tôn sau, liền mở miệng dũng khí cũng không có. Hắc Sơn lão yêu cười khổ nói, buồn chương hết, chương 470, không hổ là sư tôn, quá kinh khủng. Đạo tràng cấm địa. Chương 470, không hổ là sư tôn, quá kinh khủng. Đạo tràng cấm địa. 2025-08-28 tác giả, thu nhận người đại náo Linh Sơn, nói cho cùng, hay lại là cuối cùng có sư tôn phái địa tàng vừa tới, chúng ta mới có thể bình yên vô sự. Lục Nhĩ Mi Hầu nhẹ giọng thở dài. Ngay cả Lục Nhĩ Mi Hầu tâm tình cũng hơi lộ ra thấp, cho dù chúng ta đã cách mở đạo tràng, nhưng sư tôn vẫn cho chúng ta bỏ ra quá nhiều. Chỉ có Tây Lương Nữ Vương, hai tròng mắt lóe lên, nhẹ giọng mở miệng. Chính vì vậy, chúng ta mới càng không thể phụ lòng sư tôn kỳ vọng. Tây Lương Nữ Vương quần đỏ theo gió tung bay, giữa hai lông mày toát ra nhu tình, nàng nhìn về phương xa đạo tràng phương hướng, tựa hồ nhớ lại đã từng không buồn không lo thời gian. Chúng ta còn chưa đủ mạnh, chờ đến có một ngày chúng ta trở nên đủ cường đại, có đầy đủ tư bản cùng sức lực sừng sững ở trong thiên địa lúc, chắc hẳn khi đó sư tôn cũng đều vì chúng ta cảm thấy kiêu ngạo. Tây Lương Nữ Vương ngữ khí kiên định, trong mắt ánh sáng tựa hồ có thể xuyên thấu hết thảy khói mù. Nghe được Tây Lương Nữ Vương mà nói, đông đảo đệ tử cũng yên lặng nắm chặt quả đấm. Quả thật như Tây Lương Nữ Vương từng nói, chính là bởi vì vi sư tôn đối với bọn họ ký thác kỳ vọng, bọn họ mới không thể để cho sư tôn thất vọng. Sư tôn dặn dò chúng ta vạn sự phải cẩn thận một chút, không chính là ghét bỏ chúng ta cảnh giới quá thấp, sợ chúng ta gặp gỡ nguy hiểm không? Chúng ta thật sự quá làm cho sư tôn thất vọng. Nghe vậy, mọi người rối rít gật đầu bày tỏ đồng ý. Bạch Cốt Tinh nói, chính vì vậy, chúng ta mới càng không thể phụ lòng sư tôn kỳ vọng, chúng ta hẳn không sợ gian hiểm, ở trong tam giới xông ra một phen manh mối. Gấu Chạy một chút liên tục phụ họa, không sai. Chúng ta không thể tham sống sợ chết, như vậy quá có lỗi với sư tôn vun trồng rồi, chúng ta hẳn khiêu chiến tam giới, khiêu chiến thiên địa chúng sinh, vì sư tôn làm vẻ vang. Nếu như Lâm Nam ở chỗ này, sợ rằng hội khí được hộc máu. Ta mẹ hắn lúc nào cho các ngươi đi đảo loạn tam giới? Đang hoang cầu thả đến, không gây phiền toái mới là chính đạo a. Mà đông đảo đệ tử rõ ràng cũng không biết rõ Lâm Nam chân chính ý tưởng. Giờ phút này, bọn họ cũng hít sâu một hơi, bắt đầu yên lặng suy tư tu luyện như thế nào tăng lên thực lực của chính mình. Mà đúng lúc này, đại sư tỷ, Bùn Hầu sư minh, Tiểu Kim sư minh, phương xa, đông nhiên truyền tới một tiếng kêu lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái bạch long cùng một cái tiểu nha đầu đang từ phương xa chạy như điên tới. Ngao, có thể mệnh chết long đại gia rồi, rốt cuộc tìm được các ngươi. Các ngươi là đi đạo chẳng sao? Bạch Long ngao ô một tiếng, đi tới trước mặt mọi người. Mà kia tiểu nha đầu là từ long đầu bên trên bật đi xuống, vui sướng chạy vào Tây Lương Nữ Vương trong ngực. Đại sư tỷ. Tây Lương Nữ Vương sửng sốt một chút. Ngọc Thỏ, Tiểu Bạch Long, hai người các ngươi không cố gắng ở Thiên Đình ngây ngốc, cũng không đi tiếp tục Tây Du, đi ra chạy loạn cái gì? Tiểu Bạch Long cười ha ha một tiếng, ngao. Long đại gia nghe nói các vị sư minh sư tỷ đánh thắng trận, đặc biệt tới ăn mừng một phen. Nghe vậy Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ to mày, Tây Du con đường vô cùng trọng yếu, là quấy nhiều Phật môn hương thịnh bố trí, Tiểu Bạch Long, ngươi không thể như này lười biếng. Nghe vậy Tiểu Bạch Long liếc mắt, Bùn Hầu, ngươi nói chuyện thế nào càng ngày càng giống đại sư minh rồi hả? Yên tâm, có con khỉ kia đầu nhìn, không xảy ra vấn đề, hắn cũng muốn đi Linh Sơn. Hơn nữa tiếp theo khó khăn thật giống như sắp đến Cao Lão Trang rồi, dọc theo đường đi căn bản không cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Cao Lão Trang có thể có nguy hiểm gì? Tiểu Bạch Long cao hứng vừa nói, muốn không phải ở trên đường đụng phải Ngọc Thỏ, kéo nàng đi một chuyến Hoàng Phong Quái sư minh nơi đó tham gia tự lập làm vương khánh điện, Long đại gia tới nhanh hơn. Tự lập làm vương khánh điện. Đông đảo đệ tử sửng sốt một chút. Các ngươi không biết rõ. Tiểu Bạch Long cũng sửng sốt một chút. Chính là tự lập thành vương a, thu nhận thế lực khắp nơi, phản thiên đỉnh, phản phật môn, đảo loạn tâm giới. Nếu không cả ngày ở hai thế lực lớn chen ép hạng, lúc nào mới có thể có ngày nổi danh? Quá có lỗi với sư tôn kỳ vọng. Tiểu Bạch Long nói như thế. Nghe vậy, đối diện đông đảo đệ tử đều là sức sở, ngay sau đó hai tròng mắt lóe lên. Tự lập làm vương, lôi kéo chính mình thế lực. Đây là ý kiến hay a. Mỗi lần đi gặp sư tôn đều là để cho sư tôn cho thứ tốt, như vậy sao được? Mới vừa rồi còn ở buồn không biết rõ như thế nào trở nên cường đại đâu rồi, khai sáng chính mình thế lực, tự lập làm vương không được sao? Đông đảo đạo tràng đệ tử đồng loạt hai mắt nhìn nhau một cái, thậm chí ngay cả một câu nói đều không nói, liền trực tiếp xác định tiếp theo hành động. Chúng ta cũng phải phản, tự lập làm vương. Hơn nữa, chúng ta tuyệt đối không thể phụ lòng sư tôn kỳ vọng, muốn ở tam giới này chung xông ra một phen đại sự nghiệp. Nếu so với không đi qua sư các huynh đệ mạnh hơn, lợi hại hơn. Một cổ rừng rực chiến ý theo số đông nhiều đạo tràng đệ tử trên người tản mắt ra. Tiểu Bạch Long hơi nghi hoặc một chút mà nhìn những người này, không biết rõ bọn họ bị cái gì kích thích. Nhưng lắc đầu một cái, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, Long đại gia chỉ là tới ăn mừng, ngược lại là Ngọc Thỏ, thật giống như có chuyện gì gấp muốn tìm bọn các ngươi. Ngọc Thỏ thấy vậy, cũng không do dự, trực tiếp tiến lên lo lắng đem lúc trước Ngọc Đế đám người ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên đối thoại thuật lại một lần. Thật sự hữu đạo tràng đệ tử nghe xong, đều là cau mày. Thiên Đình cũng tới nhúng tay. Lục Nhĩ Mi hầu vẻ mặt không vui. Ừ, bọn họ đã buôn bán lượng được rồi, thật giống như là muốn mượn bàn đảo hội triệu tập tam giới các lộ đại năng, mượn bọn họ tay tìm đối sách. Bọn họ gần đây còn ở Thiên Đình bên trên thương nghị chi tiết cụ thể đâu rồi, ta thừa dịp bọn họ không chú ý len lén chạy đi ra. Ngọc Thỏ dùng sức gật đầu, tiểu nha đầu ôm thật chặt Tây Lương Nữ Vương. hết quên hết rồi lúc trước muốn kết hợp sư tôn cùng Thường Nga tỷ tỷ, đem Tây Lương nữ vương coi là đối thủ sự tình. Ha ha. Kim Sĩ Đại Bằng Vương ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời, trong mắt ánh sáng bắn ra bốn phía, chúng ta tấn công Linh Sơn, tấn công Phật Môn, trong đó thu lợi lớn nhất chính là Thiên Đình rồi. Nhưng không nghĩ tới bọn họ không chỉ có xem cuộc vui, còn mưu toan châm đối với đạo tràng, châm ra tay với sư tôn, còn muốn bắt phía sau màn hát thủ cho mình dùng. Hắn thật đúng là dám nói. Đông đảo đạo tràng đệ tử, sắc mặt cũng dần dần băng lạnh xuống. Bản hoàng có biện pháp, để cho bản hoàng trở về. Đang lúc này, kêu to một tiếng đột nhiên vang lên, Hao Thiên Quyển cau mày, từ phía sau đi lên. Hao Thiên Quyển, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngọc Thỏ cả kinh. Ngươi cũng chỉ có thể đợi ở chỗ này. Hao Thiên Quyển nhíu môi, liếc mắt, sau đó háng giọng một cái, nghiêm trang nói, bản hoàng có thể trở về Thiên Đình đi tìm hiểu tin tức. Lục Nhĩ Mi hầu nghe câu nói này, lập tức chỉ lắc đầu, cau mày, trực tiếp cự tuyệt. Ngươi phải về Thiên Đình. Vậy cũng không được. Bây giờ, Thiên Đình bản liền định đối chúng ta đạo tràng độc thủ, hơn nữa trước ngươi ở Linh Sơn ra tay, chỉ sợ sớm đã bị Thiên Đình dõi theo. Nếu như ngươi bây giờ đi về, kia không chính là tự chui đầu vào lưới sao? Nói không chừng bọn họ đã sớm bố trí xong Tiên La địa võng, sẽ chờ ngươi trở về tra hỏi đây. Tuy nói Lục Nhĩ Mi hầu cùng Hao Thiên Quyển nhận biết thời gian không lâu, nhưng trong đạo trưởng các đệ tử đã sớm coi Hao Thiên Quyển là thành người mình. Nếu là không có Hao Thiên Quyển, bọn họ rất khó tiến vào Linh Sơn, chớ đừng nhắc tới mang đi Tiểu Lâm Hy, còn có bắt được Tam Đại Pháp Bảo đi đối kháng Phật Môn Tam Đại Bồ Tát. Nói xong, Lục Nhĩ Mi hầu còn vẻ mặt thành thật bồi thêm một câu, ta đây có thể đều muốn tốt cho ngươi. Hao Thiên Quyển nghe, cảm động đến không được. Nếu như vậy, kia Bùn Hầu sư minh, ngươi liền đem bái tướng đài trả lại cho bản hoàng đi. Lục Nhĩ Mi hầu chậm rãi quay đầu đi. Tây Lương nữ vương cùng Kim Sĩ Đại Bằng Vương cũng hết sức ăn ý mà đem tầm mắt rời đi. Hao Thiên Quyển trên trán hắc tuyến thẳng hướng hạ bước lên. Bất quá, suy nghĩ chút chuyện, Hao Thiên Quyển vẫn là đem đề tài kéo trở lại. Bản hoàng lần này ngồi Thiên Đình, có thể không phải đi chịu chết. Bản hoàng là phải đi về đổ thêm dầu vào lửa. Bọn họ không phải luôn muốn tìm đạo tràng, tìm sư tôn địa phương sao? Được a, kia bản hoàng liền để cho bọn họ tìm. Ừ. Chúng đệ tử nghe một chút, cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng kịp. Ngươi là nghĩ cho Thiên Đình đặt bẫy? Hao Thiên Quyển nghe một chút, nhất thời lộ ra cực kỳ giảo hoạt nụ cười, không sai. Bây giờ đạo tràng chính ở bế quan diễn biến, người bình thường căn bản không tìm được. Ta nghe đế thính nói, muốn không phải sư tôn đánh mở đạo tràng, ngay cả địa tàng vương cũng không vào được. Nếu bọn họ nhất định không tìm được, kia bản hoàng thì tùy nói địa phương, hơn nữa phải là một cực kỳ hung hiểm địa phương, thật tốt hãm hại hắn môn một cái. Bọn họ lại dám đánh đạo tràng chủ ý, thật là ăn gan hùm mật gấu. Đông đảo đạo tràng đệ tử nghe, cũng mị lên con mắt, bắt đầu suy tư. Thật giống như, chủ ý này có thể được. Có thể muốn tìm một địa phương nào mới có thể đem Thiên Đình hố cơ chứ? Bây giờ trong tam giới, còn có chỗ nào là Thiên Đình cùng Huyền Môn không biết rõ? Chúng đệ tử đều rơi vào trầm tư. Đang lúc này, Tiểu Bạch Long đột nhiên mị đến con mắt, giống như là nhớ ra cái gì đó, lén lén lút lút địa lên tiếng. Phải nói hại người mà nói, Long đại gia ta, ngược lại là biết rõ một cái tuyệt cao địa phương, bảo đảm Thiên Đình không đi qua, cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Ừ, địa phương nào? Nói mau. Con mắt của Hao Thiên Quyển sáng lên. Tiểu Bạch Long cười hắc hắc, nháy nháy mắt nói, ở Đông Hải chí thượng. Các ngươi quên rồi sao? Chúng ta đạo tràng ngay từ đầu tại địa phương. Nghe vậy, những thứ kia tới sớm đệ tử nhất thời nghĩ tới, ngay từ đầu đạo tràng cũng không tại hiện ở cái địa phương này. Sớm nhất thời điểm, đạo tràng ở Đông Hải chi thượng, chỗ đó thật đặc biệt, thật giống như cất giấu bí mật gì. Sau đó, sư tôn đem đạo tràng dung luyện diễn biến, tiến một bước lên cấp, trở nên càng thần thánh, bất phàm. Hơn nữa đạo tràng cũng trở nên lớn, trước địa phương đã không tha cho rồi, cho nên liền rời đến hiện ở cái địa phương này, cũng chính là Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Chiêm Bộ Châu chô giáp giới. Kim Sĩ Đại Bằng Vương trong mắt kim quang chợt lóe, hương phấn nói, ngươi là nói phải đem Thiên Đình dẫn tới cũ đạo tràng chỗ đó đi. Chỗ đó liền sư tôn cũng dặn dò chúng ta không nên tự tiện đi qua, sư tôn xưng là đạo tràng cấm địa. Tựa hồ là cũ đạo tràng đổ nát sau đó không người xử lý, trở nên bộc phát hung hiểm khó lường, thành Đông Hải trước nhất cái sinh mệnh cấm khu. Liền sư tôn cũng xưng là cấm địa, vậy khẳng định là cực kỳ khủng bố địa phương. Tiểu Bạch Long gật đầu, không sai. Mặc dù đạo tràng đã rời đi, nhưng chỗ đó là cũ đạo tràng di chỉ, hay lại là đổ nát đạo tràng biến hóa ra sinh mệnh cấm khu. Tuy nhưng đã đổ nát, nhưng như cũ cất giữ đã từng đạo tràng bất phàm cùng thần uy, nếu không sư tôn cũng sẽ không xưng là cấm địa. Hơn nữa chỗ đó bản chính là Đông Hải trước nhất nơi thần bí lại hung hiểm địa phương, hai người kết hợp, nếu như Thiên Đình chạm đến địa chỉ cũ cấm kỵ, tuyệt đối có thể để cho bọn họ chịu không nổi. Nghe vậy, chúng đệ tử trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ha 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 ha, ý kiến hay, kia liền ở đây cho Thiên Đình đặt bẫy. Không hổ là sư tôn, thật lợi hại, tùy tiện lưu lại một nơi cấm địa cũng có thể làm cho Thiên Đình nhức đầu không thôi. Mây mù lượn quanh, quần tinh sáng chói. Thiên Đình trên Lăng Tiêu Bảo Điện đã liên tục mở chừng mấy ngày sẽ. Này chút thời gian đối Đông đảo thần tiên mà nói, không đáng kể chút nào, bọn họ một lần bế quan, thường thường đều là lấy 10 năm 100 năm làm đơn vị. Rất nhiều thần tiên vẫn ở chỗ cũ nơi này thua chung gõ mọ thương thảo sự tình, thương lượng như thế nào tìm đạo tràng. Không chỉ là đạo tràng, gần đây nhân gian giới cũng có chút lộn xộn, một vài chỗ đại yêu rối rít tuyên bố độc lập, có chút khó giải quyết. Bất quá một ít đại yêu mà thôi, trước tiên có thể thả để xuống một cái. Lập tức nhất nhiệm vụ trọng yếu, là như thế nào cắt lấy nhân tộc khí vận, như thế nào tìm ra phía sau màn hắc thủ. Lăng Tiêu Bảo Điện trên, đông đảo bóng người thảo luận. Đang lúc này, Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài, đột nhiên có một cái thiên binh đội vã chạy vào, sắc mặt thập phần quái dị, hồi bẩm Ngọc Đế đại nhân, có chuyện quan trọng bẩm báo. Ngọc Đế liền cũng không ngẩng đầu, nói:
"Ừ."
Thiên binh cung kính cúi người, quỳ một chân trên đất, dùng một loại cực kỳ quái dị giọng: "Hồi bẩm Ngọc Đế bệ hạ." Hao Thiên Quyền trở lại Lăng Tiêu Bảo điện trên, một đám thiên đình thần tiên ngưng nghị luận, rối rít mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, nhìn về phía tên kia tới thông báo thiên binh. Hao Thiên Quyền trở về. Lời vừa nói ra, sở hữu thiên đình thần tiên đều là ngẩn ra. Ai cũng không ngờ tới, Hao Thiên Quyền lại sẽ trở lại thiên đình. Nó đại náo Linh Sơn, mặc màu sắc sặc sỡ đại quân tộc, rõ ràng cùng kia phía sau màn hấp thụ có liên hệ lớn. Chớ đừng nhắc tới kia tam đạo thần bí bóng người, hay là từ Hao Thiên Quyền trong tay cướp đi pháp bảo bình khí. Không nói qua trường chút nào, chỉ cần bắt Hao Thiên Quyền, liền có thể từ trong miệng nó cạy ra phía sau màn hấp thụ tin tức. Chuyện lớn như vậy, Hao Thiên Quyền không mau trốn mệnh, ngược lại còn dám trở lại. Thiên đình vì tìm nó, thậm chí còn đặc biệt phái đội ngũ tinh nhuệ trước đi bắt. Mà nay, nó lại tự đưa tới cửa. Đây hoàn toàn ngoài sở hữu thiên đình thần tiên dự liệu. Thậm chí, ngay cả Dương Tiễn nghe lời nói này, cũng là vẻ mặt dừng hình. Hao Thiên Quyền trở về. Nhưng ngắn ngủi kinh ngạc đi qua, trong lòng Dương Tiễn liền dâng lên một cổ nóng nảy. Này ngu xuẩn cậu, là điên rồi sao? Giờ phút này trở lại làm chi? Tự mình ở Linh Sơn xông ra bao lớn họa, tâm lý không số sao? Dương Tiễn cau mày, nhìn vòng quanh bốn phía, quả nhiên phát hiện không ít thần tiên đã bắt đầu châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Rõ ràng, bọn họ cũng muốn từ Hao Thiên Quyền trong miệng moi ra tin tức. Ánh mắt của Dương Tiễn trở nên có chút phức tạp. Thân là thiên đình chiến thần, hắn biết rõ thiên đình cũng không phải là mặt ngoài như vậy quang minh lỗi lạc, trong thiên lao, hình phạt vô số, có thể nói tội nhân địa ngục. Cứ việc Hao Thiên Quyền trong ngày thường làm việc hoang đường, nhưng nó cùng Dương Tiễn, đây chính là sinh tử giao tình. Ở phong thần thời đại, bọn họ cùng dục huyết phân chiến, kết thâm hậu tình nghĩa. Trong ngày thường mặc dù Hao Thiên Quyền làm việc có chút thất đức, thô bỉ, nhưng Dương Tiễn chưa bao giờ để ở trong lòng. Thậm chí, khi nghe thấy Hao Thiên Quyền mất tích, thiên binh tìm kiếm không có kết quả lúc, Dương Tiễn còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hôm nay, này ngu xuẩn cầu lại tự chạy trở lại. Ngọc Đế bệ hạ, có hay không phải đem Hao Thiên Quyền mang đến? Thiên binh cung kính hỏi dò. Tạm thời không cần, khiến nó ở bên ngoài đại điện hậu đó là. Ngọc Đế trong mắt lóe lên một vệ tinh quang. Buổi chương hết, chương 471, trấn nhân tộc, Hố Thiên Đình. Chương 471, trấn nhân tộc, Hố Thiên Đình. 2025-08-28 tác giả, thu nhận người thiên binh cung kính lĩnh mệnh, lui xuống. Sau đó, rất nhiều thần tiên hai mắt nhìn nhau một cái, tiếp tục thương nghị nổi lên lúc trước đề tài. Bây giờ tam giới đã loạn cả một đoạn, Phật môn bị thương nặng, lần này tam đạo nhân ảnh đại náo Linh Sơn, địa tàng vương phản bội, khiến cho Tây Phương khí vận đại phúc ngã xuống. Văn Cúc Tinh Quân vừa nói, hẹp dài hai tròng mắt có chút nheo lại. Quả thật như thế, bây giờ chính là áp dụng kế hoạch thời cơ tốt, Phật môn bên kia đang bận tịnh hóa hắc ám cấm địa, xây lại phần miếu, điều này cần hao phí không ít ngày giờ. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu đồng ý, cổ tay nhẹ quay. Một vệ sáng thoáng qua, một bức rộng lớn nhân gian giới bản đồ liền hiện ra ở Lăng Tiêu Bảo điện trên. Trên bản đồ ghi chú rất nhiều hồng sắc ký hiệu, những thứ kia đều là làm theo ý mình yêu vương, đến hẳn giờ dẹp tợ lạn. Lại có như thế nhiều đại yêu độc lập. Tham Lang Tinh Quân khẽ nhíu mày. Nhân gian giới cũng không yên ổn, vô số đại yêu phân chia địa bàn, tự lập làm vương, nghe nói còn có tử trấn yêu trong điện chạy ra khỏi yêu tộc. Lữ Đồng Tân mặt lộ vẻ nghi hoặc. Văn Cúc Tinh Quân gật đầu xác nhận, không sai, bọn họ cũng tự lập làm vương, ở nhân gian giới ăn sùng mặc sướng. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ ánh sáng nhạt, ngước mắt nhìn rối loạn nhân gian giới, chậm rãi mở miệng nói: "Nhưng này chưa chắc không phải chuyện tốt, ta cảm thấy có thể tạm thời án binh bất động, thừa dịp này hỗn loạn cơ hội, trước đi tìm phía sau màn hắc thủ, thuận tiện cắt lấy một lớp nhân tộc khí vận. Ta cũng đang có ý đó." Quả thật có thể được. Thiên đình rất nhiều thần tiên ngươi một lời ta một lời, chậm rãi thương nghị, tựa hồ hoàn toàn không đem Hao Thiên Quyền để ở trong lòng. Chỉ có Dương Tiễn, thấy tình hình này, nóng nảy trong lòng bất phần. Bởi vì hắn biết rõ, bọn họ nhìn như ở thảo luận như thế nào cắt lấy nhân tộc khí vận, nhưng giờ phút này càng bình tĩnh, chờ lát nữa báo táp liền càng mạnh mẽ liệt. Bàn đào thịnh hội thời gian, nên sớm không nên chậm trễ. Có thể mượn tổ chức bàn đào hội tên, triệu tập trong tam giới rất nhiều đại năng, giúp ta thiên đình tìm kia phía sau màn hắc thủ. Sau một hồi lâu, Ngọc Đế rốt cuộc mở miệng, lập tức xác định. Về phần trước đó, bây giờ nhân gian giới hỗn loạn không chịu nổi, Phật môn Tây hành đông độ Phật pháp, nhưng khí vận nhưng vẫn ở ngã, mà ta thiên đình thừa dịp này cơ hội tốt cắt lấy một lớp nhân tộc khí vận. Không cần quá nhiều, có thể để cho ta thiên đình khí vận duy trì tình trạng hiện nay cho giỏi, như không còn dành thời gian, đợi thiên đình đại thế đã thành, chúng ta thiên đình khí vận nhất định sẽ kịch liệt tụt xuống. Cho nên, phái mấy người đi địa phủ, mượn dùng lục đạo luân hồi lực, âm thầm thay đổi nhân tộc sinh lão bệnh tử, như có sổ sinh tử nơi tay, phải làm sẽ không thái quá khó giải quyết. Đến lúc đó, để cho rất nhiều nhân tộc hồn phách sau khi chết bất nhập luân hồi, hóa thành quỷ vật ở đại đường biên giới làm loạn. Thay đổi nhân tộc sinh lão bệnh tử, lại có hay không hết quỷ vật tàn phá, nhân gian giới đêm đầy là yêu ma quỷ quái. Sau đó, chỉ cần lại thoáng biểu dương mấy phần tiên giới thần tích, là được cắt lấy nhân tộc khí vận. Loại chuyện này, chính là người tiên, không thể sửa đổi quá nhiều, cũng không để cho ta thiên đình người bên trong tự mình sửa lại. Nếu không, nhân quả chi lực quá mức khó dây dưa. Ngọc Đế chậm rãi nói, thanh âm bình thản không có gì lạ. Nhưng cùng thanh âm hoàn toàn khác nhau là, kế hoạch này tàn nhẫn cực kỳ. Đồng thời, hắn không chỉ có dự định thay đổi nhân tộc lục đạo luân hồi, còn có một cái khác lần dự định. Hiện nay nhân gian giới chung, nhân tộc khí vận nồng nặc nhất nơi, hẳn là Nam Chiêm Bộ Châu Đông Thổ Đại Đường chứ. Ban đầu Đường Tăng Tây Du, Phật môn ở Đại Đường Trường An Hương Hỏa Đại Phúc suy thoái, lại gần đây Đường Vương Lý Thế Dân tuổi tác đã cao, bệnh sắp trôi. có thể từ Lý Thế Dân tới tay, để cho hắn bất nhập luân hồi, hồn phách không tiêu tan, làm loạn thiên hạ. Chờ đến đại đường tràn đầy yêu ma quỷ quái lúc, Thiên Đình đích truyền thụ công pháp, để cho đại đường tu luyện được trường sinh, tránh sinh tử luân hồi, đại đường nhân tộc tự nhiên cũng đã thành ta Thiên Đình hương hỏa. Dùng cái này tới lấy được rất nhiều khí vận. Về phần trong này nhân quả, cũng có thể làm sơ chuyển giá. Ngược lại hiện nay trong tam giới, địa phủ chính là tầng dưới chót nhất tồn tại. Một cái lại một nhánh mệnh lệnh, đều đâu vào đấy từ Ngọc Đế trong miệng truyền ra. Một vị lại một vị thần tiên, cung kính tiến lên lĩnh mệnh. Nhưng mà, ở trong này, lại không có một đạo mệnh lệnh là nhằm vào Dương Tiễn. Rõ ràng, đây là đang phòng bị hắn. Dương Tiễn sắc mặt có chút khó coi. Một mực đợi đến cuối cùng, thật sự có mệnh lệnh cũng tuyên bố xong rồi, Ngọc Hoàng Đại Đế mới chậm rãi mở miệng, giọng bình tĩnh như nước. Bây giờ, để cho Hao Thiên Quyền bảo đi. Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài, Hao Thiên Quyền đã sớm chờ không nhịn được, nghe được mệnh lệnh, trực tiếp vọt vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngao, các ngươi mỗi một người đều bận rộn gì chứ? Bản hoàng đã sớm tới, chẳng nhẽ không biết không? Cứ như vậy để cho bản hoàng ở bên ngoài chờ, thật là đại bất kính. Hao Thiên Quyền đứng thẳng người lên, đung đưa màu sắc sặc sỡ đại quần cộc, ôm bà bay, nên ngang đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Đông đảo Thiên Đình thần tiên khỏe miệng co giật không dứt. Này Hao Thiên Quyền, là thực sự ngốc hay là giả ngốc? Thật cho là chúng ta không nhìn thấy Linh Sơn bên trên chuyện phát sinh. Hao Thiên Quyền, Lăng Tiêu Bảo Điện trên, há cho ngươi như thế cản rỡ. Cuối cùng, bắt đầu thất tinh một trong phá quân tinh quân trầm giọng mắng. Hao Thiên Quyền liếc mắt, căn bản liền không để ý hắn, nhìn Ngọc Đế mở miệng nói, bản hoàng thẳng thắn sẽ khoan hồng, có thể đem phía sau màn hắc thủ địa điểm nói cho ngươi biết, nhưng ngươi phải đáp ứng bản hoàng một cái điều kiện. Ồ, coi như ngươi thất thời, đã như vậy, Hao Thiên Quyền, ta xin hỏi ngươi, ngươi có thể hay không biết được phía sau màn? Mà nói mới vừa nói phân nửa, Thái Bạch Kim Tinh liền sửng sốt một chút, hướng Hao Thiên Quyền nhìn sang. Ừ, ngươi nói cái gì? Bản hoàng nói có thể đem phía sau màn hắc thủ ở nơi nào nói cho các ngươi biết, nhưng các ngươi cần phải đáp ứng bản hoàng một cái điều kiện. Hao Thiên Quyền thần tình nghiêm túc mở miệng nói, nhưng trên thực tế nhưng là ở trong lòng âm thầm mắng. Nói cho các ngươi biết, toàn bộ cũng nói cho các ngươi biết. Do ngó đạo tràng, muốn bắt ta đồng môn sư huynh đệ, càng muốn lợi dụng sư tôn của ta, nhìn bản hoàng thế nào hố chết các ngươi bọn khốn kiếp kia đồ chơi. Hao Thiên Quyền đáp lại, hoàn toàn ngoài chúng tiên ý vật liệu bên ngoài. Vốn là, chúng tiên đô cho là Hao Thiên Quyền đối mặt chất vấn sẽ lên tiếng chối, sẽ giả bộ câm điếc, sẽ cố làm hồ đồ. Ai cũng không ngờ tới, Hao Thiên Quyền lại sảng khoái như vậy. Ngươi thật vui lòng nói. Thái Bạch Kim Tinh vẻ mặt khó tin. Tại sao không nói? Hao Thiên Quyền ngược lại dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn lại Thái Bạch Kim Tinh. Cái này làm cho Thái Bạch Kim Tinh nhất thời cứng họng. Bản hoàng nhưng là Thiên Đình một thành viên a. Bản hoàng ở Huyền Môn đợi đã bao nhiêu năm? Loại này trái phải rõ ràng, bản hoàng hay lại là phân rõ. Lại nói, bản hoàng vì sao phải đi Linh Sơn? Còn không phải là vì chèn ép Phật môn, thương thịnh ta Huyền Môn sao? Địch nhân, tự nhưng chính là bằng hữu. Hao Thiên Quyền như đinh chém sắt nói, ngữ khí kiên định có lực. Nhưng mà, chúng tiên nghe, tâm lý luôn cảm thấy cảm giác khó chịu. Vì Huyền Môn hương thịnh mà tấn công Linh Sơn. Này nếu như mà nói từ tại chỗ bất kỳ một vị thần tiên trong miệng nói ra, cũng sẽ không có người hoài nghi. Nhưng lại Thiên Thị ngươi, thấy thế nào cũng không giống a. Chủ yếu là một mình ngươi con chó, sướng sao? Hao Thiên Quyền tự nhiên có thể nhìn ra, Thiên Đình chúng tiên đô xem thường chính mình, cho là mình bất quá là một đệ tiện yêu quái thành tiên, không tư cách cùng bọn chúng như nhau. Loại này coi thường rõ ràng, Hao Thiên Quyền rất rõ ràng, nếu không có Nhị Lang thần che chở, tự mình ở Thiên Đình thời gian nhất định sẽ chịu đủ xem thường cùng lăng đục. Lại suy nghĩ một chút đạo tràng sư các huynh đệ, kia có một cái xem thường chính mình. Bọn họ hoàn toàn đem mình làm nhà mình huynh đệ nhìn. Sư tôn càng là hết lòng dạy dỗ, còn ban cho chính mình trừ đa bảo vật. Loại tình cảm này, để cho Hao Thiên Quyền càng phát giác, Thiên Đình cũng không phải là chính mình nơi quy tụ, đạo tràng mới là mình ra. Đừng xem Hao Thiên Quyền trong ngày thường phách lối vừa chân đầu, nhưng là phân rõ ai tốt ai xấu. Giờ phút này, Hao Thiên Quyền nghe chúng tiên nghị luận cùng vẻ mặt, nhất thời gấp nhảy một cái cao ba thước. Thế nào? Các ngươi không tin? Bản hoàng đối Thiên Đình nhưng là trung thành cảnh, nhận nguyện chứng giám. Lần này tấn công Linh Sơn, có phải hay không là không để cho Thiên Đình khí vận bị tổn thương chút nào, có phải hay không là không liên lụy đến bất kỳ nhân quả? Vậy cũng là bản hoàng một mình gánh chịu. Hao Thiên Quyền vừa nói vừa vỗ ngực, thanh âm vang động trời, giọng vang vang. Nghe nói như vậy, chúng tiên khẽ to mày. Quả thật như thế. Hao Thiên Quyền đi trước tấn công Linh Sơn, theo lý thuyết phải làm có ngút trời nhân quả của thân. Nhưng kết quả lại là một chút cũng không dính líu đến Huyền Môn. Cái này không thể nghi ngờ rất quỷ dị. Theo lý thuyết khí vận loại vật này, căn bản là không có cách làm giả. Nhưng chúng tiên trong lòng, như cũng có chút không tin. Quả nhiên không dễ gạt như vậy. Thấy một màn như vậy, trong lòng Hao Thiên Quyền thầm mắng, tiếp tục diễn xuất. Ban đầu Linh Sơn đánh một trận, bản hoàng căn bản là không có dự định tham gia, chỉ là tùy ý đi ra ngoài chạy một vòng, liền bị không giải thích được vồ vào rồi một chỗ. Sau đó bản hoàng sau khi ra ngoài, liền nghe nói có cái gì không đúng, lúc ấy liền phát giác cái gì. Hao Thiên Quyền nước miếng băng tung tóe, chỉ một đám thần tiên, lớn tiếng trách cứ. Bản hoàng ban đầu nói qua cho các ngươi, bản hoàng biết rõ hết thảy, đây là ta Huyền Môn quật khởi cơ hội, nhưng các ngươi không một cái tin tưởng. Nếu là ban đầu các ngươi nghe bản hoàng mà nói, đâu còn có nhiều chuyện như vậy, đã sớm giải quyết. Nghe đến đó, chúng tiên hai mắt nhìn nhau một cái, rốt cuộc có chút dao động. Quả thật như thế, lúc trước Hao Thiên Quyền từng ở Thiên Đình chung nhiều lần quên, nói mình biết được hết thảy, Phật môn sắp suy bại, Huyền môn sắp quật khởi. Nhưng lúc đó, không người tin tưởng, chỉ coi là Hao Thiên Quyền cuồng ngôn. Bây giờ xem ra, Nếu là ban đầu nghe Hao Thiên Quyền mà nói, có thể hay không tốt hơn? Chúng tiên hơi biến sắc mặt, tinh tế suy nghĩ sau, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Nào chỉ là khá một chút, nếu là sớm biết rõ Phật môn sẽ có như thế kiếp nạn, bọn họ tuyệt đối có thể sớm hơn điệu nhu đồ. Nếu là như vậy, bọn họ có thể sớm hơn điệu tìm tới phía sau màn hắc thủ, sớm hơn điệu tính toán nhân tộc, thay thế Phật môn cắt lấy khí vận. Nói không chừng có thể thừa dịp Phật môn tổn thất nặng nề cơ hội, hung hăng áp chế Phật môn. Ít nhất có thể chậm lại Phật môn ý trời hưng thịnh đã ngoài ngàn năm. Bọn họ có lẽ bởi vì ban đầu không nghe theo Hao Thiên Quyền mà nói, mà bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Nghĩ tới đây, Thái Bạch Kim Tinh, Lý Tĩnh, Ngọc Đế đám người hai mắt nhìn nhau một cái, vẻ mặt nhất thời trở nên khó coi. Mà bên cạnh Hao Thiên Quyền, chính là Đắc Ý Dương Dương, chống lạnh, hương phấn nói: "Bây giờ biết đi, nếu là nghe bản hoàng đề nghị, đâu còn sẽ thêm ra được nhiều chuyện như vậy." Hao Thiên Quyền phách lối đều, đồng thời trong lòng cũng là sợ. Thẳng đổ mồ hôi lạnh. "Giời ạ, may bọn họ ban đầu không có nghe bản hoàng mà nói à, nếu như thật nghe, làm không tốt còn phải xảy ra chuyện. Xem ra, ngươi coi là thật sớm liền biết rồi a." Sau một hồi lâu, Văn Cúc Tinh Quân chậm rãi mở miệng, nhìn Hao Thiên Quyền, trầm giọng hỏi: "Kia ba đạo tấn công Linh Sơn bóng người đây, ngươi kết quả đối với bọn họ thấy thế nào?" Kia Tam đạo nhân ảnh, vừa nhắc tới ba người này, Hao Thiên Quyền thiếu chút nữa tức điên, trực tiếp xù lông, nhất hẳn bắt lại làm nhân sủng. Hao Thiên Quyền vừa nói, hai mắt tóe lửa, mệt sức tốn sức trăm ngàn cây đắng tìm đến bảo bối, hảo tâm hảo ý cho hắn mượn môn dùng, nhưng không nghĩ tới, này tam tên con tiếp, nghiêng đầu liền đem ta bảo bối cũng mất. Đây chính là từ sư tôn tàng bảo khố bên trong vơ vét đi ra thứ tốt ta, cái nào không phải bảo vật vô giá. Đau lòng Hao Thiên Quyền trái tim đều đang chảy máu, đều là thật. Đang lúc này, Thiên Lý Nhãn Hỏa Thuận Phong Nhị chậm rãi ngẩng đầu, trầm giọng nói với Ngọc Đế: "Bọn họ có thể rõ ràng mà thấy Hao Thiên Quyền thân thể rất nhiều biến hóa, nghe được trong lòng Hao Thiên Quyền phẫn nộ, nhất là Thuận Phong Nhị, có thể rõ ràng mà nghe ra Hao Thiên Quyền trong cơ thể thật lớn oán hận cùng ảo não. Muốn không phải bản hoàng ta đánh không lại bọn hắn, tất nhiên sẽ để cho bọn họ biết rõ Hoa Nhi tại sao hồng như vậy. Có nhiều như vậy bằng chứng, Thiên Đình chúng tiên rốt cuộc buông xuống một ít tâm. Đã như vậy, Hao Thiên Quyền, ngươi nhưng có biết này phía sau màn hấp thụ kết quả ở nơi nào?" Rốt cuộc đã hỏi tới. Nghe nói như vậy, Hao Thiên Quyền hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Bản hoàng trên thực tế không tìm được kia phía sau màn hấp thụ ở nơi nào. Nhưng ta có thể xác định, Đông Hải chi thượng có một mảnh thần bí hải vực, nơi đó có rất đại khả năng là phía sau màn hấp thụ đạo tràng. Chỗ kia đạo tràng là phía sau màn hấp thụ địa bàn, tuyệt đối không sai. Mà phía sau màn hấp thụ vô cùng có khả năng liền ẩn thân với trong đạo tràng. Ta Thiên Đình trực tiếp phái thiên binh thiên tướng, cùng với các lộ đại thần ra tay, đánh hắn trở tay không kịp. Lúc này chính là ta huyền môn quật khởi thời cơ tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua." Hao Thiên Quyền hít sâu một hơi, xa xa nhìn về phương xa Dương Tiễn, trầm giọng nói: "Nếu là chư vị như cũng không tin được, bản hoàng có thể với Dương Tiễn cùng đi trước. Bản hoàng cho dù là lừa gạt lần chư thiên người sở hữu, cũng sẽ không lừa gạt Dương Tiễn." Nghe nói như vậy, Thiên Đình chúng tiên môn rốt cuộc khẽ gật đầu, tin Hao Thiên Quyền. Bởi vì Dương Tiễn cùng Hao Thiên Quyền ở phong thần trong đại chiến, đúng là vào sinh ra tử giao tình, cùng đi qua vô số khói lửa chiến tranh. Nghe được Hao Thiên Quyền lời này, trong lòng Dương Tiễn một dòng nước ấm phun trào, cảm động vô cùng. Hắn tiến lên một bước, không chút do dự cho Hao Thiên Quyền chỗ dựa. "Tiểu tiên, nguyện cùng Hao Thiên Quyền cùng đi trước." "Dương Tiễn." Hao Thiên Quyền nghiêng đầu, trong mắt nước mắt lóe lên, trên thực tế nhưng là ở trong lòng than thở, này đại kẻ ngu ngàn năm vạn năm đến, thật đúng là một chút không thay đổi, lừa gạt đứng lên hình dáng dịch. Bất quá nói chuyện cũng tốt, chính mình hố hết lần này, nhất định là không có cách nào ở Thiên Đình đợi rồi, Thiên Đình không chặt mình mới quái đâu rồi, đến thời điểm Dương Tiễn khẳng định bị liên lụy. Bây giờ vừa vặn đem Dương Tiễn cũng lừa gạt đi, dẫn vào đạo tràng bái sư tôn vi sư, làm chính mình tiểu sư đệ, ha ha ha. Xem xét lại Thiên Đình chúng tiên, chính là có chút meo lại mắt, trong mắt thần mang lóe lên. "Đông Hải chi thượng sao? Có lẽ có thể phái các lộ đại thần dẫn thiên binh thiên tướng đi xem một chút. Thật không biết rõ Hao Thiên Quyền ở Thiên Đình trải qua thế nào." Ở Thiên Đình trên, Hao Thiên Quyền chính cùng rất nhiều thần tiên kịch liệt tranh luận. Tây Như Hạ Châu xa xôi nhất chỗ, có một mảnh liên miên chập trùng dãy núi, hóa thành hình người tiểu bạch long, có chút dầu dị ngẩng đầu ngắm hướng thiên không. Muốn đi tính toán Thiên Đình, làm sao dễ dàng như vậy? Buổi chương hết, chương 472, Chư Thiên Đạo Tràng hiện thân tam giới, chấn động tứ phương. Chương 472, Chư Thiên Đạo Tràng hiện thân tam giới, chấn động tứ phương. 2025-08-29 tác giả, thu nhận người lần này Hao Thiên Quyền trở về, thật sự quá mạo hiểm, có chút thiếu suy xét. Hy vọng nó đừng xảy ra chuyện gì. Bất quá này Thiên Đình cũng quá liều lĩnh rồi, lần này không được, lần sau cũng ý tưởng của được tự bốn nắn bọn họ một phen. Sửa trị Thiên Đình. Đây là ý gì? Ngay tại Tiểu Bạch Long nhỏ giọng thầm thì lúc, Tôn Ngộ Không đột nhiên bu lại. Tiểu Bạch Long liếc mắt, cái này cùng ngươi không có gì quan liên, uy, ngươi này đầu khỉ, ít trên miệng, đi theo Long đại gia ta đi Phật môn là được. Bị kêu là đầu khỉ, Tôn Ngộ Không cũng không nổi giận, chỉ là chậm rãi gật đầu, nhìn về phía Linh Sơn phương hướng. Nghe nói ít ngày trước, Linh Sơn xảy ra một trận đại chiến, động tĩnh cũng lớn, gây ra không sóng gió nhỏ, còn giống như chết mấy cái La Hán. Địa Tàng Vương thật giống như cũng rơi xuống. Ngươi từ đâu nhi nghe nói? Tiểu Bạch Long vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, con khỉ này cả ngày trông coi đường tăng, từ đâu nhi đánh nghe đến mấy cái này tin tức? Từ bị giết yêu quái nơi ấy hỏi tới. Tôn Ngộ Không thuận miệng nói, hơi xúc động, cũng không biết rõ này một xưa gì chuyện đến tột cùng là ai làm, quá đáng sợ, lại trực tiếp đánh tới Linh Sơn. Hừ hừ hừ. Tiểu Bạch Long đắc ý không nổi. Là giết bốn cái La Hán, đánh bị thương Tam Đại Bồ Tát, Địa Tàng Vương rơi xuống biến thành xấu. cuối cùng liền Di Lặc cổ Phật cùng Như Lai Phật tổ cũng xuất thủ, nhưng vẫn là để cho đối phương dễ dàng đào thoát. Tôn Ngộ Không nghe, khẽ thở dài một cái, cũng không biết rõ ta khi nào cũng có thể lợi hại như vậy. Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Bạch Long ở trước mặt tràn đầy phấn khởi địa thảo luận, mà đi ở phía sau đường tăng, sắc mặt có chút không được tự nhiên. A Di Đà Phật, hắn dầu gì là một cái thành kính Phật môn tín đồ, cứ như vậy ngay trước mặt ta thảo luận, thích hợp sao? Nhưng cuối cùng, đường tăng phát hiện mình còn giống như thật không biện pháp gì. Đồng thời, hắn cũng giương cổ lên nghe, tâm lý có chút hoài nghi. Địa Tàng Vương Bồ Tát nhưng là Phật môn tứ đại Bồ Tát một trong, ở địa ngục trấn áp ngàn vạn năm, vô tư lại vĩ đại, là hắn kinh nể nhất mấy cái Phật môn đệ tử một trong, làm sao sẽ trở nên xấu đây? Có yêu khí. Đang lúc này, Tôn Ngộ Không chợt ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Dương dầm dần dần biến mất, dãy núi cũng không thấy, phía trước xuất hiện một con đường mòn. Đường mòn cuối là một cái náo nhiệt phi phàm thôn. Ngao, này yêu khí quả thật rất nồng. Tiểu Bạch Long nhìn thôn này, chau mày, trong mắt tử khí sôi trào. Tại người bình thường xem ra, thôn này không dị thường gì, nhưng ở trong mắt bọn họ, lại có thể thấy mảng lớn mây mù bao phủ. Ở thôn phía trên hóa thành một con dữ tợn hung thú, nhìn bốn phía, giống như mây đen tụ tập, không khí ngột ngạt phải nhường người không thở nổi. Tôn Ngộ Không hai mắt giữa, kim quang lóe lên, đó là hỏa nhãn kim tinh phát ra quang. Lẽ ra, trước mặt vẻ này yêu khí, mặc dù cường đại, nhưng còn xa xa không đủ để cho Tôn Ngộ Không sợ hãi, dù sao cùng hắn chênh lệch quá xa. Thế nhưng cổ yêu khí chung, lại lộ ra cực đoan sát ý cùng tàn bạo, hơn nữa cùng thôn này mơ hồ có một loại tướng ngay cả cảm giác, để cho hắn vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Có chút nguy hiểm. Tôn Ngộ Không lấy ra kim cô đồng, chỉ là từ hơi thở nhìn lên, thật giống như không có gì, nhưng không bình thường. Hỏa nhãn kim tinh quét nhìn một phía, giống như chùm tia sáng như thế xuyên thấu hết thảy, lại không phát hiện tại sao yêu quái không tìm được. Tôn Ngộ Không nhíu mày, ngươi ở nơi này nhìn đường tạm tạm, ta đi xem một chút. Lưu cái phân thân là được, cùng đi. Tiểu Bạch Long thân thể rung một cái, thay đổi ra một cụ phân thân nhìn đường tạm tạm. Đồng thời, một tầng ám áo giáp màu bạc che đắp trên người, đây là Huyền Vũ giáp. Tiểu Bạch Long cùng Tôn Ngộ Không chậm rãi đi về phía trước. Âm phong gào thét, gào khóc thảm thiết. Mặc dù là vào lúc giữa trưa, nhưng càng đến gần trước mặt thôn, Tiểu Bạch Long cùng Tôn Ngộ Không lại càng có thể cảm nhận được phía trước kinh khủng yêu khí. Cao Lão Trang, chỗ này có phải hay không là Têu Cao Lão Trang à? Long đại gia thật giống như ở nơi nào nghe nói qua. Đi tới cửa thôn, Tiểu Bạch Long liếc nhìn bảng hiệu, nâng cầm lên, cau mày. Kết quả, còn không chờ Tiểu Bạch Long muốn biết rõ, quét, đen nhánh yêu khí tụ tập, xé rách không gian, hóa thành mấy cây đen nhánh trường mâu, xuyên thấu không khí, âm lanh ác độc. Chợt hướng Tiểu Bạch Long cùng Tôn Ngộ Không đâm tới. Cẩn thận! Tôn Ngộ Không thấp giọng quát nói, kim bô đồng vung lên, trên không trung vẽ ra một cái chói mắt màu vàng vòng tròn, chiếu sáng mảnh thiên địa này. Ken ken ken, trường mâu vỡ nát, đen yêu khí màu tím phân tán bốn phía, mặt đất bể tan cảnh. Tiểu Bạch Long tiến lên một bước, gào to một tiếng, một quyền đập ra, đem còn thừa lại thật sự có sóng chấn động toàn bộ chấn vỡ. Ngao, ai ở chỗ này đánh lén? Cho Long đại gia cút ra đây! Tiểu Bạch Long gào to một tiếng, bay lên trời, cặp mắt tử khí chớp động, quét nhìn bốn phía. Tôn Ngộ Không cũng là như vậy, hỏa nhãn kim tinh chiếu sáng đại phiến thiên địa, kim quang tràn ngập. Cao Lão Trang không hoan nên yêu quái, đi ra ngoài. Đang lúc này, một bóng người xuất hiện, vóc người hơi mập, thần tình lạnh lùng, đứng ở hai người phía trước. Tôn Ngộ Không nghe lời này, nhất thời bị tức cười lạnh một tiếng. Không hoan nên yêu quái, chính ngươi cũng không phải là cái yêu quái sao? Hơn nữa đột nhiên ra tay đánh lén, ngươi nói để cho ta đây lão tôn đi, ta đây lão tôn liền đi. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, quanh thân yêu lực sôi trào, chuẩn bị động thủ. Ngược lại ở bên cạnh hắn Tiểu Bạch Long, dần dần trừng lớn con mắt. Heo, Chư Cương Liệp. Phía dưới, đạo thân ảnh kia tay cầm cựu sĩ đinh ba, quanh thân yêu lực mãnh liệt sôi trào, nhưng mà nghe được tiếng kia kêu lên, nhìn thấy Tiểu Bạch Long sau, cũng rõ ràng ngẩn ra. Vô lại rồng, ngươi chạy thế nào đến nơi này? Ngắn ngủi ngẩn ra đi qua, phía dưới yêu quái kia nhất thời cất tiếng cười to, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. Ha 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 ha, đã lâu không gặp đột. Tiểu Bạch Long cũng đi theo cười lớn, cởi xuống rồi trên người Huyền Vũ giáp, sải bước lưu tinh địa đi về phía trước, cười rặng rỡ. Theo sư minh, quá lâu không thấy, á ta có thể quá nhớ ngươi. Tôn Ngộ Không nắm kim cô đồng, không khỏi sửng sốt một chút. Hai người các ngươi nhận biết? Tiểu Bạch Long gật đầu kêu, đó là đương nhiên. Đây chính là Long đại gia ta Heo sư minh a. Vô lại Long, Trư Cương Liệp giang hai cánh tay, không chút do dự, trực tiếp ha ha cười lớn hướng Tiểu Bạch Long vùng ôm tới. Heo sư minh. Tiểu Bạch Long giống vậy mặt tươi cười, nên đón. Có thể còn chưa đi đến một nửa, Tiểu Bạch Long trong tay lại đột nhiên nhiều hơn một khối đen xỉ cục gạch. Chờ nhanh muốn tới gần lúc, hắn chợt một cục gạch, loảng xoảng một tiếng liền vỗ vào Trư Cương Liệp trên đầu. Ngao, đi ngươi Trư Cương Liệp. Long đại gia ta, còn tiên bồng nguyên xoáy đây. Ngươi biết rõ mệnh sức bị đánh có nhiều thảm sao? Ban đầu ngươi là tên khốn kiếp vô ta, đi ngươi thiên đồng nguyên soái, làm hại ta bị đánh thảm như vậy. Ngươi rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện thất đức? Trư Cương Liệp trực tiếp bị Tiểu Bạch Long này một cục gạch cho chụp choáng váng. Cắt. Bản nguyên soái thất đức. Ngươi đi Cao Lão Trang bên trong hỏi một chút, ai không nói bản nguyên soái có tri thức hiểu lễ nghĩa? Đi ngươi có tri thức hiểu lễ nghĩa. Tiểu Bạch Long nắm gạch đen đầu, dẫn đến mũi đều nhanh bốc khói. Lúc trước mới ra đạo tràng thời điểm, Tiểu Bạch Long đắc tội không ít người, vốn tưởng rằng báo ra Trư Cương Liệp danh hiệu có thể hơi chút tốt hơn điểm, kia nghĩ đến báo sau khi rời khỏi đây, ngược lại bị đuổi giết được càng thê thảm rồi. Nhiều lần cũng suýt nữa bỏ mạng, chật vật không chịu nổi. Bắt đầu từ lúc đó, Tiểu Bạch Long liền muốn đánh Trư Cương Liệp một hồi chút giận một chút, nhiều năm như vậy cũng không tìm được hắn đi nơi đó. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đủ phải. gào. Đó là ngươi chính mình làm bậy mới bị người đuổi giết, liên quan ta đây lão chư chuyện gì? Biết được nguyên do sau, Chư Cương Liệp kêu thảm chạy trốn từ phía. Muốn không phải ngươi, Long đại gia ta có thể sống đến mức thảm như vậy sao? Không trách ngươi chứ ai. Tiểu Bạch Long kêu to, quăng lên gạch đen đầu, điên cuồng hướng trên đầu hắn kêu. Được rồi, đừng đánh. Ngươi còn đánh? Đừng tưởng rằng bổn chư là dễ khi dễ, ngươi đánh lại ta ước chừng phải trả đũa nữa à? Giời ạ. Đánh viền đúng không? Đến, thử một chút. Chư Bát Giới gào một tiếng, không biết từ đâu nhi móc ra một tảng đá, chợt bò dậy, với Tiểu Bạch Long hai người xoay đánh với nhau. Mà ở một bên, Tôn Ngộ Không có chút mở mịt nhìn này hai gia hỏa. Hai người này, nhận biết. Nhìn một lúc lâu, Tôn Ngộ Không lắc đầu một cái, thu hồi kim cô đồng, hướng Đường Tăng vị trí phương đi tới, chuẩn bị đem hắn nhận lấy. Chờ Tôn Ngộ Không sau khi đi, Tiểu Bạch Long lập tức một cục gạch nện ở Chư Cương Liệp trên đầu, hạ thấp giọng hỏi: "Chư Cương Liệp, Linh Sơn đại chiến thời điểm, ngươi tại sao không đi? Bản Nguyên Soái thì không muốn đi sao?" Đó là Bản Nguyên Soái có càng nhiệm vụ trọng yếu. Chư Bát Giới dùng hòn đá vỗ vào Tiểu Bạch Long trên mặt, tức giận hét: "Quan âm kia Nico, mười mấy năm trước từng tới một chuyến, để cho Bản Nguyên Soái đi thủ kinh. Đi theo đại náo Linh Sơn so với, Bản Nguyên Soái lẫn vào Phật môn Linh Sơn, từ bên trong phá đổ bọn họ, mới thật sự là chính đạo. Chẳng qua chỉ là đánh một trận Linh Sơn mà thôi, đợi Bản Nguyên Soái đạt được Phật môn tín nhiệm sau, lại để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là lợi hại. Các ngươi có thể với Bản Nguyên Soái so với sao?" Tiểu Bạch Long sững sờ, nắm gạch đen đầu tay dừng một chút. "Ngươi cũng phải cần đi Tây Thiên thủ kinh." "Đó là tự nhiên, Bản Nguyên Soái." "Ừ, cái gì gọi là ngươi cũng là?" Chư Bát Giới cũng sửng sốt một chút. "Quan Âm đã từng để cho Long đại gia ta đi Tây Thiên thủ kinh." Tiểu Bạch Long trong mắt thần quang lóe lên, nhẹ giọng nói: "Chư Bát Giới." Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, hết sức an ý địa dừng tay lại, chậm rãi chuyển thân đứng lên. "Để cho hai cái đạo tràng đệ tử cùng đi Tây Thiên thủ kinh, tuyên dương Phật pháp." "Chuyện này có ý tứ a?" Tiểu Bạch Long sắc mặt quái dị mà nhìn Chư Bát Giới. Trên dưới quan sát một phen, mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại đột nhiên mặt liền biến sắc, gấp vội vàng lấy ra rồi một cái trận pháp. Kết quả vẹn vẹn nhìn một cái, Tiểu Bạch Long trong mắt liền đột nhiên bộc phát ra sáng chói thần quang. Chư Bát Giới sững sờ, tò mò tiến tới, nghi ngờ mà liếc nhìn trong trận pháp đưa tin. "Thế nào? Thành công, xin các vị sư minh sư tỷ chuẩn bị sẵn sàng." "Đây là người nào nói? Cái nào sư đệ?" Tiểu Bạch Long vẻ mặt hưng phấn, không trả lời Chư Bát Giới mà nói, mà là hưng phấn nhìn thiên đỉnh phương hướng, kích động nói: "Này cậu vật, lại thật lừa dối thành công. Lần này này cậu vật trở lại thiên đỉnh, thật đem thiên đỉnh lừa dối được phái binh đi cũ đạo tràng gì chỉ rồi. Lần này tuyệt đối có thể hung hăng hãm hại hắn môn một cái." "Ừ, cũ đạo tràng gì chỉ, đi chỗ đó." Chư Bát Giới sửng sốt một chút, khe như mày, ngay sau đó con mắt dần dần trở to, giống như lưu trung nhỏ như thế. "Cắt, cũ đạo tràng gì chỉ, ai dám đi chỗ đó? Kia không phải sư tôn cũng xưng là cấm địa phương sao? Là đạo tràng đổ nát sau diễn biến ra sinh mệnh cấm khu, hung hiểm và phần. Không muốn sống nữa sao?" Cùng lúc đó, làm Tây Hành đội ngũ đến cao lão trang lúc, thiên đình lại đắm chìm trong một mảnh trang trọng nghiêm túc, bầu không khí ngưng trọng trong không khí. Tường vân cuộn cuộn, mây mù giống bị nấu sôi như vậy sôi trào không ngừng. Ở đó cổ xưa thần bí cựu tiêu thiên đình trên, thần quang như thác như vậy tràn ngập ra, bầu trời phảng phất cũng hội tụ ở này, thiên đình độc nhất chống trận tiếng nổ trận vang lên, âm thanh giao động tứ phương. Đùng, đùng, đùng. Tiếng chống trận âm thanh như cuồng phong đột ngột, vang dội toàn bộ thiên đình. Vô số thiên binh thiên tướng, như thủy triều từ thiên đình các ngõ ngách chậm rãi vọt tới. Ở cổ xưa quảng trường trước hội tụ thành một mảnh hạo hãn hải dương. Từng hàng bóng người xuất hiện ở không trung trong tầng mây, sắp hàng chỉnh tề. Những thứ này tiên binh tiên tướng, mặc lượng ngân tỏa tử giáp, tay cầm kim qua trường mâu, lưng meo hắc kim cung cứng, cả người tản ra lẫm liệt sát khí. Bọn họ tu vi tuy không tính là đỉnh phong, ước chừng đều tại nhân tiên, địa tiên chi cảnh. Nhưng bọn hắn số lượng lại nhiều đến làm người ta chắc lưỡi hít hà. Đúng như cùng kia vô biên vô hạn mây đen một dạng khắp nơi đen nghìn nghịt, đem trọn phiến tiên đỉnh mênh mông thiên địa cũng bao phủ trong đó. Ùng ùng, tiếng sấm cuộn cuộn, rung động chân trời. Phong vân biến ảo, phun trào không ngừng. Từ ngọn tế đàn từ trong hư không hiện lên, hiện ra ở mảnh thiên địa này giữa. Những thứ này tế đàn cổ xưa to lớn, mỗi một tấc không gian cũng khắc rất nhiều thần bí văn lạ, phía trên còn quấn lưu vân cùng lôi văn, chính là cực kỳ chân quý sát phạt trọng khí. Nhiều đội thiên binh đi lên phía trước, đứng ở trên tế đàn, chậm rãi tụ thở. Xích Hà bước hơi lên, mây mù lượn quanh, ở cách quân đội khá xa địa phương, Thái Bạch Kim Tinh mặc bạch kim nhị sắc trường bào, trong tay phất trần, trong mắt tinh quang lấp loé không yên. Thiên đình đại quân, còn cần bao lâu mới có thể tụ họp xong? Ước chừng còn cần một ngày. Bên cạnh, Lý Tĩnh chậm rãi mở miệng, hắn một cái tay chống lên đến Linh Lung Tháp, mặc màu vàng trọng khải, nhìn phương xa như lâm quân đội, vẻ mặt tự tin mà ngạo nghễ. "Lần này tụ họp quân đội đều vì ta chỉ huy chi tinh nhuệ, là thiên đỉnh tinh nhuệ chung người xuất sắc. Bọn họ chia làm đông nam tây bắc tứ phương thiên quân, mỗi một quân đều có ngũ vạn thiên binh thiên tướng. Lần này trấn áp Đông Hải, ta đã đạt được Ngọc Đế chỉ ý, có thể dẫn rất nhiều quân đội từ Nam Thiên Môn lên đường." Lý Tĩnh chậm rãi nói ra, hai tròng mắt lóe lên sáng chói ánh sáng. "Nam Thiên Môn là thiên đỉnh chí bảo, là thượng cổ thời đại thánh nhân trước khi rời đi ban tặng, có thể nhường cho thiên đỉnh mọi người từ cựu tiêu trên trong nháy mắt đến tam giới rất nhiều địa vực. Nhưng mà, nhưng ngược lại ứng, mỗi một lần vận dụng Nam Thiên Môn, tiêu hao thiên tài địa bảo cũng có thể nói lượng lớn. Nhưng bây giờ, vì bắt phía sau màn hắc thủ, thay đổi huyền môn xu hướng suy tàn, dù là hao phí nhiều hơn nữa, cũng sẽ không tiếc. Lần hành động này, thiên đình mọi người càng là dự định vận dụng Nam Thiên Môn, trực tiếp đem vô tận thiên binh thiên tướng truyền tống đến Đông Hải chí thượng. càng nhanh càng tốt. Thái Bạch Kim Tinh chậm rãi đáp lại, thương lão trong con ngươi lóe lên kinh người ánh sáng, cả người trên dưới tản ra một loại cùng hắn cái tuổi này hoàn toàn không hợp hơi thở. Lần hành động này, nhất định phải đánh phía sau màn hắc thủ một trở tay không kịp, tuyệt không cho hắn bất kỳ phản kháng cơ hội, trực tiếp chấn áp. Mây mù tụ tập, dần dần thành vòng xoáy. Buồn chương hết, chương 473, Tây Du thầy trò tất cả đều là đạo tràng đệ tử. Chương 473, Tây Du thầy trò tất cả đều là đạo tràng đệ tử. 2025-08-30 tác giả, thu nhận người thiên đình trên, đông đảo thiên binh tiên tướng cũng đang khẩn trương địa tụ họp. Mà ở xa xôi Đông Hải bầu trời, cũng có hai bóng người, một già một trẻ, chính hướng một cái hướng khác đi trước. Ngao Bính, ngươi nói địa phương thật có như vậy đa bảo vật, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết bản cổ chi huyết đều có. Lão nhân mở miệng, thanh âm khô héo khàn khàn, phảng phất từ cổ xưa trong mộ truyền tới. Lão nhân mặc một món rách rách dưới quần áo xám, vóc người thon dài lại có vẻ gầy yếu, dung mạo thương lão không chịu nổi. Hắn tựa hồ chịu được quá không nhẹ tình trạng vết thương, ý quyết tung bay gian, có thể nhìn thấy trên người hắn trải rộng đủ loại cổ vết sẹo cũ, thậm chí có một ít còn đan vào lôi đỉnh cùng tiềm điện, còn chưa hoàn toàn khép lại. Không chỉ có như thế, trên người ông già còn quấn vòng quanh một cổ không khí trầm lặng hơi thở, nhìn kỹ lại phát hiện này hai tay lão nhân đôi trên chân đều mang nặng nề cùng. Trên người hắn khắp nơi đều tiết lộ ra cùng mảnh thế giới này hoàn toàn xa lạ hơi thở, khô bại mà tử tịch, kia một đôi xích kim sắc nhắn mắt, giống như trải qua vô tận năm tháng lễ rửa tội, để lộ ra lạnh nhạt cùng bình tĩnh. Lao tổ tông, tuyệt đối có. Ngao Bính vội vàng gật đầu, hướng lão nhân giải thích, kia đạo nhân ảnh nói là bản cổ huyết, ta tuy không thể xác định là thật không nữa là như thế, nhưng trong này mặt tuyệt đối có vô tận bảo vật. Bất quá một cái chớp mắt gian, hắn liền ném ra mấy trăm món pháp bảo. Như vãn bối không đoán sai mà nói, vậy hẳn là từ thượng cổ thời đại liền còn sống sót đại năng. Nếu là chúng ta có thể đi thăm dò một phen, tuyệt đối sẽ phát đại tài. Từ thượng cổ liền còn sống đại năng sao? Lão nhân có chút meo lại mắt, vậy liền đi xem một cái a. Nghe nói như vậy, Ngao Bính thật dài thở một hơi. Rốt cuộc mời được vị này lão tổ tông. Từ mấy ngày trước nhìn thấy những đạo tràng đó đệ tử đạt được bảo vật sau, Ngao Bính tâm lý liền ngưỡng ấy, muốn tìm được bọn họ kết quả phải đi nơi nào. Kết quả bất luận Ngao Bính ở mảnh này hải vực như thế nào tìm kiếm, tìm thật nhiều ngày, chính là không tìm được đạo tràng một chút vết tích. Cuối cùng, Ngao Bính bất đắc dĩ, chỉ có thể một đường chạy đến Long tộc trong cấm địa, hao hết miệng lưỡi lực, khuyên can đủ đường mới đưa lão tổ tông mời đi ra. Cái này lão tổ tông có thể không bình thường, nếu là thật bàn về đến, chỉ là bối phận, liền muốn so với hiện nay phụ thân hắn Đông Hải Long Vương cao hơn vô số lần. Bởi vì đạo thân ảnh này, cũng là từ thượng cổ thời đại sống đến bây giờ tồn tại. Chính là thượng cổ đại thần Trúc Long đời sau. Cái này lão tổ tông sống được thật sự là quá lâu, nhất là cực kỳ giỏi bảo vệ tánh mạng, đã từng dựa vào một tay dũng mãnh bảo vệ tánh mạng thần thông, miễn cưỡng chịu đựng qua Vu Yêu đại kiếp. Ở ban đầu Vu Yêu đại kiếp bên trong, một đám Long tộc thương vong thảm trọng, vốn là chẳng qua chỉ là nhất tiểu bối hắn, lại miễn cưỡng hầm thành lý lịch giá nhất kia đầu lửa. Mà phía sau trong năm tháng, theo các đời trước từng cái ly thế, hắn cầu thả cho tới bây giờ, trở thành Long tộc lao tổ tông. Miễn là còn sống là được, chúng ta Long tộc nhất định không thể ngã xuống, không thể tuyệt chủng. Cầu thả một chút thì thế nào? Có thể sống được, so cái gì đều mạnh. Chết, nói cái gì cũng uổng công. Ngay từ đầu, đối mặt này có thể nói cầu thả Trung Chi Vương lão Long Vương, đông đảo Long tộc còn tâm có bất mãn, cảm thấy hắn quá mức nhát gan sợ phiền phức, quá mức nhỏ yếu vô năng, chẳng qua chỉ là dựa vào thời gian dài, ra đời mới trở thành lao tổ tông. Tộc quân bên trong, chỉ một thoáng, tiếng chất vấn như thủy triều mãnh liệt tới. Nhưng mà, đối mặt này che ngợp bầu trời nghi ngờ, vị kia bị gọi đùa là lão cẩu vương Long tộc lãnh tụ, lại không làm bất kỳ giải bày, như cũ dẫn linh Long tộc, đem một cái cẩu thả tự phát huy tinh tế. Thẳng đến sau đó, phong thần đại kiếp hạ xuống, đúng là hắn bằng vào sức một mình, áp chế một cách cưỡng ép rồi sở hữu muốn dẫn thân vào đại kiếp Long tộc thành viên, đem cẩu thả tự tinh thần thông suốt rốt cuộc. Lúc đó, như tham dự thương chu cuộc chiến, có lẽ có thể mượn vận thế dùng Long tộc vượt khởi. Nhưng hắn không có. Kiên quyết không. Liên dẫn Long tộc, một chữ, ổn định. Thậm chí, để phòng dừng Long tộc đi ra ngoài, hắn không tiếc hao hết Long cung hơn nửa tài bảo, đem sở hữu Long tộc vững vàng vây khốn. Đoạn thời gian đó, lời đồn nhảm bay lời trời, đủ loại khó nghe, lục mạ lời nói, như thủy triều hướng hắn bọt tới. Thẳng đến phong thần đại chiến tấm màn rơi xuống, rất nhiều Long tộc biết được đại chiến kết quả sau, mới giật mình sợ. Chư thần vẫn lạc, vạn vật điêu linh. Đó là một trận bực nào đại chiến thảm thiết, quá mức tới đến cuối cùng, liền thánh nhân cũng hiện thân. Đại chiến sau khi kết thúc, chạy trốn xa hỗn độn. Như Long tộc nhất thời xung động tham dự trong đó, sợ rằng toàn tộc đều đưa leo lên phong thần bảng, hậu quả khó mà lường được. Thẳng đến bây giờ, đông đảo Long tộc mới bừng tỉnh hiểu ra, lãnh hội được này lão cẩu vương như tính sâu xa. Mà sau đó, rất nhiều Long tộc lại ngoài ý muốn phát hiện, chính mình ngày xưa xông ra mầm tai họa, lại tất cả đều là do vị này lão cẩu vương âm thầm giải quyết tốt. Hắn chịu đựng qua hai lần thiên địa đại kiếp, hồng hoang thanh toán. Không chỉ có tự thân bình yên vô sự, càng dẫn toàn bộ Long tộc vượt qua này hai chàng hạo kiếp. Ở nơi này hai chàng trong đại kiếp, vốn là cùng Long tộc tranh bá phụ tộc, Kỳ Lân nhất tộc, gần như mai danh nhận tích. Không nói qua trường chút nào, nếu không có trước mắt vị này lão Long Vương, liền vô đương nay Long tộc, càng không tứ hải Long Vương nói đến. Hắn dẫn Long tộc tránh được hai lần đại kiếp, giữ nguyên Long tộc còn sống hưu sinh lực lượng. Nhưng mà phong thần chi chiến sau, vị này lao cẩu vương đúng là vẫn còn bị thiên đình dõi theo. Huyền môn thiên đình lấy nguy hại tam giới dẹp yên, khoanh tay đứng nhìn làm lý do, cưỡng ép đưa hắn chấn áp tại Đông Hải đáy biển. Trên thực tế, ai cũng rõ ràng, cái gọi là nguy hại tam giới dẹp yên, khoanh tay đứng nhìn, chẳng qua chỉ là thiên đình áp chế Long tộc một loại thủ đoạn, một sự uy hiếp thôi. Lao cẩu vương lúc ấy tu vi đã đạt đến Thái Ức Kim Tiên trung kỳ cảnh, đây cũng không phải là hắn thiên phú dị bẩm, mà là 5 tháng rất dài tích lũy kết quả. Nhưng đối diện với mấy cái này phong ấn, lấy hắn cảnh giới, đã sớm có thể tùy tiện phá cửa ra. Nhưng mà, cho dù quá lâu như vậy, hắn như cũng không dám bước ra Đông Hải nửa bước, sợ bị Thiên Đình phát hiện, thậm chí còn không để cho Long tộc đệ tử nổi giận, để cho bọn họ im hơi lặng tiếng. Trấn áp liền trấn áp, ta lại không tử. Bây giờ các ngươi đi đụng Thiên Đình, kia đó là một con đường chết, không chính là bị xuyên thủng thân thể sao? Tính là cái gì? Nhiều năm như vậy ta đều cầu thả tới, còn sợ một điểm này? Không nên để cho các ngươi hành động, dính líu đến toàn bộ Long tộc, miễn là còn sống, thì có một lần nữa quật khởi hy vọng. Thê thảm một ít, dù sao cũng hơn diệt tộc được rồi. Nhìn một chút Kỳ Lân cùng Vương Hoàng, bây giờ nào còn có bọn họ bóng dáng. Cho nên ta một mực dạy dỗ các ngươi, cầu thả, chúng ta liền cứng rắn cầu thả, dù là ăn nhờ ở đậu, cũng phải sống được. Đối mặt Thiên Đình trấn áp, lão Cẩu Vương biểu hiện được đặc biệt biết điều, thuận theo. Rõ ràng tự thân lý lịch so với những Thiên Đình đó tồn tại cao hơn vô số lần, vẫn như cũng mặc cho bọn họ trấn áp, thậm chí lần này đi ra ngoài, cũng là lấy không rời đi Đông Hải là tiền đề. Còn sống liền có thể a, còn sống liền có hy vọng a. Chúng ta Long tộc đã quá khổ. Hy vọng ẩn cư ở nơi này trong Đông Hải đại năng, chớ muốn làm khó chúng ta a. Lão Long Vương nhẹ giọng thở dài, nhìn về phương xa trường không. Tưởng tượng năm đó, Long Phượng Kỳ Lân tạo thế chân vạn, trong hừng hoàng, ai dám không theo? Ai dám không nghe? Thế nhưng một trận Long Hán sơ kiếp, hoàn toàn đánh tan tam tộc khí vận. Kỳ Lân di tộc, Phượng tộc điêu linh, còn sót lại một chút Long tộc, cũng chỉ có thể ẩn núp ở bốn trong biển, phụ thuộc, nhìn sắc mặt người làm việc nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lão Long Vương nhìn nhiều năm không từng gặp qua ánh mặt trời, hiếm thấy lâm vào thương cảm bên trong. Còn bên cạnh Ngao Bính, là lộ ra tay chân luống cuống, không biết ứng đối ra sao. Cũng may loại này làm người ta đứng ngồi không yên, bầu không khí cũng không kéo dài quá lâu. Lại bay một thời gian sau, Ngao Bính đột nhiên hai tròng mắt sáng lên, nhìn chằm chằm phía trước một phiến hải vực, cao giọng hô: "Lão tổ tông, chính là chỗ này. Này chính là vị tiền bối kia đã từng qua lại địa phương." Bầu trời cao xa, mặt biển bát ngát, lão Long Vương cùng Ngao Bính cùng phủ ra mặt biển. Lão Long Vương bị Thiên Đình trấn áp Vu Đông Hải, hành động chế ngự, trừ này phiến hải vực, nơi đó cũng không đi được. Hắn căn bản là không có cách tránh thoát Thiên Đình bảy xiềng xích trật tự. Cũng may Ngao Bính dẫn hắn tới phương, đúng tại Đông Hải biên giới, còn đoán Đông Hải địa giới bên trong. Giờ phút này, hai người nhìn vòng quanh bốn phía, không thấy bất kỳ bóng người nào, liền một tia chấn động cũng không phát hiện được. Gió biển nhẹ phẩy, bốn phía tĩnh lặng không tiếng động. Lão Long Vương lòng tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Ngao Bính. Ngao Bính nhất thời nóng nảy, lão tổ tông khẳng định liền ở phụ cận đây. Ta tận mắt nhìn thấy, vị tiền bối kia chính là ở phụ cận đây hiện thân. Có chút cau mày, lão Long Vương cũng không bắt bỏ, mà là đưa mắt nhìn bốn phía chốc lát, hai tay ôm quyền, khẽ không người, trầm giọng nói, dám hỏi tiền bối có thể hay không hiện thân gặp mặt. Vạn bối trong tộc có hậu sinh, từng dình coi tiền bối chỉ điểm, có nhiều mạo phạm, mong rằng tiền bối tha thứ, chớ có dính líu Long tộc. Nơi đây tuy thuộc Đông Hải Long tộc, nhưng được tiền bối yêu quý, vạn bối có thể thông báo Long tộc rời nơi đây. Tiền bối có yêu cầu gì, cứ việc nói ra, vạn bối nhất định hết sức thỏa mãn, chỉ cầu tiền bối chớ muốn tổn thương Long tộc. Lão Long Vương lời nói khẩn thiết, thái độ nghiêm túc, không có chút nào cao cao tại thượng cảm giác, cũng không cổ hủ bảo thủ tác phong. Ngược lại nhún nhường cực kỳ, cung kính dị thường, thậm chí cẩn thận từng ly từng tí, ăn nói khép nép, tựa như vạn bối bái kiến đức cao vọng trọng lão giả, hiện ra hết cầu thả vương bản sắc. Lần này lão Long Vương theo Ngao Bính tới, cũng không phải là bị khuyên động, mà là bị dọa cho sợ rồi. Làm cầu thả quá hai lần thiên địa lại tiếp, hồng hoang thanh toán, cầu thả được đồng bối tất cả mất lão Cẩu Vương, hắn vừa nghe đến Ngao Bính mà nói, đã cảm thấy có cái gì không đúng. Chơi ạ, một cái có thể tiện tay ném ra mấy trăm cái pháp bảo cực phẩm, thậm chí nắm giữ một giọt bản cổ huyết tồn tại, như thế nào không phát hiện được ngươi đang ở đây cạnh dòng nó? Có thể xuất ra như thế đa bảo vật người, tuyệt không phải hạng người bình thường. Nếu thật tồn tại, kia nhất định là thượng cổ đại năng. Lần này lão Long Vương tới, căn bản không phải hướng về phía cái gì trí bảo, mà là tới nói xin lỗi. Loại này cấp bậc tồn tại, há sẽ không cảm giác được Ngao Bính tồn tại? Há sẽ mặc cho hắn dình coi? Nếu là những bảo vật khác vậy thì thôi, nhưng đây chính là bản cổ chi huyết a. Sống nhiều năm như vậy, lão Long Vương biết rõ kỳ chân quý, vượt qua xa Ngao Bính có thể so sánh. Vật này một khi hiện thế, như ở thời đại hồng hoang, phong thần thời đại, nhất định sẽ đưa tới một trận tinh phong huyết vũ, liền lục đại thánh nhân có lẽ cũng sẽ không để ý mặt mũi ra tay cướp đoạt, điên cuồng tranh đoạt. Bây giờ một giọt bản cổ huyết đã ban cho ra, bị Ngao Bính nhìn thấy, có thể có kết quả tốt sao? Bây giờ Long tộc trải qua 5 tháng rất dài, đã lại cũng không chịu nổi bất kỳ giằng co. Lão Long Vương hít sâu một hơi, lần nữa nhìn vòng quanh bốn phía, cúi người chào thật sâu. Nhược tiên bối ở chỗ này, có thể hay không hiện thân gặp mặt? Nhược tiên bối có thể nương tay cho, vạn bối nhất định vô cùng cảm kích. Lão Long Vương lời nói chân thành, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn dung mạo tương lão, thân hình cong lưng, quần áo lam lũ, tay chân đều bị cùm cùm xiềng xích trói buộc. Hắn râu hoa râm, cứ như vậy ôm quyền, cúi người chào thật sâu không nổi. Lão Long Vương không chi kỷ sống bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu mưa gió. Hắn đã từng tuổi trẻ khinh cuồng, ham hở, thiên y nộ mã. Hắn là trúc long con, chạy xuôi cao quý trúc long huyết mạch. Nhưng bây giờ, vì Long tộc kéo dài, vì Long tộc sinh tồn, hắn lựa chọn khiêm tốn nhất cách thức, buông xuống hết thệ tôn nghiêm. Dù là đối phương so với hắn khi còn trẻ ngàn vạn tuổi thì như thế nào? Con đường tu hành bên trên, đặt giả vi tiên, còn sống cũng không mất mặt. Nhìn vị này vì Long tộc bỏ ra hết thảy lão nhân, Ngao Bính cổ họng phun trào. Hắn cảm giác sâu sắc Long tộc bị lấn áp được quá thảm, liền lao tổ cũng sống được cẩn thận như vậy cẩn thận, thật sự thật đáng buồn. Thân là Long Vương con, hắn cũng không ngu đột, giờ phút này rốt cuộc phản ứng kịp, cả người toát ra mồ hôi lạnh. Nhìn thấy đối phương bảo vật, lại vẫn dám trở lại, đã biết là hồ đồ sao? Lao tổ tông, như hắn không ra, chúng ta không nên chờ nữa, mau rời đi. Nhưng rất nhanh, Ngao Bính liền ngậm miệng lại. Đối mặt loại này tồn tại, rời đi liền hữu dụng sao? Linh Sơn cái loại này vật khổng lồ, đều bị bọn họ nói đánh là đánh rồi. Tam đại đệ tử, cơ múa pháp bảo binh khí, trực tiếp lật chấn yêu điện, chu diệt bốn đại la hán, liền tam đại bồ tát cũng không làm gì được bọn họ. Đến cuối cùng, liền Điệu Tàng Vương cũng xuất thủ tương trợ. Đừng nói Điệu Tàng Vương rồi, dù là ba người kia trong hàng đệ tử chỉ phái ra một cái, chỉ sợ cũng có thể đưa bọn họ lòng tộc quậy đến long trời lở đất. Ngao Bính vô đông một tiếng nuốt nước miếng một cái, giống vậy một trận run rẩy, liền vội vàng ô quyền, giải bái không nổi. Mà ở trong đạo trường, Lâm Nam tự nhiên cũng phát hiện không trung đứng hai người. Nghe được bọn họ mà nói, Lâm Nam vẻ mặt mở mịt. Này hai gia hỏa đang nói cái gì đây? Cái gì bỏ qua, đại năng là đệ tử của ta đi ra ngoài đánh nhau, đem bọn họ dọa cho sợ rồi, cho nên tới nói xin lỗi sao? Lâm Nam vẻ mặt mờ mịt, nhìn về phía Lao Long Vương, nhất thời có chút kinh ngạc. Nha a, lại là Long tộc. Hơn nữa xem ra tuổi tác không nhỏ a. Bên cạnh kia Thanh Long cũng khá quen, thật giống như ở nơi nào gặp qua. Là trước đó vài ngày cái kia sâu ăn lá. Nghĩ tới đây, Lâm Nam nhất thời nở nụ cười, tiếp tục gặm nương cá. Tiểu tử này còn rất sẽ thành a một cái long biến thành nhánh trùng. Thật có bản lĩnh. Nếu như đi về trước nữa 1800 năm, nói không chừng tâm trạng của ta khá một chút, liền đem ngươi thu vào đạo tràng làm đệ tử rồi. Nhưng bây giờ còn là liền như vậy, tam giới bên ngoài hỗn loạn như vậy, hay lại là ít cùng bản đạo tràng dính liễu cho thỏa đáng. Thanh thản ổn định cậu thả quá Tây Du lại tiếp, cậu thả đến thời đại mạt pháp lại đi ra, pháp trị xã hội không tâm à. Chờ mình, Lâm Nam căn bản chưa mở đạo tràng ý tứ. Thuận tiện nhắc tới, đạo tràng tốc độ lên cấp vượt xa Lâm Nam dự liệu. Vốn tưởng rằng đại khái cần 4-5 năm mới có thể hoàn thành, không nghĩ tới chỉ dùng 4-5 ngày liền kết thúc. Sớm biết rõ sẽ không để cho ngoan ngoãn các đồ nhi đi, dầu gì lưu lại một cái, để cho vi sư hỏi một chút bên ngoài kết quả xảy ra chuyện gì. Đạo tràng cũng xây xong, phải nhường các đồ nhi hồi tới tu luyện một chút rồi, trước các đồ nhi nhìn nhiều năm tiểu thuyết, một mực chưa từng dạy dỗ, thật sự để cho vi sư ấy nay à. Lâm Nam như thế lẩm bẩm, chờ đợi các đồ nhi trở lại đạo tràng. Sau đó, ngay tại Lâm Nam dự định tiếp tục nghiêng đầu lúc ngủ sau khi, mèo, một đạo tiếng xé gió vang lên. Lâm Nam chợt phát hiện xa xôi trên bầu trời có nhất quả lưu tình bạch qua. Chăm chú nhìn lại, là một gã mặc lượng ngân tỏa tử giáp thiên đỉnh tiên minh, tay cầm chế tạo trường mâu. Buồn chương hết.